Chương 809, người hoa. Chương 809, người hoa. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở nơi ẩn nút bên trong, nhìn xung quanh, liền sợ địa phương nào dị nước. Nếu là lúc này dị nước mà nói, hắn sẽ phải tao ương. Ngoại trừ trong phòng tình huống, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ xem bên ngoài. Hắn không biết cái này báo cụ thể lớn bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào trên mặt biển sóng lớn để phán đoán. Ai? Đó là cái gì? Tựa như là người. Giang Nguyệt Bạch lơ đãng liếc qua bên ngoài, lại nhìn thấy xa xa trên bờ cát xuất hiện vài bóng người, người. Giang Nguyệt Bạch mãnh liệt mà đứng lên, đem khuôn mặt dán tại cửa sổ nhìn kỹ. Đây chính là hắn lưu lạc hoang đảo 10 tháng đến nay, nhìn thấy thứ nhất người sống. Hắn không biết mình nên làm cái gì, là hẳn là ra ngoài hỏi một chút, vẫn là ẩn nấp đứng lên. Trước mắt nhóm người này, là tốt là xấu, hắn tạm thời còn không biết. Chiếu trước mắt tình huống này đến xem, có thể là bởi vì bão nguyên nhân mới đi đến hoang đảo. Có thể là ngư dân, có thể là ra biển du ngoạn du khách, cũng có khả năng là hải tặc. Không đi lên hỏi một chút, căn bản vốn không biết. Trúc Hạ suy xét một lát sau, quyết định vẫn là đội mưa ra ngoài nhìn một chút. Hắn có nắm chắc, cũng có không lấy ra được đi lý do. Đệ nhất, hắn cái này nơi ẩn nút cách biển bãi rất gần, kỳ thực hắn không đi ra, đối phương chỉ cần hơi tìm một chút, cũng có thể phát hiện. Thứ hai, nếu như đối phương là ngư dân hoặc du khách, hắn có lẽ có thể thừa này được cứu. Đệ tam, dù cho đối phương là hải tặc, chỉ cần không có thương, bằng thực lực của hắn, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đối phó. Đệ tứ, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn ở đây đã chờ đợi 10 tháng, không có bất kỳ ai nhìn thấy, bây giờ thấy người sống, hắn căn bản nhịn không được. Hạ quyết tâm, Giang Nguyệt Bạch liền phủ thêm tự chế áo mưa liền xông ra ngoài. Nơi ẩn nút khoảng cách bãi biển rất gần, đi qua cũng liền mấy phút đường đi. Rất nhanh, Giang Nguyệt Bạch liền đã đến bãi biển, lập tức liền thấy đang chạy trốn mười mấy người. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có nhiều người như vậy, có chút ra dự liệu của hắn. Không đợi hắn nói chuyện, đối phương trước hết phát hiện hắn. Người là ai? Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ cảnh giác nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, nước mưa theo gương mặt của hắn không ngừng trượt xuống, để cho hắn có vẻ hơi chật vật, ánh mắt bên trong còn có chút hốt hoảng. Phía sau hắn người nhao nhao dừng bước lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, có người trong tay còn nắm thật chặt từ trên thuyền mang xuống công cụ, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Dưới mắt tình huống này, để cho bọn hắn không thể không phòng. Nguyên lai tưởng rằng đây là một cái hoang đảo, không nghĩ tới phía trên này còn có người ở. Giang Nguyệt Bạch nghe xong lời nói của đối phương, cũng là sửng sở, đây là tiếng Nhật á, thì ra những người này là người đông doanh, chẳng thể trách hắn vừa rồi cảm thấy cái này một số người có chút giống người da vàng. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, dùng tiếng Nhật trả lời, ta cùng các ngươi một dạng, chỉ là một cái lưu lạc hoang đảo người, các ngươi thì sao? Tại sao sẽ ở loại thời điểm này tới chỗ này? Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ đánh giá trước mắt đám người này, từ bọn hắn mặc đến xem, tựa hồ càng giống là ngư dân. Thuyền trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dâu nghe vậy, hơi hơi buông lỏng cảnh giác, đi về phía trước một bước nói, chúng ta là đông doanh ngư dân, ở trên biển gặp bão, thuyền sắp không chịu được nữa, chỉ có thể trước tiên chạy trốn tới trên đảo này tới. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần mỏi mệt, còn có mấy phần nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch may mắn. Trong lòng Giang Nguyệt Bạch vui mừng, ngư dân, chính mình nói không chắc thật có thể được cứu vớt. Hắn hướng về nơi xa liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy một chiếc thuyền bóng đen. Nếu như tin được ta, liền đi theo ta. Ta chỗ này có thể chỗ tránh mưa. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn những thứ này người đông doanh. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dầu nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới còn có nơi ở nút. Bọn hắn bây giờ căn bản không lo lắng được nhiều như vậy, ngược lại chờ ở bên ngoài cũng muốn bị dầm mưa thấu, nói không chừng còn có thể sinh bệnh, không bằng liền theo Giang Nguyệt Bạch. Thú hồ, bọn hắn có 12 người, Giang Nguyệt Bạch chỉ có một cái, coi như thật phát sinh xung đột, bọn hắn cũng không sợ. Còn có một chút, chính là Giang Nguyệt Bạch nói chính là tiếng Nhật, hắn thấy đối phương chắc chắn cũng là người đông doanh. Nếu đều là người đông doanh, cái kia hẳn là sẽ không quá làm có mình. Hảo, xin dẫn đường. Giang Nguyệt Bạch nghe sau đó xoay người đi ở phía trước, đám người đi theo Giang Nguyệt Bạch, tại trong bùn xình bãi cắt cùng trong rừng đường nhỏ gian khổ tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến nơi ẩn nút. Khi thấy tòa này trên hoang đảo lại còn có lớn như thế một cái nơi ẩn nút lúc, biểu tình của tất cả mọi người đều vô cùng chấn kinh. Cái này nơi ẩn nút không chỉ có xây vô cùng kiên cố, còn rất rộng rãi, cho dù bọn họ mười mấy người đều đi vào, cũng chỉ là hơi có chút chen. Ngoại trừ những thứ này, những thứ kia cũng vô cùng toàn diện, không chỉ có hỏa lô, còn có bàn ăn, thức ăn nước uống. Quá bất khả tư nghị, tại dạng này một cái trên hoang đảo lại còn có như thế một cái gian phòng, ở đây chỉ có một mình người sao? Thuyền trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn cùng những người khác ánh mắt tại nơi ẩn nút bên trong đánh giá xung quanh, ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục. Đúng vậy. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu, đồng thời cũng tại nhìn chằm chằm đám người. Hắn cùng cái này một số người còn không quen, không hiểu rõ bọn hắn, nên đề phòng vẫn là phải đề phòng. Tục ngữ nói hảo, không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Vô cùng cảm tạ. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ chính thức về phía Giang Nguyệt Bạch bái. Có thể tại nguy hiểm như vậy thời tiết, gặp phải Giang Nguyệt Bạch, còn có thể bảo ở cái này bên trong chỗ che chở, đối bọn hắn mà nói là may mắn. Có thể nói là Giang Nguyệt Bạch cứu được bọn hắn. Nếu để cho chính bọn hắn tại trên đảo này, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ bỏ mạng tại này. Không phải là bị quét đi, mà là gặp mưa to cuối cùng mất ấm mà chết. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi trước tiên sấy một chút lửa à, có mang quần áo mà nói có thể đổi một chút, đừng bị cảm. Giang Nguyệt Bạch nói. Với hắn mà nói, những người trước mắt này thế nhưng là hắn được cứu vớt hy vọng. Đúng, còn chưa biết tên tôn tính đại danh của ngài. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ cung kính nói, "Ta à, ta gọi Giang Nguyệt Bạch." "Giang Nguyệt Bạch, ngươi không phải người đông doanh?" Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ nao nao, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, ta đến từ Hoa Hạ, là một cái người Hoa, một lần ngoài ý muốn, lúc này mới lưu lạc đến tòa này trên hoang đảo. Người Hoa? Giang Nguyệt Bạch, rất quen thuộc tên, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ như mày, tràn đầy nghi hoặc, cố gắng trong đầu tìm kiếm liên quan tới cái tên này ký ức. Hắn có thể chắc chắn, mình nhất định ở nơi nào thấy qua cái tên này. Nhưng đến tột cùng ở đâu, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hắn bình thường nhìn điện thoại di động thời gian tương đối ít, dù sao lớn tuổi, lại thêm quanh năm ở trên biển không có tín hiệu. Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch. Lúc này, ngồi ở một bên yên tĩnh nghe lái chính ý chỉ rổ ta nạ cả, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới một cái khả năng, hắn nhìn kỹ một chút Giang Nguyệt Bạch, muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Nhưng bởi vì ánh đèn tương đối tối, lại thêm Giang Nguyệt Bạch lúc này tóc tương đối dài, lại có râu ria, căn bản thấy không rõ. Hắn tiến đến thuyền trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ trước mặt, thuyền trưởng, năm ngoái tai nạn máy bay, phía trên có người liền kêu Giang Nguyệt Bạch. Chương 810, nguyên lai ngươi không chết. Chương 810, nguyên lai ngươi không chết. 3. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ vỗ tay lớn một cái, đi qua ủy trì rổ tạ nạ cả một nhắc nhở như vậy, hắn cũng cuối cùng nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi, phía trước giống như có cái vô cùng nổi tiếng ca sĩ đi máy bay xảy ra chuyện, cái kia cũng gọi Giang Nguyệt Bạch. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ trợn to hai mắt, âm thanh không tự chủ đề cao mấy cái âm lượng, trên mặt viết đầy chấn kinh. Không tệ, người đó chính là ta. Giang Nguyệt Bạch lập tức thừa nhận. Cái gì? Chính là ngươi? Thì ra ngươi không chết. Trong chốc lát, nơi ẩn nút bên trong đám người phát ra thanh âm kinh ngạc, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, con mắt chăm chú mà khóa tại Giang Nguyệt Bạch trên thân. Mỗi người cũng là khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại bị bất thình lình tin tức cả kinh nhất thời nghẹn lời. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ lắp bắp nói, thế nhưng là báo cáo tin tức nói tai nạn máy bay, không người còn sống à? Lúc đó báo chí nói rất lâu. Giang Nguyệt Bạch thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, tai nạn máy bay sau, ta rơi vào trong biển, cũng không có lập tức chết đi, về sau bây giờ, trôi đến ở trên đảo. Hắn hướng đám người thuyết minh sơ qua tình huống, đến nỗi phương diện chi tiết cũng không có nhiều lời, chỉ là hời hợt mang qua. Trời ạ, đây quả thực là kỳ tích. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ cảm thán nói, ngươi có thể tại như thế trong tuyệt cảnh sống sót, còn tự mình tại trên hoang đảo này sinh tồn 10 tháng, quá bất khả tư nghị. Hắn vừa nói, một bên giơ ngón tay cái lên. Đây nếu là chuyến đi, đoán chừng toàn thế giới đều phải đi cùng. Ta chỉ là vận khí tốt một điểm thôi, những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Giang Nguyệt Bạch theo số đông người trong miệng biết được, chuyến kia trên máy bay hành khách không một may mắn còn sống sót, sớm đã toàn bộ gặp nạn, chính mình là duy nhất người may mắn đó. Nghe nói, rất nhiều người di thể cũng không có tìm được. Đương nhiên, cũng không bài trừ có giống như hắn người, hai nạn máy bay sau, trôi đến tòa nào đó hoang đảo. Kế tiếp, đám người vây quanh hai nạn máy bay chuyện này hàn huyên. Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi thán phục tại Giang Nguyệt Bạch nghị lực cùng ý chí, có thể tại dạng này trong hoàn cảnh còn sống sót, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Sau đó Giang Nguyệt Bạch hỏi lên Hoa Hạ tình huống bên kia, nhưng kết quả chính là bọn hắn cũng không biết. Dù sao một cái tại Hoa Hạ, một cái tại Đông Doanh. Ngược lại là có một cái tuổi trẻ thủy thủ nhớ kỹ một ít chuyện, ta nhớ được năm ngoái Hoa Hạ có tổ chức qua người lễ truy điệu, lúc đó rất nhiều người đều đi, có rất nhiều nhà truyền thông đều có đưa tin. Giang Nguyệt Bạch nghe đến lời này, trong lòng chấn động mạnh một cái, một loại tâm tình phức tạp xông lên đầu. Hắn có thể nghĩ đến Trần Thúc Cao gì cái này một số người vẻ mặt thống khổ, khi biết chính mình sau khi xảy ra chuyện, nhất định rất khó chịu. Hắn trầm mặc phút chốc, nhẹ giọng hỏi, cái kia, người nhà của ta đâu? Bọn hắn thế nào? Thôn bên trên cùng cũng gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ khó xử, cái này. Ta không rõ lắm, trong tin tức không có nói tới, ta lúc đó cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy. Giang Nguyệt Bạch mắt thần bên trong thoáng qua một tia thất lạc, trong đầu hiện ra thân bằng hảo hữu khuôn mặt, không biết bọn hắn cái này 10 tháng tới đã nhận lấy như thế nào đau đớn. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ nhìn ra hắn rơi xuống, vỗ bả vai của hắn một cái an ủi, Giang tiên sinh, đừng quá lo lắng, chờ chúng ta trở về, ngươi liền có thể nhìn thấy gia nhân, bọn hắn nhìn thấy ngươi còn sống trở về nhất định cũng sẽ rất cao hứng. Đúng vậy à, ngươi vì chúng ta cung cấp nơi ở nút, chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa về. Đám người nhao nhao phụ họa. Giang Nguyệt Bạch nghe sau khẽ gật đầu, "Ân, thuyền của các ngươi còn có thể mở sao?" Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng, khẽ thở dài một cái, "Thuyền của chúng ta tại trong báo bị hao tổn nghiêm trọng, thân thuyền có nhiều chỗ vỡ tan, bây giờ còn không cách nào phán đoán có thể hay không chữa trị. Chúng ta xuống thuyền phía trước còn có thể mở, cũng không biết báo ngừng sau đó còn có thể hay không mở. Coi như có thể mở, có thể hay không đến lục địa cũng là một vấn đề. Bất quá chúng ta người trên thuyền cũng là kinh nghiệm phong phú thủy thủ, đối với thuyền sửa chữa cũng có năng lực nhất định, chờ báo triệt để đi qua, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tiến hành kiểm tra tu sửa. Giang Nguyệt Bạch ngay sau, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Chỉ cần thuyền này còn không có hoàn toàn hỏng, bọn hắn liền có đi ra khả năng. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía đám người, đã như vậy, cái kia chờ báo dừng lại, chúng ta liền lập tức hành động. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ cười vỗ vỗ Giang Nguyệt Bạch bả vai, yên tâm đi, có ngươi tại chúng ta nhất định có thể trở về, nói không chừng, chúng ta còn có thể dựa vào ngươi nổi danh một cái đâu, đúng không? Ha ha ha, đám người nghe Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ đùa giỡn ngữ khí, nhao nhao cười ha hả. Cái này khiến nguyên bản có chút ngưng trọng không khí trở nên dễ dàng hơn, Giang Nguyệt Bạch cũng cười theo. Hắn trông mong một ngày này đã phán 10 tháng, bây giờ cuối cùng có hy vọng có thể trở về. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn từ bỏ cơ hội này, nói cái gì đều phải đem thuyền sửa chữa tốt. Giang Nguyệt Bạch cùng cái này một số người trò chuyện, sưởi ấm, dần dần quen thuộc. Đại gia ăn đồ ăn, trò chuyện việc nhà cùng cái này 10 tháng tới phát sinh sự tình, hiển nhiên đã quên đi phía ngoài bão. Giang Nguyệt Bạch cũng là 10 tháng đến nay, lần thứ nhất ăn đến bình thường đồ ăn. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dỗ bọn hắn từ trên thuyền mang theo không ít đồ ăn, có thể cung cấp bọn hắn ăn được trên dưới 3 ngày. Mà bên trong chỗ che chở cũng có Giang Nguyệt Bạch chứa được đồ ăn, vốn là một mình hắn là có thể duy trì rất lâu, nhưng bây giờ nhiều mười mấy người, tiết kiệm một điểm, cũng có thể ăn một ngày. Bão sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, tốc độ của nó rất nhanh, đoán chừng lập tức liền sẽ rời đi phiến khu vực này. Bất quá, bão mặc dù ly khai, nhưng vẫn là sẽ có không nhỏ mưa gió. Nhưng chỉ cần gắng gượng qua phía trước một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Đối với Giang Nguyệt Bạch, tất cả mọi người ở đây cũng là một bộ đội phục bộ dáng. Giang tiên sinh, nếm thử cái này. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dỗ đưa qua một bao thịt bò. Hắn biết Giang Nguyệt Bạch cái này 10 tháng về sau ở trên đảo điều kiện rất gian khổ, chắc chắn chưa từng ăn qua thịt bò. Cảm tạ, không cần gọi ta Giang tiên sinh, gọi ta Nguyệt Bạch là được. Giang Nguyệt Bạch khách khí tiếp nhận. Hắn đúng là hắn 10 tháng đến nay ăn qua ngụm thứ nhất thịt bò, ở trên đảo điều kiện có hạn, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, không có khả năng lại đi vọng tưởng thịt bò. Hắn trong khoảng thời gian này ăn hải sản đều nhanh ăn nôn, nhưng lại không có cách nào. Ở đây ngoại trừ hải sản, những vật khác đều có hạn. A a, tốt tốt tốt. Đám người một bên ăn, một bên chia sẻ lấy riêng phần mình cố sự. Thuyền viên đoàn giảng thuật ở trên biển kinh nghiệm, những cái kia cùng cuộn phong sóng lớn vật lộn thời gian, cùng với thắng lợi trở về vui sướng. Giang Nguyệt Bạch thì tại lặng lặng nghe, ngẫu nhiên cũng biết chen vào vài câu. Những thứ này người đông doanh đều vô cùng kinh ngạc tại Giang Nguyệt Bạch tiếng Nhật, không nghĩ tới hắn có thể nói đến lưu loát như vậy. Phía ngoài báo vẫn còn tiếp tục, không giảm mất chút nào ý tứ. Cuộn phong cuốn lấy mưa to, không ngừng đập vào nơi ẩn nút vách tường, phát ra âm thanh đùng đùng. Nhưng bên trong nhà đám người lại đắm chìm tại lẫn nhau trong chuyện xưa, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, tạm thời quên đi ngoại giới khí trời ác liệt. Chương 811, trước mộ bia lá trà chương 811, trước mộ bia lá trà lần này báo thật lớn a, còn tốt không có ở chúng ta nơi này đang lụng. Long Chiến nhìn xem phía ngoài mưa to gió lớn vui mừng nói, lần này tám hào báo kỳ tích lúc đầu con đường là từ Thái Bình Dương chỗ sâu một đường hướng phía tây bắc đi về phía trước, cuối cùng tại Vũ Hàng cùng thượng đô khu vực đang lụng. Kết quả là kỳ tích đến Đông Hải sau đó liền chuyển hướng, ngoặt qua thượng đô mà qua. Cứ việc dạng này, vẫn là cho thượng đô mang đến không nhỏ mưa gió, nhưng đều tại trong phạm vi không chế, không có mang tới phá hư nghiêm trọng. Nguyên lai tưởng rằng thượng đô lần này sẽ gặp trọng, không nghĩ tới Lao Thiên gia vẫn là hiền lành. Cái này báo gặp thoáng qua đều có lớn như thế mưa gió, rất khó tưởng tượng đây nếu là thật sự vượt qua đều sẽ phát sinh cái gì. Hoa Chính Tắc cảm khái nói, cũng không biết trận mưa này phải kéo dài bao lâu, hy vọng đừng quá dài a. Nếu là Tiểu Bạch tại, hắn chắc chắn thích nhất loại này trời mưa xuống. Tô Anh Nhi nâng cầm lên nhìn xem mưa bên ngoài cảnh. Các nàng tất cả mọi người đều biết, Giang Nguyệt Bạch thích nhất chính là ngày mưa. Các nàng vẫn luôn không có hiểu rõ nguyên nhân trong này, có thể ngày mưa có thể mang đến cho hắn yên tĩnh. Đám người nghe được Tô Anh Nhi lời nói, trong nháy mắt trầm mặt xuống. Bên trong nhà không khí phảng phất đều đọc lại, chỉ có ngoài cửa sổ mưa gió đập thủy tinh âm thanh, một chút lại một lần, nặng nề mà đập vào trong lòng của mỗi người. Long Chiến tay không tự chủ nắm chặt nắm đấm, hắn cũng rất nhớ Giang Nguyệt Bạch. Thế nào? Từng cái một, làm sao đều đang ngẩn người. Trương Uyển Thanh lúc này bưng một cái mâm đựng trái cây đi tới. Lão mụ. Hoa Nhã Nam đứng lên đi tới, chính ngươi đi cắt mâm đựng trái cây a. Đúng vậy a. Nhân cơ hội này, Hoa Nhã Nam đem tình huống vừa rồi nói cho Trương Uyển Thanh. Trương Uyển Thanh nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Chính xác, Giang Nguyệt Bạch nếu là còn ở đó, nhất định sẽ ưa thích thời tiết như vậy. Vì không để đại gia xa suốt đi xuống, Trương Uyển Thanh tiến lên nói qua chủ đề khác, các ngươi Hoa thúc đợi chút nữa trở về, buổi tối có cái gì muốn ăn sao? Ta để cho hắn mang về. Đám người nghe được Trương Uyển xong âm thanh, cũng đều lấy lại tinh thần. Thấy cảnh này, Trương Uyển Thanh mới thở dài một hơi. Nàng bây giờ cùng Tô Anh Nhi các nàng ở cùng một chỗ đều có chút sợ, cũng không phải nói sợ các nàng, là sợ chính mình. Nàng sợ chính mình không cẩn thận nâng lên Giang Nguyệt Bạch, chỉ cần vừa nhắc tới hắn, mấy người này nhất định sẽ khổ sở. Bởi vậy, bây giờ Giang Nguyệt Bạch tại trong bọn họ cơ hồ trở thành cấm tử. Nàng tận lực không đi chủ động nhắc tới, nàng cũng là như thế cùng chính mình hai đứa bé nói như vậy. Nàng không muốn để cho Văn Tịch làm các nàng lại lâm vào trong bi thương, mà cái này biện pháp tốt nhất chính là không đề cập tới cái tên này. Chỉ cần nhắc lên Nguyệt Bạch hoặc Tiểu Bạch mấy người các nàng khá hơn nữa tâm tình, cũng biết lập tức trở nên trầm trọng. Phía trước xuất hiện qua rất nhiều lần tình huống như vậy. Giang Nguyệt Bạch đi thế chuyện này đối với tất cả mọi người đả kích đều rất lớn, Kính Hoa Thủy Nguyệt thiếu đi hắn giống như là thiếu đi hạch tâm cốt. Từ hắn xảy ra chuyện một ngày kia cho tới bây giờ, ngoại trừ trong lúc đó một lần lễ truy điệu, thời gian khác Long Chiến mấy người cơ hồ không có tại trước mặt đại chúng lộ mặt qua. Kính Hoa Thủy Nguyệt tại trên cùng hưởng âm nhạc trang chủ ca khúc phát hành thời gian dừng lại tại một năm trước, vẫn là bọn hắn ban đầu ở trên nước Mỹ festival âm nhạc hát đúng lai bản. Nhiều ngày như vậy, đám fan hâm mộ đều chờ mong Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc mới, nhưng hết thảy đều đã không còn có thể. Kỳ thực, Giang Nguyệt Bạch có lưu lại rất nhiều ca khúc, những thứ này ca khúc tại trong tài khoản của hắn. Loại hình gì ca khúc đều có, dù cho không có Giang Nguyệt Bạch, bọn hắn cũng có thể thu, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn. Không có Giang Nguyệt Bạch Kính Hoa Thủy Nguyệt không phải hoàn chỉnh Kính Hoa Thủy Nguyệt, bọn hắn mặc dù có Giang Nguyệt Bạch chương mục, nhưng căn bản không có suy nghĩ chuyện này. Long Chiến mấy người nghĩ là, liền để những cái kia ca khúc đi theo Giang Nguyệt Bạch theo gió mà đi à, Kính Hoa Thủy Nguyệt cái này dàn nhạc tại mất đi Giang Nguyệt Bạch một khắc này, liền đã không còn. Sau 2 giờ, Hoa Kiệt trở lại Bắc Giao Trang Viên. Trong tay hắn mang theo một bao lớn đồ vật, đây đều là hắn cho mấy người mua đồ vật, còn rất nhiều trong xe. Hắn đầu tiên là đem đại bộ phận đồ vật lấy ra, tiếp đó lưu lại cuối cùng một chút đồ vật để qua một bên. Trong này là lá trà, không phải hắn uống, mà là hắn cho Giang Nguyệt Bạch lưu. Phía trước hắn mỗi lần đi Giang Nguyệt Bạch nhà, mặc kệ là biệt thự vẫn là lâm viên, đều sẽ mang một chút trà ngon đi qua. Hắn biết Giang Nguyệt Bạch thích uống trà, cho nên hôm nay cũng mang theo điểm, chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi hắn mộ bên trên thời điểm dẫn đi. Đoạn thời gian trước Tết Thanh Minh, bọn hắn những thứ này người đi cho Giang Nguyệt Bạch tả mộ, kết quả đến kia thời điểm lại phát hiện hắn trước mộ đứng một đám người, còn rất nhiều hoa tươi. Ngoại trừ những thứ này, cũng có vật gì đó khác, cũng tỉ như là trà. Giang Nguyệt Bạch thích uống trà chuyện này cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bất kỳ một cái nào fan hâm mộ đều sẽ đi tìm hiểu chính mình thần tượng yêu thích. Tết Thanh Minh ngày đó, Giang Nguyệt Bạch trước mộ đồ vật chất tràn đầy, từ sáng sớm đến tối đều có người đi tế điện. Hoa Kiệt đem lá trà giấu kỹ, không có cho người khác nhìn thấy. Bên trong nhà không khí dần dần tốt, chỉ cần không đề cập tới Giang Nguyệt Bạch, chuyện gì cũng không có. Đương nhiên, những hài tử này lúc buổi tối nghĩ như thế nào hắn cùng Trương Nguyện Thanh cũng không biết. Chỉ có điều Trương Nguyện Thanh nói qua, nàng chào buổi tối mấy lần đứng lên đi nhà xí thời điểm nghe được có người đang khóc, cụ thể là ai nàng không biết. Không nghĩ tới Nguyệt Bạch San ngươi tại trên đảo này còn bắt được lợn rừng cùng sơn dương, thực sự thật lợi hại. Dạ Mạc Mộ Tổ Tạ Dỗ An Giang Nguyệt Bạch hôn đến thì khô, giơ ngón tay cái lên. Trùng hợp. Giang Nguyệt Bạch khiêm tốn nói, hắn không cùng cái này một số người nói lên treo dê sự tình, nhưng đúng là trùng hợp. Việc này nếu là nói ra, đoán chừng cũng không mấy cái sẽ tin. Chiếu tình thế này, đoán chừng lại có một hai ngày là được rồi. Dạ Mạc Mộ Tổ Tạ Dỗ nhìn xem phía ngoài mưa to nói, bão mặc dù đã đi qua, nhưng phiến khu vực này vẫn còn mưa, liên miên không dứt. Giang Nguyệt Bạch bọn hắn không có lựa chọn ra đi mạo hiểm, nhiệt đới mưa cũng không phải đùa giỡn, rất dễ dàng phải cảm mạo. Bọn hắn chuẩn bị đợi đến mưa hoàn toàn ngừng lại đi sửa chữa thuyền, ngược lại cũng không kém cái này một hai ngày. Bọn hắn trước mắt đồ ăn mặc dù có chút khẩn trương, nhưng tỉnh một tỉnh lời nói miễn cưỡng đủ. Hy vọng như thế đi. Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu. Hắn so với người khác càng mong đợi mưa cạnh, so sánh với nhau, hắn đợi ở chỗ này thời gian càng dài, càng hy vọng sớm ngày ly khai nơi này. Ở chỗ này hơn 10 tháng là gian khổ, cũng là tràn ngập khiêu chiến. Vô số ban đêm, hắn tự mình nằm ở bên trong chỗ che chở, tưởng tượng lấy trở lại Hoa Hạ. Rõ ràng không có ngủ, nhưng lại giống như nằm mơ giữa ban ngày. Bây giờ, cuối cùng có một cơ hội như vậy đặt tại trước mắt của mình, nói không kích động là giả. Nhìn bên người đám người này, hắn bình tĩnh một chút nội tâm. Khoảng cách giành lấy cuộc sống mới, chỉ kém bước cuối cùng, chỉ cần kiên trì, liền có thể nhìn thấy những cái kia triều tư mộ từng người. Lúc này càng là kích động, càng không thể gấp, hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Chương 812, trên đảo cuối cùng một bữa chương 812, trên đảo cuối cùng một bữa chịu báo kỳ tích ảnh hưởng. Một chiếc thuyền đánh cá lam ngư hảo ra biển sau mất đi liên hệ, bộ ngành liên quan lập tức bày ra hành động cứu viện. Trước mắt siêu cứu việc làm còn đang tiến hành căn cứ số liệu, nên thuyền đánh cá tại 3 ngày trước từ đại bản cảng ra biển tác nghiệp, trên thuyền tổng cộng có 12 tên thuyền viên tiếp vào báo cảnh sát sau, ngành hàng hải bộ môn cấp tốc khởi động thần cấp. Dự án, trước tiên tổ chức cứu viện sức mạnh trong Đông Doanh Quốc, đang phát ra liên quan tới thuyền đánh cá xảy ra chuyện tin tức. Những cái kia mất tích thuyền viên ra thuộc từng cái khóc đến ruột gan nứt từng khúc, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong Đông Doanh Quốc không ít người đều đang đàm luận chuyện này, đưa tới không nhỏ chú ý chuyện này, thậm chí truyền đến sắt vách Hoa Hạ, ở trên internet đưa tới một hồi thảo luận. Cùng lúc đó, ở xa đại dương chỗ sâu Giang Nguyệt cùng Dạ Mạc Mộ Tổ Tạ Dỗ một nhóm người cũng đang khẩn trương mà sửa chữa thuyền. Mưa dừng lại, bọn hắn liền ngựa không ngừng vó câu đổi tới trên thuyền cá. Lớn như vậy bão, thế mà không có đem chiếc này thuyền đánh cá phá hủy, điểm này để cho đám người cảm thấy 10 phần may mắn. Chỉ có điều trên thuyền rất nhiều nơi cũng đã hư hao, muốn sửa chữa đặc biệt phiền phức, lấy trước mắt điều kiện căn bản làm không được. Cũng may những công năng này không ảnh hưởng chạy. Theo lý thuyết chỉ cần tốn thời gian sửa chữa một chút, chiếc thuyền này vẫn là có thể điều khiển. Giang Nguyệt Bạch phải biết tin tức này thời điểm, kém chút cao hứng nhảy dựng lên. Ý vị này hắn sắp rời đi tòa này đảo hoang. Sửa chữa thuyền cũng không phải đơn giản chuyện, dưới tình huống điều kiện có hạn, tiến triển vô cùng chậm. Dạ Mạ Mộ Tổ lại thúc, như thế nào? Có vấn đề sao? Giang Nguyệt Bạch đứng tại bong thuyền, nhìn xem cao mày Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dỗ không khỏi hỏi. Đây là hắn lần thứ nhất ngồi thuyền đánh cá, vừa nghĩ tới chính mình muốn ngồi chiếc này thuyền đánh cá rời đi cũng có chút kích động. A, không có việc gì, chúng ta có thể giải quyết. Dạ Mạc Mộ Tổ Tạ Dỗ ngẩng đầu nói, thuyền bị hao tổn so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng còn tại có thể tiếp nhận trong khoảng phạm vi. Chỉ cần đem một chút gì nước chỗ bổ túc, tiếp đó sửa chữa một chút mấu chốt chỗ, thuyền đánh cá liền có thể bình thường chạy. Chính là rất nhiều công năng không dùng đến, thì như dạ đạ, bộ đàm. Nhưng những thứ này coi như không có cũng không có việc gì, chỉ cần biết rằng phương hướng, bọn hắn liền có thể đến lục địa. Bây giờ đám người có thể xác định chính là, bọn hắn chắc chắn là tại Thái Bình Dương chỗ sâu cái nào đó đảo nhỏ, hơn nữa hòn đảo nhỏ này ngay tại Đông Doanh phương Nam. Cũng chính là chỉ cần một mực hướng bắc chạy, liền có thể đến Đông Doanh. Dù cho không cách nào đến, dọc theo đường đi hẳn là cũng có thể nhìn đến không thiếu thuyền đánh cá. Sóng gió càng lớn cá càng quý, câu nói này cũng không phải nói một chút, rất nhiều người đều biết. Chỉ cần báo vừa kết thúc, nhất định sẽ có số lớn thuyền đánh cá ra biển đánh bắt, đến lúc đó coi như đến không được lục địa, cũng có thể gặp phải những thứ khác thuyền đánh cá. Bọn hắn cần đem nắm cơ hội này, một khi bỏ lỡ, có thể liền sẽ mất đi được cứu khả năng. Bởi vì trong khoang thuyền dầu đã không nhiều, không cách nào chèo chống bọn hắn chạy khắp nơi. Giang Nguyệt Bạch sẽ không sửa chữa thuyền, chỉ có thể phụ trách nấu cơm, để cho bọn hắn có quá chú tâm vùi đầu vào sửa chữa thuyền chính giữa chuyện này. Bên trong chỗ che chở đồ ăn sớm đã ăn xong, bây giờ dùng chính là trên thuyền cá một chút lương thực dư cùng cá lấy được. Chiếc thuyền này là thuyền đánh cá, trên thuyền chính là không bao giờ thiếu cá. Tại xảy ra chuyện phía trước, bọn hắn liền bắt được rất nhiều cá, lúc đó xuống thuyền thời điểm không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Bây giờ một lần nữa trở lại trên thuyền, đương nhiên sẽ không thiếu lương thực. Ở những người khác sửa thuyền thời điểm, Giang Nguyệt Bạch không có lãng phí một chút thời gian, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để cho hắn lần nữa đánh tới một cái sơn dương. Mặc dù không thiếu đồ ăn, nhưng cải thiện cơm nước lúc nào cũng tốt. Đây nếu là Giang Nguyệt Bạch thời gian qua đi 10 tháng, lần thứ nhất ăn đến có gia vị đồ ăn, quá thơm. Thẳng đến 2 ngày sau, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ chuyển tới một tin tức tốt. Nguyệt Bạch San, thuyền của chúng ta đã sửa xong, ngày mai chúng ta liền có thể rời đi cái này. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ vô cùng cao hứng nói. Giang Nguyệt Bạch nghe sau so với hắn còn muốn hưng phấn, hắn cuối cùng có thể rời đi tòa này hoang đảo. Về phần tại sao là ngày mai, hoàn toàn là bởi vì hôm nay sắc trời đã tối, bọn hắn giả đã hư hao, tùy tiện xuất phát có thể sẽ mất phương hướng. Ngược lại cũng không gấp tại nhất thời, đám người liền quyết định hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai lại xuất phát. Nếu như thuận lợi, bọn hắn cùng ngày liền có thể được cứu vớt. Nguyệt Bạch San, ngươi xem một chút ngươi có cái gì muốn dẫn đi đồ vật. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ An Dê nướng nguyên có nói, muốn dẫn đi đồ vật. Giang Nguyệt Bạch đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn xem trước mắt tòa này nơi ở nút. Nơi này có không thiếu chính hắn chế tác đồ vật, nhưng giống như đều không giá trị gì. Mang đi tác dụng duy nhất có thể chính là lưu làm kỷ niệm. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Giang Nguyệt Bạch quyết định chỉ đem đi một bộ quần áo kia, cũng chính là hắn ngay từ đầu mặc cái kia một thân. Một bộ quần áo này là hắn cái này 10 tháng chứng kiến, mặc dù đã rách nướp, nhưng rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hắn bây giờ mặc cái này thân, là một cái thủy thủ quần áo. Thân hình của hai người không sai biệt lắm, mặc trên người hắn vừa vặn. Nơi ẩn nút đồ vật nhiều lắm, chắc chắn không thể toàn bộ mang đi, cùng dạng này, không bằng liền để đây tốt, nói không chừng về sau còn sẽ có dòng người rơi xuống cái này hoang đảo. Thuyền đánh cá thì lớn như vậy, không bằng ít một chút trọng lượng, dạng này còn có thể ít dùng chút dầu. Giang Nguyệt Bạch phía trước mấy ngày liền đem bộ quần áo này rửa giấy sạch sẽ, gấp lại với nhau, liền mang đi những thứ này. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dầu ngơ ngác một chút, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là mang đi một bộ quần áo. Hắn thấy, những y phục này sớm liền nên ném đi, căn bản xuyên không được. Ân, những thứ này là đủ rồi, coi như là lưu cái kỷ niệm. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt nở nụ cười. Nếu quả thật có thể được cứu vớt, hắn chuẩn bị đem bộ quần áo này mang về, tiếp đó tìm một chỗ treo lên. Giang Nguyệt Bạch bộ dáng hiện tại cùng 10 tháng trước hoàn toàn khác biệt, cùng một tháng trước cũng khác biệt. Dâu mép của hắn bị hắn cắt bỏ không thiếu, không giống phía trước như vậy loạn dài như vậy. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ trên thuyền không có dao cạo râu, chỉ có cái kéo, hắn chỉ có thể hơi cắt đứt một điểm. Đến nỗi tóc, hắn ngược lại là không có kéo, chuẩn bị đi trở về lại nói. Bây giờ tóc đã dung mạo rất lớn, đâm cái bím tóc đuôi ngựa cũng có thể. Trên thực tế, ở trên đảo nhiều ngày như vậy, hắn thời gian rất lâu cũng là lấy mái tóc đi lên, bằng không thì bay tới bay lui sẽ ảnh hưởng tầm mắt. Nguyệt Bạch San, mau ăn a, ăn xong cái này một bữa, rồi mị mĩ mà ngủ một giấc, ngày mai ngươi liền có thể trở về. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ chỉ trên kệ dê nướng nguyên con. Đến rồi đến rồi. Đối với Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ mà nói, Giang Nguyệt Bạch chỉ là cười một cái. Hắn biết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ là đang an ủi hắn, bình thường tới nói, không có khả năng một ngày liền có thể đến. Thuyền đánh cá tốc độ sẽ không quá nhanh, bọn hắn bây giờ lại tại Thái Bình Dương chỗ sâu, nói thế nào cũng muốn mấy ngày thời gian. Nhưng nếu như thuận lợi, có thể ngày mai liền có thể gặp phải cái khác thuyền, cái này cùng được cứu vớt kỳ thực không có gì khác biệt. Hú hồ, trên thuyền cái này một số người đều mang điện thoại, chỉ là ở đây không có tín hiệu. Đến lúc đó bạn nhất có tín hiệu, bọn hắn còn có thể phát tin tức cầu cứu. Chỉ có điều loại tình huống này đồng dạng muốn tới gần biển, có thể tại có tín hiệu phía trước, bọn hắn liền được cứu. Chương 813, trở về chương 813, trở về tất cả chuẩn bị xong chưa? Cái gì cũng cầm sao? Đừng quên, chúng ta rời đi cũng sẽ không trở lại nữa. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ nhìn qua trên thuyền mọi người nói. Kể từ bọn hắn lưu lạc đến tòa hòn đảo này đến nay cũng có một tuần, bây giờ cuối cùng có thể rời đi, mỗi người đều lộ ra kích động vô cùng. Nhưng càng kích động, càng dễ quên chuyện quan trọng. Nguyệt Bạch, ngươi đây. Ta không có, ta đồ vật đều ở đây. Giang Nguyệt Bạch vỗ vỗ bên cạnh bao, đây vẫn là trên thuyền thủy thủ cho hắn. Hảo, cái kia. Xuất phát. Theo Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ ra lệnh một tiếng, Lam Ngư Hảo thuyền đánh cá chậm rãi khởi động, rời đi hòn đảo, hướng về mặt phía bắc chạy. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy từ từ đi xa hòn đảo, trong lòng có một cỗ tâm tình phức tạp. Tòa này hoang đảo, từng khốn trụ hắn 10 tháng, cũng nuôi hắn 10 tháng. Mỗi một tấc đất bên trên đều có lưu dấu chân của hắn, 10 tháng, đầy đủ sinh ra tình cảm. Mà những cái kia tự mình đối mặt cô độc ban đêm, từng thứ, đều trong đầu không ngừng hiện lên. Tòa hòn đảo này là hắn cái này 10 tháng đến nay chứng kiến hắn từ ban sơ kinh hoàng, càng về sau thong dong bình tĩnh, chứng kiến hắn vô số lần tại mặt trời đã khuất tìm kiếm thức ăn chấp nhất, tại trong mưa to cứng cỏi. Bây giờ, khi thật sự phải ly khai, những cái kia khi xưa cực khổ cùng dày vò đều hóa thành một loại khác tình cảm. Thuyền trên mặt biển tiến lên, gió biển gào thét lên thổi qua khuôn mặt, mang đến đại hải đặc lưu ướt mặn khí tức. Giang Nguyệt Bạch hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phần này tự do. Hắn nhớ tới ở xa hoa hạ thân nhân cùng bằng hữu, không biết bọn hắn biết mình còn sống lúc lại là như thế nào phản ứng. Theo thuyền đánh cá không ngừng tiến lên, hoang đảo tại tầm mắt bên trong càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở biển trời đụng vào nhau chỗ. Chính là như vậy một cái đảo nhỏ, lại cứu vớt hắn. Trong phòng điều khiển Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ nhìn thấy thuyền đánh cá bình thường chạy, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mặc dù hôm qua bọn hắn liền nếm thử đã lái qua, nhưng bây giờ chân chính xuất phát vẫn còn có chút hốt hoảng. Vì thế không có vấn đề gì, bọn hắn cũng tại hướng về lục địa tiến lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Ngay tại Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy mặt biển lúc, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ đi tới. Giang Nguyệt Bạch mở to mắt, mỉm cười, đang suy nghĩ sau khi trở về sự tình. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ vỗ bả vai của hắn một cái, bọn hắn nếu là biết ngươi còn sống, nhất định sẽ rất cao hứng. Ân. thuyền ở trên biển đi thuyền, mãi cho đến buổi tối cũng không có trông thấy thuyền. Nhưng mọi người cũng không lo lắng, chỉ cần chiếu trước mắt tình huống này một mực chạy tiếp, điều gì cũng sẽ gặp phải. Buổi tối, thuyền đánh cá thả neo, không có tiếp tục tiến lên, vẫn là sợ mất phương hướng. Đám người tựa ở bong thuyền, nhìn xem ban đêm tinh không, trong lòng mười phần vui vẻ. Cái này có lẽ chính là được cứu vớt phía trước hưng phấn. Mà Giang Nguyệt Bạch càng nhiều hơn chính là thất vọng, tinh quang chiếu xuống trên mặt hắn, phát họa ra hắn hơi nhíu lên lông mày. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vùng tinh không kia, suy nghĩ thiên hướng phương xa. Hắn tưởng tượng lấy chính mình trở lại Hoa Hạ sau, cùng mọi người trong nhà gặp lại hình ảnh, còn có những cái kia hảo bằng hữu. Nhưng vừa nghĩ tới bọn hắn từng vì chính mình rời đi mà bị thương, hắn lại có chút áy náy, hắn không thể lập tức xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mọi người tại trên thuyền giải quyết cơm tối, ngồi ở bong thuyền thảo luận lão bà của mình cùng hai tử. Giang Nguyệt Bạch không có gia nhập đi vào, mà là lặng lặng nhìn xem bầu trời đêm. Đêm càng ngày càng khuya, gió biển cũng dần dần lạnh, lập tức liền về tới phòng nghỉ, cái này cũng là hắn lâu như vậy đến nay lần thứ nhất nằm ở trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, thuyền đánh cá lần nữa xuất phát, hướng về phương bắc chạy tới. Bởi vì hắn không phải thủy thủ, tại điều khiển thuyền phương diện không giúp đỡ được cái gì, cho nên chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, nếu có chuyện gì, hắn cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Chủ yếu là bây giờ người trên thuyền biên hoàn toàn đầy đủ, đây là đi ra bắt cá nhân viên phối trí, không bắt cá mà nói, căn bản không cần đến nhiều người như vậy. Giang Nguyệt Bạch đứng ở đầu thuyền, gió biển tùy ý thổi loạn mái tóc dài của hắn. Trên thuyền thủy thủ đoàn khác cũng đều tinh thần phấn chấn, đảo qua tối hôm qua mệt mỏi. Đi qua cả đêm nghỉ ngơi, đại gia đối với sắp đến cứu viện tràn đầy lòng tin. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dồ khẽ hát, thuần thục điều khiển thuyền, để cho thuyền đánh cá chạy đến càng thêm bình ổn. Chỉ là rất đáng tiếc, mãi cho đến buổi chiều bọn hắn cũng không có được cứu vớt. Trong lúc đó mặc dù cũng thấy qua cái khác thuyền, nhưng cách thật sự là quá xa, thêm nữa trên thuyền radio không cách nào sử dụng, cũng chỉ có thể nhìn xem nó lái đi. Tình huống như vậy gặp được nhiều lần, nhưng mọi người đồng thời không nhục trí, ý vị này phương hướng của bọn hắn là đúng, bọn hắn đang hướng về lục địa chạy. Hoa Hạ thượng đô Bắc giao trang viên. Trương Uyển Thanh nằm ở trên giường nhìn xem điện thoại, trong lòng đang tính toán một sự kiện. Đúng lúc này, Hoa Kiệt tắm rửa xong mặc đồ ngủ đi đến. Hắn nằm ở Trương Uyển Thanh bên cạnh, hôn một chút nàng, ôn nhu nói, "Ngày mai là sinh nhật ngươi, muốn cái gì quà sinh nhật?" Trương Uyển Thanh hơi sững sờ, tựa hồ mới nhớ tới sinh nhật của mình. Nàng đưa di động đặt ở bên gối, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Chúng ta những thứ này đại nhân qua cái gì sinh nhật, ngươi tiền kia à, vẫn là giữ đi." "Đại nhân thế nào?" "Đại nhân có thể sinh nhật ta, một năm một lần, sao có thể bỏ qua?" Hoa Kiệt phát giác được sự khác thường của nàng, ân cần hỏi, "Làm sao rồi? Ta nhìn ngươi đêm nay một mực tại nhìn điện thoại, có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng?" Trương Uyển Thanh do dự một chút, nói tiếp, "Không có gì, chính là vừa rồi tại Nghĩ Nguyệt Bạch sự tình." "Ai, một đứa trẻ ngoan biết bao a." Hoa Kiệt nghe xong cũng là thở dài một hơi. "Đúng vậy a, cũng đã gần một năm. Ta xem nếu không thì dạng này, thừa dịp ngày mai ngươi sinh nhật, ngươi nhìn nếu không thì thỉnh Nguyệt Bạch phụ mẫu tới ăn một bữa cơm, vừa vặn Long Chiến bọn hắn đều tại, lại ra tụ họp một chút." Hoa Kiệt nói. Bọn hắn bí mật cũng là Sương Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan vì Giang Nguyệt Bạch phụ mẫu. "A, đây cũng là một ý kiến hay." Trương Uyển Thanh nhãn tỉnh sáng lên. "Vậy ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn, ta ngày mai để cho Vương Mụ mua thêm một chút đồ ăn, chúng ta cũng không đi ra ăn, ngay tại nhà ăn, dạng này cũng ấm áp một điểm." Hoa Kiệt nói. "Đi, liền theo ngươi nói xử lý." Trương Uyển Thanh lúc này đồng ý, đây đúng là một cái ý kiến hay, thừa dịp lần này sinh nhật, vừa vặn mời đối phương tới. Trương Uyển Thanh cảm thấy dùng lý do này, Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa ngày mai vẫn là cuối tuần, Cao Ngọc Lan khả năng cao không cần đi làm, đến nỗi Trần Học Lâm, đại học bên trong đã sớm nghỉ, cũng không cần đi làm. Nàng cầm điện thoại di động lên, thừa dịp bây giờ thời gian còn không phải quá muộn, liền đánh qua. Đối diện rất nhanh liền tiếp thông, nghe xong Trương Uyển Thanh lời nói, Trần Học Lâm đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp đó hỏi bên người Cao Ngọc Lan. Do dự nữa một lúc sau, hai người liền đồng ý, nhân ra đều mời như vậy, không đi cũng không thích hợp. Dù sao, phía trước nàng đối với Giang Nguyệt Bạch rất chiếu cố, đại gia kỳ thực cũng là người một nhà. Trương Uyển Thanh nghe xong cao hứng phi thường, bảo ngày mai phái xe đi đón bọn hắn, lại bị hai người cự tuyệt, đồng thời biểu thị bọn hắn đến lúc đó chính mình tới là được, không cần phiền phức người. Chương 814, ta trở về. Chương 814, ta trở về. Chính Tắc, sớm a. Sớm a, sớm a. Long Chiến một sáng sớm tới liền thấy Hoa Chính Tắc bận rộn sự tình trong nhà, cùng trước đây hắn hoàn toàn không giống. Sau đó nghĩ lại, hôm nay là Uyển Thanh tỷ sinh nhật, chẳng thể trách dậy được sớm như vậy. Tiếp lấy, hắn cũng gia nhập vào trong đó, đằng sau những người khác lục tục no ngoe tất cả đứng lên đi theo hỗ trợ. Mặc dù Trương Uyển Thanh ngoài miệng nói không cần phiền phái như vậy, nhưng mà bọn hắn cũng không nguyện muốn như vậy. Nói thế nào cũng là sinh nhật, đương nhiên phải thật tốt qua một lần. Phía trước bọn hắn sinh nhật thời điểm, Trương Uyển Thanh đều vô cùng dụng tâm chuẩn bị lễ vật, lần này đương nhiên không thể đơn giản biết mấy. Trương Uyển Thanh sáng sớm đứng lên nhìn thấy trong nhà mình thay đổi hoàn toàn cái dạng, đều đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nàng rủi rủi con mắt, lúc này mới tin tưởng là nhà mình. Không cần lộng xinh đẹp như vậy, tùy tiện qua một chút là được rồi. Vậy cũng không được. Long Chiến lập tức nói, "Uyển Thanh tỷ, hôm nay ngươi là người được chúc thọ, vẫn là nghỉ cho khỏe đi." Tô Anh Nhi gặp Trương Uyển Thanh còn nghĩ đi lên hỗ trợ, lập tức đem nàng đè xuống ghế salon. Trương Uyển Thanh nhìn xem đám hài tử này, lộ ra nụ cười vui mừng. "Tốt à, vậy thì giao cho bọn nhỏ a nói đến, Long Chiến bọn hắn cũng đã 26-27 tuổi, nhưng nàng một mực coi như bọn họ là hài tử. Nàng lúc nào cũng cảm thấy thời gian còn dừng lại ở chính mình mới quen bọn hắn thời điểm, khi đó bọn hắn liền giống như bây giờ. Nhiều năm như vậy, cơ hồ không có cái gì thay đổi, vẫn là nàng quen thuộc bộ dáng. Nhoáng một cái đều nhanh đi qua 10 năm, trong sinh hoạt của mình cũng đều là bọn hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đáp ứng ban đầu làm bọn hắn người quản lý thật đúng là một cái quyết định chính xác. Hoa Kiệt hôm nay cũng không có đi công ty, dù sao cũng là công ty mình, có đi hay không cũng không đáng kể. Hắn hôm nay liền chuẩn bị ở trong nhà buổi tiếp lao bà của mình, qua thật tốt sinh nhật này. Gần tới trưa, Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan mang theo lễ vật đến đây. Đến nỗi những người khác phụ huynh, hoặc là không tại thượng đô, hoặc là còn có chuyện phải bận rộn, liền cũng không đến. Bọn hắn cảm thấy có con của mình tại là được rồi, chính mình tới còn muốn phiền phức người khác. Bác Giao Trang Biên không khí vô cùng hòa thuận, tất cả mọi người đang giúp đỡ cùng một chỗ chuẩn bị sinh nhật tối. Giữa trưa vốn chỉ muốn đơn giản ăn một bữa, nhưng cuối cùng vẫn là khiến cho vô cùng long trọng. Ăn cơm trưa xong đám người liền nhàn rỗi, Trương Nguyện Thanh vợ chồng thì lôi kéo Trần Học Lâm vợ chồng ở một bên nói chuyện phiếm. Đi qua thời gian dài như vậy, Trần Học Lâm vợ chồng cũng đón nhận Giang Nguyệt Bạch đã qua đời sự thật. Mặc dù còn có thể thường xuyên nhớ tới, nhưng Long Chiến những hài tử này vô cùng quan tâm bọn hắn. Bọn hắn đã mất đi một đứa bé, nhưng cũng thu hoạch một đám hài tử. Tô Anh Nhi mấy người biểu thị có thể đem bọn hắn coi như con của mình, giống như Giang Nguyệt Bạch như thế. Thậm chí Long Chiến còn biểu thị, chờ hắn về sau có đứa bé, liền nhận Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan ông nội nuôi cùng nãi nãi nuôi. Trang viên bên trong, tất cả mọi người đang mong đợi buổi tối sinh nhật thì tối, mà cùng lúc đó, trên biển một chiếc thuyền đánh cá phát hiện Lam Ngư Hảo. Đây là một chiếc cỡ trung thuyền đánh cá, cũng là đi ra bắt cá, vừa lúc ở trên biển nhìn thấy một chiếc cũ nát thuyền đánh cá, ngay từ đầu còn nghĩ đây là nhà ai. Kết quả, cầm lấy kính viễn vọng xem xét, Lam Ngư Hảo ba chữ to xuất hiện ở trước mắt. Phía trước Lam Ngư Hảo gặp phải bao mất liên lạc sự tình bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, lúc đó chuyện này báo cáo rất lâu. Liên hiện tại cũng còn có trên biển đội cứu viện đang tiến hành siêu cứu công tác, thấy vậy, nên thuyền trưởng lập tức tới gần. Đối phương cũng phát hiện hắn, hướng về hắn bên này lái tới. Lam Ngư Hảo bên trên người thấy cảnh này, cảm động đến khóc ròng ròng, bọn hắn rốt cuộc được cứu. Chỉ cần có người phát hiện bọn hắn cũng đã là được cứu. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy cách đó không xa thuyền đánh cá, kích động trong lòng không giống như những người khác thiếu. Lam Ngư Hảo bên trên người chỉ là ở trên đảo chờ đợi một tuần, hắn nhưng là chờ đợi 10 tháng. Thuyền đánh cá tới gần, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dụ hướng đối phương nói rõ tình huống. Đối phương đầu tiên là chúc mừng bọn hắn an toàn trở về, tiếp đó lập tức dùng trên thuyền mình ra đi ô thông chi trên biển đội cứu viện. Trên biển đội cứu viện cách không tính xa, nhưng cũng không gần, chạy tới cũng phải hơn 2 giờ. Tại trong hai cái này tiếng đồng hồ hơn, chiếc kia thuyền đánh cá cũng không hề rời đi, mà là đi theo Lam Ngư Hảo đằng sau. Chỉ sợ chiếc thuyền này đột nhiên xảy ra chuyện, lại mất tích nhưng là không ổn. Trong lúc này, bọn hắn cũng không có phát hiện Lam Ngư Hảo bên trên nhiều hơn một người. Sau 2 giờ, trên biển đội cứu viện máy bay trực thăng trước tiến đến, phát hiện Lam Ngư Hảo, chỉ là bọn hắn chỉ có thể xoay quanh trên không trung. Chỉ chốc lát sau, thuyền cứu viện chỉ liền chạy đến, vững vàng dừng sát ở Lam Ngư Hảo bên cạnh. Thân mang chuyên nghiệp cứu viện phục các đội viên cấp tốc leo lên Lam Cá Hảo, một bên an ủi đám người tâm tình kích động, vừa hỏi lấy tình huống tương quan. Biết được thuyền đánh cá còn có thể chạy sau đó, bọn hắn quyết định từ trên biển đội cứu viện thuyền ở phía trước mở đường, Lam Ngư Hảo theo ở phía sau. Mà lúc trước chiếc kia thuyền đánh cá nhìn thấy đội cứu viện tới, cũng hướng đám người cáo biệt, tiếp tục đi tới đại hải. Giang Nguyệt Bạch cùng Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Dỗ bọn người cảm tạ đối thủ, sau đó đi theo thuyền cứu viện chỉ hướng về cùng kỳ thị chạy. Đây là đông doanh phía đông nam một cái thành thị, khoảng cách trước mắt vị trí gần nhất. Đội cứu viện lưu lại mấy người trên thuyền, chủ yếu là cho bọn hắn kiểm tra cơ thể, xem có cái gì chỗ không thoải mái. Thuyền rất mau tiến vào gần biển khu vực, điện thoại cũng bắt đầu có tín hiệu, chỉ có điều lúc này trời đã tối. Bất quá có thể cứu viện binh thuyền ở phía trước dẫn đường, ngược lại cũng sẽ không lạc đường. Giang Nguyệt Bạch hướng trên thuyền thủy thủ mượn bộ điện thoại, bấm cái kia để cho hắn tâm tâm niệm niệm điện thoại. Bác Giao Trang Viên, Trương Nguyện Thanh cùng đám người đang ăn mừng sinh nhật. Tối hôm nay tiệc tối vô cùng phong phú, tràn đầy một bàn lớn, đám người ngồi quanh ở trên một cái bàn lớn, không khí vô cùng hài hòa mỹ hảo. Nhưng bọn hắn trong lòng đều có một cái ý nghĩ, nếu là Giang Nguyệt Bạch tại liền tốt. Tất cả mọi người vô cùng ăn ý không có nói cái tên này, tại cuộc sống đặc thù này, một khi nhắc lên cái tên này, tươi đẹp đến đâu không khí cũng sẽ trở nên trầm trọng. Cơm tối ăn được một nửa, Long Chiến cùng Hoa Chính Tắc liền lặng lẽ rời đi bàn ăn. Mấy phút sau, phòng ăn đèn đột nhiên dập tắt. Chỉ có điều, những người khác đều có chỗ đón trước, trong bóng tối chỉ có Trương Nguyện Thanh âm thanh. Đúng lúc này, Long Chiến cùng Hoa Chính Tắc đem xe đẩy đi ra, phía trên chính là một cái sinh nhật bánh ngọt lớn. Trương Nguyện Thanh ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nàng không nghĩ tới những hải tử này còn an bài bánh gà tổ. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt bây giờ, tất cả mọi người đồng thời hát lên khúc ca sinh nhật. Tiếp lấy Hoa Chính Tắc để cho Trương Nguyện Thanh cho phép cái nguyện, lúc này mới thổi tắt ngọn nến. Hoa Chính Tắc cầm dao bắt đầu cắt bánh gà tổ, mặc kệ muốn ăn hay không, hôm nay mỗi người đều phải ăn một điểm. Đột nhiên, một cái tiếng chuông vang lên, phá hủy không khí. Đám người trái phải nhìn quanh, cuối cùng phát hiện là Trần Học Lâm điện thoại. Trần Học Lâm cầm lấy xem xét, là một cái cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dãy số, phía trước còn mang theo 0081 tiền tố. Mặc dù hắn không hiểu nhiều cái này, nhưng mà cũng biết đây là ngoại cảnh điện thoại. Trần Học Lâm không hề nghĩ ngợi, lựa chọn cú máy. Một lát sau, điện thoại vang lên lần nữa. Trần Học Lâm cau mày nhìn xem điện thoại, không biết đến tuột cùng là ai. Tiếp một chút ta. Cao Ngọc Lan ở bên cạnh nói. Trần Học Lâm không thể làm gì khác hơn là kết nối, uy. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại cũng rất yên tĩnh, không có âm thanh, chỉ có thể lờ mờ nghe được một chút gió thổi âm thanh. Uy. Trần Học Lâm lần nữa hô một tiếng, vẫn như cũ không một người nói chuyện. Một bên Long Chiến không nhìn nổi, hắn hướng về Trần Học Lâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó nhận lấy điện thoại di động nhấn xuống miễn đề khóa, có người thì nói nhanh lên, không nói lời nào chúng ta treo. Đúng lúc này, trong điện thoại vang lên một cái tất cả mọi người tại chỗ đều không tưởng tượng được âm thanh, ta trở về. Chương 815, hắn còn sống. Chương 815, hắn còn sống. Một tiếng ta trở về giống như một tiếng sét tại yên tĩnh trong nhà ăn vang dội. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, động tác trong tay trong nháy mắt dừng lại, hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết. Hạ Tử Uyển trong tay cầm bánh gà tổ ba một tiếng rơi xuống trên bàn, nàng đỗng nhiên đứng lên, con mắt trừng lớn, bờ môi run nhẹ nhẹ, biểu tình trên mặt từ kinh ngạc chuyển thành khó có thể tin, lại đến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không chỉ là nàng, bây giờ biểu tình của tất cả mọi người cơ hồ giống nhau như lúc. Tô Anh Nhi vốn đang tại cùng Trần Gia Hân hai người nói chuyện phiếm, nghe được thanh âm này, hai người trong nháy mắt trợn to hai mắt. Văn Tịch Lam ăn bánh gà tổ cái nĩa cũng lơ lửng giữa trời, có chút không thể tin được. Nàng đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến thanh âm quen thuộc, nhưng nàng lại sợ đây là giả, hay là ai trò đùa quái đản. Tống Thiển Vân vừa đưa đến mép đồ uống cũng dừng lại, kém chút bị nghẹn. Nàng ho khan kịch liệt vài tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin, vội vã đặt chén trà xuống. Thanh âm này các nàng quá quen thuộc, mặc dù xuyên thấu qua điện thoại có một chút biến hóa, nhưng quen thuộc Giang Nguyệt Bạch người vẫn là có thể lập tức nghe ra thanh âm của hắn. Hoa Chính Tắc cũng choáng váng, trong tay cắt bánh gà tổ động tác cũng dừng lại, dao còn lơ lửng giữa trời. Cao Ngọc Lan tay bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, trong hốc mắt ướt át, âm thanh cũng biến thành nghẹn ngào. Nguyệt Bạch, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Nàng cẩn thận bắt được Trần Học Lâm cánh tay, muốn xác nhận đây có phải hay không là một giấc mộng. Những người khác lúc này cũng lập tức vây quanh, muốn lại nghe một lần thanh âm bên đầu điện thoại kia. Đặc biệt là mấy nữ sinh, động tác so với ai khác đều nhanh. Đầu bên kia điện thoại, Giang Nguyệt Bạch âm thanh cũng mang theo vẻ run rẩy. Cao Di, là ta còn sống. Thanh âm của hắn tại trong gió biển có chút mơ hồ, nhưng mỗi một chữ cũng giống như một khóa thuốc an thần, an ủi lắm người. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức khóc không thành tiếng. Bao nhiêu cái ngày đêm, các nàng đều đang mong đợi Giang Nguyệt Bạch trở về, nhưng hết thể lại không cách nào thực hiện. Bây giờ, các nàng nghe được thanh âm này, trong lòng phần kia kích động, chỉ có chính bọn hắn có thể lĩnh hội. Cho dù là Trần Học Lâm, Long Chiến những nam nhân này, bây giờ cũng ức chế không nổi nước mắt. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống, đây là ngạc nhiên nước mắt. Môi của bọn hắn run rẩy, lại nửa ngày nói không ra lời, chỉ là nắm thật chặt điện thoại. Cuối cùng vẫn là Hoa Kiệt tiến lên hỏi Giang Nguyệt Bạch tình huống cụ thể, mặc dù Giang Nguyệt Bạch rất hiếu kỳ rõ ràng hắn gọi cho là Trần Thúc, có vẻ giống như tất cả mọi người đều tại. Hắn mới đầu nghĩ là cho Trần Thúc Cao Di gọi điện thoại báo tin bình an, tiếp đó lại cho Tô Anh Nhi, Văn Tịch Lam các nàng đánh. Kết quả cái này một số người thế mà đều cùng một chỗ, tránh khỏi hắn gọi điện thoại. Dù sao, đường dây quốc tế cũng thật đắt. Bởi vì bây giờ còn tại trên biển, tín hiệu cũng không phải quá ổn định, cho nên Giang Nguyệt Bạch không có nói tỉ mỉ. Nói chỉ là mình còn sống, trước mắt đang tại một chiếc trên thuyền cá, hắn là mượn di động của người khác gọi điện thoại, muộn một chút sẽ đến Đông Doanh Cung kỳ thị. Cho chuyện lúc, Giang Nguyệt Bạch còn nói điện thoại di động điện không nhiều, đợi chút nữa có thể liền muốn treo. Đám người mặc dù còn nghĩ lại nghe hắn âm thanh, nhưng cũng biết hắn bây giờ trên thuyền tình huống cũng không khá lắm. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Giang Nguyệt Bạch liền cúp điện thoại, mà Long Chiến mấy người cũng biểu thị bọn hắn sẽ lập tức chạy tới cung kỳ thị. Vốn là Giang Nguyệt Bạch là không muốn để cho bọn họ chạy tới, chuẩn bị mình tới thời điểm đi máy bay trở về, nhưng đám người kiên trì muốn như vậy. Bọn hắn có thể đợi không được lâu như vậy, nếu không phải là điều kiện không cho phép, bọn hắn nghĩ bây giờ liền bay hướng Đông Doanh. Giang Nguyệt Bạch không có cách nào, chỉ có thể đồng ý, hơn nữa hắn bây giờ có một nan đề. Hai nạn máy bay sau, hắn đổ vật toàn bộ ném đi, bao quát thẻ căn cước cùng hộ chiếu, không có những thứ này hắn là không có cách nào lên phi cơ. Loại tình huống này, cuối cùng chỉ có thể cầu viện quốc nội hoặc chú Đông Doanh đại sứ quán. Trong thời gian ngắn có thể trả về không được quốc, có lẽ muốn vài ngày như vậy. Sau khi cúp điện thoại, trong nhà ăn đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tiếp lấy lập tức bộc phát ra như sấm tiếng vui mừng cùng tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người hốc mắt phím hồng, kích động đến khó tự kiềm chế. Tô Anh Nhi kích động nhảy dựng lên, hai tay trên không trung cơ, trong miệng hô to, hắn còn sống, hắn còn sống, Tiểu Bạch còn sống. Hạ Tử Uyển nước mắt từ nghe được Giang Nguyệt Bạch âm thanh một khắc này liền không có ngừng, nàng ôm thật chặt Tô Anh Nhi, kích động đến toàn thân run rẩy. Nguyên bản đứng Văn Tịch Lam lập tức tê liệt trên ghế ngồi, hai tay che khuôn mặt, nước mắt từ giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, trên mặt thì lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tống Thiển Vân thì ôm mình muội muội Tống Kinh Nguyệt, điên cuồng xoa đầu của nàng. Long Chiến nhìn mình trong ngực Vương Thi Tỉnh, hai người trong mắt cũng đều là nước mắt. Cao Ngọc Lan nhào vào Trần Học Lâm trong ngực, hai người thất thanh khóc giống. Mà Trần Gia Hân sớm đã kích động nói không ra lời. Bây giờ toàn bộ phòng ăn bị kích động cùng vui sướng cảm xúc bao phủ, mỗi người đều đắm chìm tại cái này cực lớn trong hạnh phúc. Một lát sau, mọi người mới dần dần trở lại bình thường. Tô Anh Nhi cùng Trần Gia Hân phản ứng đầu tiên chính là chạy ra phía ngoài, lại bị đám người gọi lại. Hai người các ngươi làm gì? Đi Đông Doanh A. Tô Anh Nhi không chút nghĩ ngợi thoát ra, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng kiên định. Phản phất chỉ cần bây giờ chạy vội ra ngoài, liền có thể lập tức nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch. Trần Gia Hân ở một bên dùng sức gật đầu phụ họa, hai tay niết chặt nắm chặt góc áo. Trương Nguyễn Thanh nhìn xem hai người lộ ra nụ cười, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ lại nụ cười cương triều. Đi máy bay là muốn mua vé, các ngươi bây giờ đi qua nào có máy bay? Đừng nóng đội. Tô Anh Nhi cùng Trần Gia Hân mặc dù biết, nhưng trong lòng vẫn không kềm chế được kích động như vậy. Đừng nóng đội, đại gia trước tiên ở điện thoại nhìn một chút có hay không bay cùng kỳ thị chuyến bay, nếu như không có, lại nhìn một chút gần nhất một chuyến bay Đông Doanh chuyến bay là mấy giờ. Hoa Kiệt lúc này đứng dậy. Hiện trường cũng chỉ có hắn tương đối tỉnh táo. Nghe xong Hoa Kiệt lời nói, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao lấy điện thoại di động ra mở ra phần mềm lùng tìm lên tương quan vé máy bay. Đại bộ phận nhân thủ cơ bên trong cũng không có phần mềm này, còn phải đáp loạn. Rõ ràng tốc độ đường truyền rất nhanh, phần mềm cũng không bao lớn, download một chút chính là một phút sự tình, nhưng ở mọi người nhìn lại cũng rất dài dằng dặc. Thật vất vả đem phần mềm download hảo, bọn hắn liền lập tức tìm đòi. Cùng lúc đó, Hoa Kiệt cũng gọi điện thoại cho chính mình bằng hữu, muốn cho hắn hỗ trợ xem gần nhất ban một bay đông doanh máy bay. Sinh ý làm đến hắn lớn như vậy, ít nhiều có điểm bằng hữu. Công ty hàng không cũng không ngoại lệ, hắn nhưng là công ty hàng không siêu cấp VIP, hàng năm thường xuyên sẽ ngồi máy bay xuất hành. Công ty hàng không bên trong người hắn quen biết cũng không ít, cũng có thể đến giúp chút gì. Rất nhanh, đám người liền phát hiện mấy ban máy bay, chỉ là giống như cũng không có phiếu. Bây giờ đang là nghỉ hè, ra ngoài du ngoạn người tương đối nhiều, đông doanh là đứng đầu khu vực, vé vào cửa bán khoảng không cũng rất bình thường. Vé xe ta tới an bài, các ngươi đi phụ trách những thứ khác. Hoa Kiệt âm thanh vang lên, đối với mọi người mà nói là một châm thuốc trợ tim. Chương 816, đây là kỳ tích ra chương 816, đây là kỳ tích đã đại gia trước tiên đừng hoảng hốt, vé máy bay liền giao cho các ngươi Hoa thuốc, chúng ta bên này cũng muốn hành động, các ngươi trở về thu thập một chút hành lý, cầm lên y phục của mình, thẻ căn cước cái gì, tiếp đó cho Nguyệt Bạch mang mấy bộ y phục, chỉ cần vé máy bay sự tình một giải quyết, chúng ta lập tức xuất phát. Ta để các ngươi Hoa thuốc sẽ liên lạc lại một chút tại Đông Doanh bằng hữu, xem có thể hay không ngay tại chỗ giúp một tay. Trương Uyển Thanh xoa xoa khóe mắt lưu lại nước mắt, đi lên trước nói. Trương Uyển Thanh lại đi đến Trần Học Lâm vợ chồng trước mặt, đại ca đại tẩu, hai người các ngươi đi sao? Đi lời nói cũng muốn chuẩn bị một chút. Đi, phải đi. Cao Ngọc Lan kích động nói. Đám người nhao nhao gật đầu, vừa mới chuẩn bị hành động, lại lần nữa bị Hoa Kiệt âm thanh đánh gãy. Đừng nóng đội, ta bên này đã sắp xếp xong xuôi, công ty hàng không tạm thời cho chúng ta thêm bay ban một, thời gian tại 12 giờ khuya, bây giờ thời gian còn rất dài, không bằng trước tiên đem bánh gà tổ ăn đi. Hoa Kiệt vừa cười vừa nói. Hôm nay đối với mọi người mà nói, là một cái ngày tốt lành, là một cái song hỷ lâm môn ngày tốt lành. Trương Nguyễn Thanh sinh nhật, mà Giang Nguyệt Bạch vừa lúc ở hôm nay trở về. Đám người sau khi nghe được, toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Nghe được Hoa Kiệt đã làm xong máy bay, hơn nữa định tại 12 giờ, thời gian còn rất dư dả, không kém cái này một hồi. Hoa Chính Tắc lại lần nữa cắt lên bánh gà tổ, mỗi người một khối. Hôm nay bánh gà tổ, tại mọi người xem ra, là bọn hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất bánh gà tổ. Vốn là bọn hắn là đến cho Trương Nguyễn Thanh chúc mừng sinh nhật, lại bị cái này một trận điện thoại hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Nhưng không có ai sẽ cảm thấy mất hứng, tương phản, mỗi người đều đắm chìm tại cả hai trong vui sướng. Lần này người được chúc thọ Trương Nguyễn Thanh hốc mắt lần nữa ướt át, lần này sinh nhật quá có ý nghĩa. Dù cho sinh nhật tiệc tối chưa hoàn chỉnh tiến hành xuống, nhưng phần này bất ngờ kinh hỉ lại trở thành nàng sinh mệnh khó quên nhất, chân quý nhất hồi ức. Đám người ngon lành là ăn bánh gà tổ, trên mặt của mỗi người đều mang theo đủ cười. Ăn bánh ngọt xong sau, mọi người mới bắt đầu hành động. Từ Hoa Hạ đi Đông Doanh làm miễn ký, cũng không cần xử lý hộ chiếu, chỉ cần mang hảo cái khác tương quan đồ vật liền có thể. Long Chiến bọn người lựa chọn trở về Thu Thủy Đài biệt thự, mà Trần Học Lâm vợ chồng mang theo Trần Gia Hân trở về Giang Nam học phủ. Tất cả mọi người lập tức hành động, bây giờ cách 12 điểm còn có 6 giờ, cứ trừ sớm đăng ký thời gian trên lý luận là đầy đủ. Huống hồ đây là tạm thời vì bọn họ thêm bay chuyến bay, muộn một chút vấn đề cũng không lớn. Lao công, ngươi xem có thể hay không liên lạc một chút thượng đô chính phủ, để cho bọn hắn liên lạc một chút Đông Doanh phương diện. Trương Nguyễn Thanh nói, lấy Hoa Kiệt bây giờ công ty quy mô, bình thường chắc chắn không thể thiếu cùng một chút ban ngành chính phủ tiếp xúc. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch còn sống chuyện này, mặc kệ là đối với ai mà nói, cũng là một kiện đại sự. Đi. Hoa Kiệt nhẹ nhàng gật đầu. Mà lúc này, trên Thái Bình Dương, Dã Mạ Mộ Tổ Tạ Dồ đang tại hướng nhân viên cứu viện kỹ càng giảng thuật bọn hắn tại trên hoang đảo kinh nghiệm, cùng với như thế nào cùng Giang Nguyệt Bạch tương ngộ cùng rời đi quá trình. Khi Dã Mạ Mộ Tổ Tạ Dồ nâng lên Giang Nguyệt Bạch lúc, đội viên cứu viện nhóm mới chú ý tới cái này khuôn mặt xa lạ. Khi biết được hắn là năm ngoái 8088 hảo chuyến bay người sống sót lúc, mấy người toàn bộ há to miệng. Bọn hắn tò mò đánh giá Giang Nguyệt Bạch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực là kỳ tích. Ngươi chính là Giang Nguyệt Bạch. Chúng ta đều nghĩ đến đám các ngươi chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, hơn nữa còn tại trên hoang đảo sinh tồn 10 tháng, quá thần kỳ. Đây là kỳ tích a, liền cùng lần này báo cùng một chỗ, là kỳ tích a. Ha ha, có hay không một loại khả năng là báo mang đến kỳ tích? Ha ha ha, vậy cái này báo thật sự phù hợp tên của nó, kỳ tích. Đội viên cứu viện nhao nhao lộ ra kính nể thần sắc, vây quanh cùng Giang Nguyệt Bạch nắm tay. Giang Nguyệt Bạch từng cái đáp lại. Mà lúc này, trước mặt tuyển cứu viện đơn độc trong đó nhân viên cũng nhận được đến từ Đông Doanh phía chính phủ radio. Khi biết hậu phương trên thuyền còn có Giang Nguyệt Bạch nhân vật như vậy lúc, bọn hắn đồng dạng chấn kinh đến nói không ra lời. Giang Nguyệt Bạch cái tên này bọn hắn có thể quá quen thuộc, một năm trước bởi vì tai nạn trên không xảy ra chuyện, sau đó liền không có tin tức. Về sau, quan phương công bố trên máy tất cả nhân viên tử vong thông tri, Giang Nguyệt Bạch cái tên này liền ở trong đó. Vốn là người này liền đã rất nổi danh, ra như thế một việc chuyện, càng thêm nổi danh. Bọn hắn lập tức theo sau Lam Ngư Hảo bên trên nhân viên cứu viện liên hệ, hỏi thăm bọn họ trên thuyền là có phải có một cái người Hoa, tên là Giang Nguyệt Bạch. Khi lấy được trả lời khẳng định sau, toàn bộ thuyền cứu viện chỉ trong nháy mắt sôi trào. Những thứ này người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Đây chính là bị tuyên cáo tử vong gần một năm lâu người à, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn phụ trách cứu viện trên thuyền. Bọn hắn đã có thể đoán được, chờ bọn hắn trở lại cảng khẩu thời điểm sẽ là như thế nào một cái hình ảnh. Lần này, bọn hắn có thể muốn nổi danh. Lam Ngư Hào bên trên, Giang Nguyệt Bạch cùng trên thuyền đám người cùng với nhân viên cứu viện trò chuyện, nói xong chính mình cái này 10 tháng đến nay sự tình. Hắn không biết là, Hoa Hạ phương diện cùng thượng đô chính phủ bên kia đã sôi trào. Rất nhiều người bởi vì hắn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bộ ngoại giao trước tiên thu đến Đông Doanh phương diện thông báo, biết được Giang Nguyệt Bạch còn sống tin tức, đều kích động đến khó tự kiềm chế. Bọn hắn còn nhiều lần xác nhận mấy lần, lấy bảo đảm tin tức này tính chân thực. Bọn hắn cấp tốc đem tin tức này tầng tầng báo cáo, đồng thời cùng Hoa Hạ chú Đông doanh đại sứ quán bắt được liên lạc, yêu cầu toàn lực phối hợp sau này việc làm, nhất thiết phải bảo đảm Giang Nguyệt Bạch an toàn, thuận lợi về nước. Trước mắt, tin tức này chỉ ở một bộ phận rất nhỏ người ở giữa lưu truyền, đại chúng là không biết. Vô luận là Đông doanh chính phủ, vẫn là Hoa Hạ chính phủ đều lựa chọn tạm thời không thông chi. Lúc này thông chi vạn nhất là giả vậy thì lúng túng, trừ phi nhìn thấy chân nhân. Hoa Hạ thời gian hơn 9 giờ tối, thượng đô sân bay quốc tế tới một đám thần sắc thông thông người, bước tiến của bọn hắn rất nhanh, không có bất kỳ cái gì ngừng, đi được vẫn là VIP thông đạo. Cái này một số người tổng cộng có mười mấy người, khi bọn hắn đi tới sân bay cửa vào, đã có người đang chờ. Đám người đi theo phi trưởng nhân viên công tác đi tới chuyên môn phòng chờ máy bay chờ đợi, còn có gần tới 3 giờ, nhưng đối với mỗi người đều nói đều dài đằng đẵng. Thượng đô đến Đông Doanh cũng không có bao xa, đi máy bay cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng như vậy tạm thời thêm bay chuyến bay cũng không phải bay thẳng cung kỳ thị, mà là đi tới đại bản thị. Này liền mang ý nghĩa, bọn hắn đến Đông Doanh sau còn cần chuyển cơ, đến lúc đó có thể còn phải tốn không thiếu thời gian. Thô sơ giản lược tính toán, coi như dù thế nào thuận lợi, bọn hắn nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch thời điểm cũng hẳn là ngày mai 3 ngày. Chư Nguyễn Thanh vốn chỉ muốn để cho đại gia ngủ trước một hồi, nhưng nhìn đến những hài tử này biểu lộ, liền từ bỏ quyết định này. Lúc này, không ai có thể ngủ. Khi chưa có nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, sẽ không có người muốn ngủ. Chương 817, tin tức lớn chương 817, tin tức lớn ngươi vừa mới thấy được sao? Lâm Thi vô bên người nhiếp ảnh gia hỏi. Thấy cái gì? Nhiếp ảnh gia Vương Long không hiểu ra sao. Ngươi là nhiếp ảnh gia à, đừng nói cho ta ngươi không có đợt tới, vừa mới có một đám người đi vào VIP phòng chờ máy bay. Lâm Thi là một tên phóng viên giải trí, xử lý cái nghề này đã sắp xỉ 10 năm, bên người nàng nhiếp ảnh gia là gần nhất vừa tới người mới. Hai người đang tại Ma Hợp Kỳ, vốn là hôm nay nhận được một tin tức giới phim ảnh một vị đại nhân vật muốn đi tới thượng đô, bọn hắn chuẩn bị vô xuống điểm có giá trị ảnh chụp, lại chưa từng còn có ngoại ý muốn niềm vui. A a a, ta vô tới, chính là không thấy rõ là ai. Vương Long gật đầu. Ta biết là ai. Lâm Thi cười thần bí. Lâm tỷ là ai vậy? Vương Long hiếu kỳ hỏi. Đây tuyệt đối là một cái tin tức lớn, cũng không biết là chuyện gì để các nàng gấp gáp như vậy. Lâm Thi lâm vào suy xét. Nàng có thể chắc chắn, nàng vừa mới nhìn thấy Long Chiến bọn người, cũng chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đêm nay thượng đô hơn 9 giờ, lại còn muốn đi máy bay, hơn nữa còn đi đặc thù thông đạo, xem xét sự tình liền không đơn giản. Chỉ tiếc cái này một số người chạy quá nhanh, nàng căn bản không có thời gian tiến lên hỏi thăm. Lâm tỷ. Vương Long lần nữa hô một tiếng. A, đó là Kính Hoa Thủy Nguyệt thành viên. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Sẽ không nhìn lầm a? Sẽ không, chắc chắn là bọn hắn. Nhưng bọn hắn muộn như vậy còn tới sân bay chuẩn bị đi làm gì? Vương Long có chút nghi không thông. Cái này cũng là ta muốn biết đến. Lâm Thi hơi nheo mắt lại. Căn cứ nàng giải, kể từ Giang Nguyệt Bạch sau khi xảy ra chuyện, cái này một số người trên cơ bản liền không có rời đi thủ đô. Liên lộ diện đều rất ít, ngoại trừ ở giữa lần kia lễ truy điệu, cùng với đám fan hâm mộ Tết Thanh Minh tại mộ địa gặp được, thời gian khác cơ hồ không có thấy qua bọn hắn. Dòng dã gần một năm thời gian, sự tình gì cũng không có phát sinh. Bây giờ lại đột nhiên vội vã đuổi tới sân bay, cái này khiến nàng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đi, chúng ta trở về. Lâm Thi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bây giờ nàng cũng không biện pháp tiến vào VIP phòng chờ máy bay. Cùng ở đây chờ, không bằng trở về trước tiên đem bản thảo đổi ra. Ai? Chúng ta đợi chút nữa không phải còn muốn chụp ảnh sao? Vương Long hỏi. Không chụp, bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Lâm Thi vỗ tay cái đụng, tiếp lấy hướng đi bãi đỗ xe. Lâm tỷ, thật không chụp rồi. Vương Long khiêng máy quay phim theo ở phía sau. Thật sự, đi nhanh lên. A a. Phòng chờ máy bay bên trong, Long Chiến đám người đã toàn bộ đến đông đủ, bọn hắn đang đợi 12 giờ chuyến bay. Lần này, tất cả mọi người đều chuẩn bị đi Đông Doanh. Trần Học Lâm vợ chồng, Trần Gia Hân, Long Chiến cùng Vương Thi Tình hai vợ chồng, Tống Thiện Vân cùng Tống Khinh Nguyệt tỷ muội hai người, Văn Tịch Lam, Tô Văn Nhi, Hạ Tử Uyển, Trương Nguyễn Thanh một nhà bốn miệng. Không đến chỉ có Tuyết Cầu cùng Đường Bảo, cái này hai tiểu gia hỏa không có cách nào dẫn đi, chỉ có thể để bọn chúng chờ tại trong Bắc Giao Trang Viên. Ngược lại nơi đó có bảo mẫu cùng quản gia, chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa dư xài. Cái này hai tiểu gia hỏa kể từ Giang Nguyệt Bạch sau khi xảy ra chuyện, cũng biến thành vô cùng tinh thần sa sút, không có lấy trước như vậy sinh động. Thật sự, ta không có lừa ngươi. Lão ba, ta thật không phải là nằm mơ giữa ban ngày, ta nói chính là lời nói thật, lừa ngươi làm gì? Ta hiện tại cũng ở phi trường, chúng ta đều ở đây. Long Chiến cùng đầu bên kia điện thoại thông lên lời nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Điện thoại đánh rất lâu, hắn lúc này mới có máy. A Chiến, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Tô Anh Nhi trên mặt mang ý cười hỏi. Từ Giang Nguyệt Bạch đánh điện thoại tới đến bây giờ cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng mọi người tâm tình bây giờ lại vô cùng vui sướng. Phía trước tham gia Trương Nguyện Thanh sinh nhật dạ tiệc thời điểm, đại gia kỳ thực trong lòng vẫn là có chút khổ sở, bởi vì Giang Nguyệt Bạch không tại. Bây giờ biết được Giang Nguyệt Bạch không có chết, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng, trên mặt lần nữa lộ ra cái kia lâu ngày không gặp đủ cười. Không phải nói các nàng thời gian dài như vậy bên trong không cười qua, mà là không có giống giờ phút này một dạng, phát ra từ nội tâm cười. Phần này vui sướng, xua tan trải qua thời gian dài quanh quẩn ở trong lòng khói mù. Cùng cha ta a, ta đem Tiểu Bạch còn sống chuyện này nói cho hắn biết, hắn thế mà không tin, còn tưởng rằng ta điên rồi. Long Chiến cười lắc đầu. Cũng khó trách thúc thúc không tin, tin tức này quá rung động, đổi lại ai một chốc đều phản ứng không kịp, không được, ta cũng muốn cứ gọi điện thoại cho cha mẹ ta. Phòng chờ máy bay bên trong, đám người tâm tình kích động lộ rõ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Văn Tịch Lam, Hạ Tử Uyển, Tống Thiển Vân, Tô Văn Nhi. Cái này 10 tháng đến nay, các nàng không giờ khắc nào không tại ngóng trông Giang Nguyệt Bạch trở về. Các nàng biết, đây hết thệ cũng là không thể nào. Người đã chết, mộ bia đều dựng lên, vẫn còn suy nghĩ người có thể trở về, buồn cười biết bao một sự kiện. Nhưng bây giờ, Giang Nguyệt Bạch thật sự trở về. Giờ khắc này các nàng, so bất cứ lúc nào đều muốn cao hứng. Cung Kỳ Thị, Đông Doanh Đông Bộ một tòa thành thị, ở đây 1 năm 4 mùa đều tương đối ấm áp. Mà tại Cung Kỳ Thị bến cảng, lúc này lại vây quanh một nhóm lớn cảnh sát cùng quan viên chính phủ. Mấy giờ trước, bọn hắn liền ở chỗ này chờ, hết thảy đều là vì một chiếc thuyền, một chiếc mất tích một tuần thuyền. Trên thuyền còn có một cái nhân vật truyền kỳ, một cái đủ để hành động thế giới nhân vật truyền kỳ. Giang Nguyệt Bạch, một cái đi máy bay gặp gỡ hai nạn trên không người, tại tất cả mọi người đều cho là hắn xảy ra chuyện sau đó, lẻ loi một mình tại trên hòn đảo sinh tồn 10 tháng, cuối cùng thành công được cứu vớt. Chuyện như vậy phóng tới trên người ai, cũng có thể làm cho hắn trở thành một đời truyền kỳ, thậm chí là toàn cầu tiêu điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác người này vẫn là có thiên tài danh xưng Giang Nguyệt Bạch. Hai cái này tăng theo cấp số cộng, càng gia tăng chuyện xưa truyền kỳ tính chất. Này làm sao còn chưa có trở lại, đều nhanh 12 giờ. Một cái quan viên chính phủ nhìn thời gian một cái, có chút lo lắng. Vô luận là mất liên lạc thuyền đánh cá trở về vẫn là Giang Nguyệt Bạch trùng sinh đều đủ để cho bọn hắn cái thành thị nhỏ này trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Có thể tìm về thuyền đánh cá, bọn hắn những thứ này quan viên chính phủ cũng sẽ ghi lại một bút, mặc kệ đối với ai tới nói, cũng là chuyện tốt. Đừng nóng đội, đừng nóng đội, vừa mới trên thuyền truyền đến tin tức, còn có nửa giờ bọn hắn liền có thể đến. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, những thứ này thuyền đánh cá thế mà chính mình trở về. Đúng vậy a, như vậy chúng ta cùng những gia thuộc kia cũng coi như có cái giao phó. Không tệ, hơn nữa lần này Giang Nguyệt Bạch cũng tại trên thuyền, đây tuyệt đối lại là hung hăng nổ tin tức. Ta đều không dám tưởng tượng một người tại trên hoang đảo sinh hoạt 10 tháng sẽ là như thế nào, thật lợi hại. Nhân viên chính phủ ngươi một câu ta một câu mà trò chuyện với nhau, ngắn ngủi này nửa giờ đối bọn hắn tới nói cũng là dài dằng dặc chờ đợi. Chung quanh quần chúng càng tụ càng nhiều, còn rất nhiều chạy tới truyền thông. Đúng, những thuyền viên kia ra thuộc thông chi sao? Một người trong đó đột nhiên hỏi. Thông chi, bọn hắn cũng tại tới nơi này trên đường, lập tức liền có thể tới. Lam Ngư Hào bên trên người cũng không phải Cung Kỳ Thị, cho nên người nhà của bọn hắn cần từ địa phương khác đuổi trở về. Vậy là tốt rồi. Chương 818, đến bờ chương 818, đến bờ gió biển mang theo ướt mặn khí tức, không ngừng thổi lất phất cảng khẩu cờ xí. Đám cảnh sát thân mang chế phục, thần tình nghiêm túc, đều đâu vào đấy tại bến cảng chung quanh kéo cảnh giới tuyến, ngăn trở nghe tin chạy tới ký giả truyền thông cùng tò mò dân chúng, duy trì lấy trật tự hiện trường. Quan viên chính phủ nhóm thì tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng về mặt biển, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Lúc này Lam Ngư Hào bên trên, Giang Nguyệt Bạch còn tại cùng đám người trò chuyện. Hắn tiếng Nhật vô cùng lưu loát, để cho vài tên nhân viên cứu viện đều hết sức kinh ngạc. Chúng ta có phải hay không lập tức sẽ đến Cung Kỳ Thị? Một cái thủy thủ hỏi. Đúng vậy, chiếu trước mắt cái tốc độ này, lại có nửa giờ đã đến. Cuối cùng có thể trở về nhà, ta đều nghĩ tới ta lão bà. Trở về ta phải ngủ một giấc, những ngày này quá mệt mỏi. Nguyệt Bạch, ngươi đây. Ta. Tạm thời hẳn là còn về nước không được, hẳn là còn muốn xử lý một vài thủ tục. Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ một chút nói. Hắn bây giờ cái gì cũng không có, cho dù có đại sứ quán hỗ trợ, đoán chừng cũng không biện pháp rất nhanh trở về. Hắn không biết, chính mình những cái kia thân bằng hảo hữu đang tại bay về phía Đông Doanh trên chuyến bay. Nói chuyện điện thoại thời điểm, Long Chiến bọn hắn cũng không có nói qua đến đây chuyện. Tạm thời bay tới cũng là bọn hắn sau khi cúp điện thoại mới quyết định sự tình. Không có việc gì, chưa về nước được mà nói, người trước tiên có thể đi chúng ta nơi đó chơi mấy ngày. Một cái thủy thủ vô Giang Nguyệt Bạch bả vai nói. Không tệ, có thể đi chúng ta cái kia. Ha ha, cảm tạ. Mấy phút sau, đám người cuối cùng thấy được trước mặt bến cảng, nơi đó đèn đuốc sáng trưng, xa xa nhìn lại, tựa như ban ngày. Lam Ngư Hào chậm rãi tới gần, Giang Nguyệt Bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thuyền còn không có cập bờ, trên lục địa các ký giả truyền thông liền bắt đầu điên cuồng quay chụp. Bọn hắn là vì Lam Ngư Hào mà đến, mà cũng không phải là Giang Nguyệt Bạch. Bởi vì lúc này chính bọn họ còn không biết Giang Nguyệt Bạch cũng tại trên thuyền cá chuyện này. Bọn hắn chỉ là biết được Lam Ngư Hào đang biến mất một tuần sau an toàn trở về, tin tức trọng yếu như vậy đương nhiên phải thật tốt đưa tin một chút. Về nhà rồi. Đợi đến thuyền cập bờ thời điểm, thủy thủ hưng phấn mà hô hào. Thuyền vững vàng đậu sát bờ, mọi người thấy trên bờ rậm rạp chẳng chịt đám người. Đám cảnh sát kéo cảnh giới tuyến sau, là một nhóm lớn giơ trường thương đoạn pháo ký giả truyền thông, trong ánh mắt của bọn hắn lóe hưng phấn cùng đội vàng. Quan viên chính phủ nhóm thì đứng tại chỗ xa xa, nhìn thấy thuyền cập bờ sau, lập tức đình chỉ trò chuyện, nhao nhao hướng về thuyền phương hướng đi tới. Trên thuyền thủy thủ nhóm không kịp chờ đợi đi lên bờ, Giang Nguyệt Bạch cũng không gấp gáp, ngược lại hiện trường cũng không có người hắn quen biết. Nếu như Long Chiến bọn hắn ở chỗ này, hắn nói không chừng sẽ cướp tiếp tục đi, nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn đem vị trí lưu cho những người khác, chính mình thì đứng ở đằng sau. Nguyệt Bạch, ngươi như thế nào không đi? Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ dỗ hỏi. Không có việc gì, để cho bọn hắn đi xuống trước đi. Ha ha, ngươi mới là hẳn là thứ nhất đi xuống người, chúng ta cũng là mới biến mất 7 ngày, ngươi thế nhưng là 10 tháng. Không việc gì, tốt, bây giờ có thể đi xuống. Giang Nguyệt Bạch nói, lúc này trên thuyền chỉ còn lại hắn cùng Dã Ma Mộ Tổ Tạ Dỗ, còn có vài tên nhân viên cứu viện. Mỗi người xuống thuyền đều phải đối mặt một hồi đèn flash, thậm chí đều có chút mắt mở không ra. Bởi vì trên thuyền có thể cứu viện binh nhân viên, những ký giả này cũng không có phát hiện trên thuyền xuyên qua nhân viên cứu viện còn nhiều thêm cái Giang Nguyệt Bạch. Lúc này Giang Nguyệt Bạch cùng bọn hắn trong ấn tượng có chút không giống nhau, tóc dài, còn mang theo râu ria, mặc thủy thủ quần áo. Tăng thêm bây giờ là đêm khuya, cứ việc phụ cận ánh đèn rất sáng, nhưng vẫn là không có cách nào thấy rõ khuôn mặt. Các phóng viên cách vành đai cách ly hỏi đủ loại vấn đề, chỉ có điều cũng không có người đi trả lời. Từ bọn hắn lên bờ một khắc này, quan viên chính phủ liền đem bọn hắn vây lại, tiếp đó nhận được trên xe. Bây giờ rõ ràng không thể lưu tại nơi này, người ở đây nhiều lắm, hơn nữa kinh nghiệm thời gian dài như vậy, hẳn là để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đúng lúc này, một cái quan viên chính phủ đi lên trước, bốn phía nhìn một chút, cuối cùng phong tỏa Giang Nguyệt Bạch, xin hỏi là Giang Nguyệt Bạch tiên sinh sao? Là ta. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Không nghĩ tới ngài thật sự còn sống, đây quả thực là cái kỳ tích. Quan viên trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể, chúng ta thu đến thuyền cứu viện con tin tức lúc, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Giang Nguyệt Bạch đang muốn mở miệng, lại bị trung quanh các ký giả đặt câu hỏi báo phủ. Xem ra nơi này có chút ầm ĩ, chúng ta rời đi trước. Quan viên chính phủ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trung quanh. Tốt. Tại cảnh sát dưới sự hộ tống, đám người xuyên qua đám người, ngồi lên ô tô, tiếp đó lái về phía khách sạn. Trên đường, Giang Nguyệt Bạch hỏi thăm chính mình phải làm thế nào trở về Hoa Hạ, hắn hiện tại cái gì cũng không có. Quan viên chính phủ đối với cái này thì biểu thị cái này không cần hắn lo lắng, hắn chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy sẽ có người an bài tốt. Giang Nguyệt Bạch điểm gật đầu, đúng, đợi chút nữa có thể hay không cho ta một bộ điện thoại di động, ta muốn đánh cho người trong nhà gọi điện thoại. Đương nhiên có thể. Cung kỳ chính phủ thành phố an bài là phụ cận một nhà đại tử điếm, ở đây đã bị nhân viên an ninh vây quanh, ký giả truyền thông căn bản vào không được. Giang Nguyệt Bạch cùng Lam Ngư Hào thuyền viên đều được an bài tiến vào ở đây, mà hắn cũng phải nguyện mà lấy vào tay cơ. Đến nỗi số thẻ đương nhiên vẫn là đồng doanh, có điều kiện như vậy là được rồi. Hắn không kịp chờ đợi gọi cho Trần Học Lâm, lại phát hiện căn bản không gọi được. Tiếp lấy, hắn lại cho Cao Ngọc Lan đánh một cái, một dạng kết quả. Giang Nguyệt Bạch khẽ nhíu mày, lúc này làm sao lại không gọi được đâu? Chẳng lẽ là ngủ thiết đi? Cũng không nên à, hắn hiểu rất rõ Trần Thúc cùng Cao Di, biết mình không chết tin tức này, nhất định sẽ ngủ không được, nhưng điện thoại chính là không gọi được. Hắn lại tiếp lấy cho Trần Gia Hân, Long Chiến, Tô Văn Nhi, Văn Tịch Lam bọn người từng cái đánh tới điện thoại, đều vô pháp kết nối. Hắn cầm di động, lông mày càng nhíu càng chặt. Cái này một số người đều chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ nhớ những người này số điện thoại, bây giờ thế mà một cái đều không gọi được. Đúng, Giang tiên sinh, ta nghe nói bằng hữu cùng người nhà của người đang tại bay tới Đông Doanh trên chuyến bay. Lúc này, vừa mới chuẩn bị rời đi quan viên chính phủ quay đầu nói. A, cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch nghe đến câu nói này, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách đều không gọi được điện thoại. Thì ra cái này một số người cả đám đều ở trên máy bay, lúc này lại còn có thể đặt trước đến máy bay. Lần này tốt, vốn là suy nghĩ muốn về nước mới có thể nhìn thấy bọn hắn, hiện tại xem ra muốn tại Đông Doanh gặp mặt. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn cũng đã sớm đã đợi không kịp, có thể sớm ngày nhìn thấy Trần Thúc bọn hắn tốt nhất. Giang Nguyệt Bạch khỏe miệng không tự chủ dương lên, trên mặt mỏi mệt trong nháy mắt bị chờ mong thay thế. Mà những được cứu vớt thuyền viên đoàn kia thì tại cùng người nhà của mình ôm, bọn hắn đã gặp nhau. Nhìn xem như thế ấm áp hình ảnh, hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn trở lại cung kỳ chính phủ thành phố an bài gian phòng, ở bên trong im lặng chờ đợi, hiện trường vẫn là lưu cho những thuyền này viên á. Chương 819, chính mình nhìn mình lễ truy điệu. Chương 819, chính mình nhìn mình lễ truy điệu. Làm những thuyền viên kia đang cùng mình người nhà đoàn tụ lúc, Giang Nguyệt Bạch nhưng là lựa chọn chờ trong phòng, không có đi quấy rầy. Thời gian qua đi 300 ngày được cứu vớt, cứ việc bây giờ là đêm khuya, hắn một điểm buồn ngủ lại không có. Hắn ngồi ở trong phòng, nhìn xem gần nhất một năm đã qua tin tức. Nói thực ra, hắn không nghĩ tới chính mình sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất là làm hắn nhìn thấy chính mình lễ truy điệu lúc, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Tự nhìn chính mình lễ truy điệu, có một loại khác cảm giác. Giống như trước đó có người ở khi còn sống, chính mình cho mình xử lý tang lễ giống nhau. Nhưng nhìn thấy Trần Thúc bọn hắn thời điểm, trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu. Vừa nghĩ tới, bởi vì chính mình để cho nhiều người như vậy đi theo thương tâm, hắn trong lòng này cũng rất băn khoăn. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình cái này lễ truy điệu thế mà lại có nhiều người như vậy tới, bên trong không chỉ có rất nhiều gặp mặt một lần người, còn có không ít ngoài ý liệu bằng hữu. Giới kinh doanh, giới chính trị, văn hóa giới, nghệ thuật giới, cơ hồ đều có đại biểu tới. Đặt ở Di Vãng, Giang Nguyệt Bạch nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng đây là hắn lễ truy điệu, nghĩ như thế nào đều không vui. Đã chết mất một người, bây giờ đột nhiên xuất hiện, cái kia trước đây lễ truy điệu lại tính toán chuyện gì xảy ra? Nhân ra chẳng phải là một chuyến tay không? Hắn lại nhìn rất nhiều báo cáo tin tức, càng xem càng xúc động. Nguyên lai mình sau khi xảy ra chuyện, còn có nhiều người như vậy nhớ chính mình, hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình trước đó làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Một người nếu như có thể bị nhiều người như vậy nhớ thương, lời thuyết minh đời này không có uổng phí sống. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy mình làm đến một điểm này, không nói danh thủy thiên cổ, nhưng dầu gì cũng xem như lưu lại chính mình tồn tại vết tích. Tiếp lấy, hắn lại nhìn thấy liên quan tới mạn gạ cùng âm nhạc sự tình, không thiếu đám fan hâm mộ đều tự phát tổ chức lên đủ loại hoạt động. Nhìn thấy cái này, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nghĩ tới chính mình giống như có thể đăng lục thứ nguyên mạn gạ club, tiếp đó thông qua thứ nguyên mạn gạ club hướng thế nhân lời thuyết minh chính mình còn chưa chết. Thứ nguyên mạn gạ club là quốc tế bình đại, cho dù ở Đông Doanh cũng có thể chơi. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Nguyệt Bạch lập tức bắt đầu đạo loạn. Đạo loạn xong, hắn mới nhớ tới, chính mình không có điện thoại di động tạm, không có cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể từ bỏ. Điện thoại di động của hắn đã sớm ở phi cơ xảy ra chuyện thời điểm rơi vào trong biển, thẻ điện thoại chờ hắn trở lại Hoa Hạ còn phải một lần nữa bổ sung. Bây giờ cái này không có điện thoại di động đúng là một cái phiền toái, rất nhiều chuyện đều không làm được. Xem ra sau này điện thoại phải cất kỹ, hơn nữa lúc mua phải mua chống nước, dạng này về sau máy bay lại xuất chuyện rơi vào trong biển, cũng không cần lo lắng hư mất. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một hồi sao động âm thanh. Hắn lập tức đi đến bên cửa sổ, hướng về phía dưới nhìn lại, gian phòng tại lầu 3, vẫn là có thể thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Một nhóm lớn ký giả truyền thông đuổi tới khách sạn bên ngoài, muốn xông vào tới, lại bị cửa ra vào nhân viên cảnh sát ngăn lại. Quan viên chính phủ cùng nhân viên tương quan đang cùng những thứ này các ký giả truyền thông câu thông, muốn cho bọn hắn tạm thời rời đi, dù sao hiện tại cũng đã đêm khuya. Nhưng mà, những ký giả này giống như hoàn toàn không thèm để ý thời gian, cũng không để ý khuyên can, vẫn như cũng không buông tha mà chen tại cửa tiểu điểm, trong tay mịt rộ phồn cùng camera giơ lên cao cao. Giang Nguyệt Bạch tại bên cửa sổ nhìn một hồi, lắc đầu không còn quan tâm. Ngược lại trước mắt những thứ này ký giả truyền thông hẳn là cũng không biết chính mình tình huống, cho nên cùng hắn không có gì quan hệ. Đằng sau hẳn là sẽ để cho những cái kia được cứu vớt thuyền viên phát biểu một chút nói chuyện, bất quá lại nhanh đoán chừng cũng là ngày mai. Cũng không biết Long Chiến bọn hắn đến đâu rồi, vừa mới hắn lại đánh một lần điện thoại, vẫn là không có đà thông. Đêm nay chắc chắn là không ngủ được, không bằng sẽ nhìn một chút điện thoại tốt. Vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, tìm hiểu một chút những ngày này xảy ra chuyện gì. Ân. Máy bay xảy ra chuyện này nguyên náo vẫn còn lớn, toàn thế giới đều tại đưa tin, công ty hàng không còn đến không ít tiền. Fan hâm mộ cùng không thiếu bằng hữu đều tự phát tổ chức nhớ lại chính mình, dựa vào, như thế nào cảm giác là lạ. Cùng hưởng âm nhạc hàng năm buổi lễ long trọng, trung thân thành tự thưởng, ân. Không nghĩ tới chính mình sau khi chết còn có thể cầm thưởng, ân. Chính mình lại còn có mộ địa, cái này thật đúng là không nghĩ tới, vậy sau này Tết Thanh Minh muốn đi cho mình hóa vàng mã đâu, vẫn là không tiêu đâu. Giống như năm nay Tết Thanh Minh liền có rất nhiều người đi tế bái chính mình, chính là cái này tế bái tặng đồ vật như thế nào đủ loại, giống như trước đây chính mình đi tiên phủ nhìn thừa tướng thời điểm. Hoa quả rượu đế cái gì cũng là bình thường, còn có album, sách manga, tiểu thuyết, thậm chí còn có nhạc ký. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy những thứ này đủ loại tế bái vật phẩm, khoe miệng nhịn không được run rẩy, dở khóc dở cười lắc đầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, cái này trước mộ thật đúng là náo nhiệt. Hắn tiếp tục hoạt động màn hình điện thoại di động, thấy được rất nhiều dân mạng tại xã giao trên bình đài phát nhớ lại động thái, những thứ này để cho hắn vô cùng xúc động. Bởi vì là tại Đông Doanh, không có cách nào sử dụng hoa hạ trong nước một chút phần mềm, bởi vậy cũng không biện pháp sử dụng âm xem. Bằng không thì, ngược lại là có thể xem A Chiến, Oanh Nhi mấy người bọn hắn âm xem chương mục, nói không chừng có thể biết được một chút tình huống. Trước mắt hắn nhìn thấy, cũng là một chút mạng bên ngoài tản đi ra ngoài video. Đột nhiên, một cái liên quan tới khôi phục tình bạn bè đại học tin tức hấp dẫn chú ý của hắn. Trường học vì kỷ niệm hắn, chuyên môn thiết lập lấy tên hắn mệnh danh học đồng, cổ vũ những cái kia ở trên học thuật có theo đuổi học sinh. Mặt khác còn chứng kiến một chút liên quan tới Long Chiến đám người video, trong hình bọn hắn vô cùng bi thương, trong hai mắt cũng là vằn vện tiêu máu, ánh mắt bên trong tràn đầy tịch mịch cùng đau thương. Đến nỗi Văn Tịch Lam, Tô Anh Nhi bọn bốn người càng là khóc không thành tiếng. Nhìn thấy những thứ này, Giang Nguyệt Bạch ngược một hồi nhói nhói. Xem ra chính mình rời đi đối bọn nàng đả kích không nhỏ. Liên từ trước đến nay nội liễm hạ tử viện cùng Văn Tịch Lam đều khóc đến lợi hại như vậy. Bất chi bất giác, Giang Nguyệt Bạch đã nhìn 2 giờ điện thoại, phía ngoài vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, phía ngoài phóng viên không chỉ không có giảm bớt, còn nhiều thêm không thiếu. Vừa mới bắt đầu chỉ là một chút bản địa phóng viên, bây giờ nhiều rất nhiều chú đóng ngoại quốc phóng viên. Bọn hắn cũng không biết Giang Nguyệt Bạch sự tình, chỉ là muốn tới phỏng vấn một chút những thứ này được cứu vớt ngư dân, muốn biết một tuần này tới bọn hắn là thế nào vượt qua. Nếu không phải là nơi này nhân viên cảnh sát rất nhiều, bọn hắn đã sớm xuống tới. Trước mắt, bọn hắn chỉ có thể đứng tại bên ngoài quán rượu, quay chụp một chút ngư dân cùng gia thuộc đoàn viên hình ảnh. Mặc dù như thế, không thiếu tòa báo phóng viên cũng đã đem chính mình hình chụp cùng video truyền trở về. Rất nhanh, trên internet liền xuất hiện liên quan tới Lam Ngư Hào thuyền đánh cá liên quan đưa tin, ngược lại là tại toàn cầu phạm vi bên trong đưa tới không nhỏ chú ý, chỉ có điều mọi người cũng đều là quét mắt một vòng, biết đại khái tình huống liền không có nhìn. Hoa hạ đám dân mạng lúc này còn chưa ngủ cũng không nhiều, bởi vậy chuyện này không có bao nhiêu người biết. Dù sao cái điểm này không ngủ người, ai sẽ đi xem tin tức đâu? Hoặc là chơi đùa, hoặc là đọc tiểu thuyết soát video, tóm lại chính là không có khả năng tại nhìn tin tức. Dù cho có tin tức bút, bọn hắn cũng sẽ không để ý chương 820, quen thuộc bóng lưng chương 820, quen thuộc bóng lưng rạng sáng 4 giờ nhiều. Có mấy chiếc lái hướng cùng kỳ thị ô tô, phía trên người đang ngồi lộ ra kích động hưng phấn vô cùng. Chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Còn bao lâu có thể tới? Tô Anh Nhi ngồi ở ghế sau, đem đầu ngả vào phía trước. Anh Nhi, ngươi cái này đều quên 800 trở về, nào có nhanh như vậy a? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Long Chiến một khuôn mặt bất đắc dĩ nói. Ta đây không phải gấp gáp đi. Nhanh nhanh, hẳn còn có mười mấy phút liền có thể đến. Điều khiển xe cộ tài xế nói. Hắn là người Hoa, chỉ có điều tại Đông Doanh việc làm, lần này chịu phía trên lãnh đạo chỉ thị, đến đây cho mấy người lái xe. Vừa rồi từ mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng biết Giang Nguyệt Bạch không chết tin tức, chỉ là trong lòng vẫn luôn không nguyện ý tin tưởng. Một cái đã mất tích 1 năm người, lại xuất hiện lần nữa, loại chuyện này nghĩ như thế nào có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt đã là rạng sáng 4 giờ nhiều, một hồi sẽ qua trời đã sáng rồi, nhưng đám người này lại một chút cũng không có bối rối. Vừa nghĩ tới một lát nữa liền có thể nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, bọn hắn căn bản là bình tĩnh không được. Tại hạ máy bay một khắc này, bọn hắn nhận được tin tức, biết được Giang Nguyệt Bạch vào ở khách sạn vị trí. Bây giờ, bọn hắn cách chỗ cần đến chỉ còn lại trên dưới 10 km đường xe. Trong tiểu điểm, Giang Nguyệt Bạch dựa vào ghế nghỉ híp mắt một hồi, nhưng căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần. Hắn đi ra cửa phòng, đi tới đại sảnh, muốn giải sầu. Một mực chờ trong phòng, để cho hắn có chút khó chịu. Lúc này trong đại sảnh đã an tĩnh rất nhiều, không có người nào. Những ngư dân cùng bọn hắn kia gia thuộc đều bị an bài ở trong căn phòng của quán rượu, bên ngoài còn có không ít phóng viên đang tại ngồi chờ, bất quá đại bộ phận đã là buồn ngủ. Khách sạn trong đại sảnh, ngoại trừ mấy cái nhân viên công tác, còn có một số cục cảnh sát người tại duy trì trật tự. Giang Nguyệt Bạch nhìn lướt qua, liền trên ghế salon ngồi xuống. Hắn thực sự không có việc gì, một người đợi ở chỗ này lại cái gì cũng không tài giỏi, muốn đi ra ngoài đi một chút đều không được. Cửa ra vào nhiều phóng viên như thế, tuy nói trước mắt hắn bộ dáng cùng một năm trước có chỗ biến hóa, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhận ra. Giang Nguyệt Bạch vừa chưa ngồi được bao lâu, liền muốn cho Long Chiến bọn hắn lại gọi điện thoại. Nhưng mà, vừa đưa vào dây số, bên ngoài quán rượu lại vang lên một hồi thanh âm huyên áo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ánh sáng chiếu sáng cửa ra vào, giống như là nơi xa ô tô đèn lớn. Canh giữ ở cửa ra vào các ký giả truyền thông cũng là sợ hết hồn, lập tức giữ vững tinh thần tới. Thời gian này lại là ai vậy? Không biết ta, trước tiên bố. Giống như xe này còn không ít, không biết là ai hơn nửa đêm tới đây. Chớ ngủ, mau dậy. Hẳn là những cái kia ngư dân gia thuộc a, lúc này trừ bọn họ cũng không những khả năng khác. Không nên a, những người kia không phải đều tới rồi sao? Bình thường tới nói, sớm liền nên đến a. Canh giữ ở phía ngoài ký giả truyền thông không nghĩ ra muộn như vậy sẽ là ai tới, nhưng đều vô ý thức giơ lên camera quay chụp. Nếu như là người không trọng yếu cũng coi như, nhưng nếu là người trọng yếu, bọn hắn không có đập tới vậy sẽ thua lô lớn. Theo cỗ xe càng ngày càng gần, đám người cũng càng ngày càng chờ mong. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, những xe này đứng tại cửa tử điếm. Lúc này những ký giả truyền thông kia mới phát hiện, những xe này rõ ràng đều là xe sang trọng, có giá trị không nhỏ, người bình thường căn bản mua không nổi. Đây là cái gì chiến trận? Xe này có thể không tiện nghi. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Nhanh chóng xuống xe a. Ta bây giờ tin tưởng đây không phải những cái kia ngư dân thân nhân. Rất rõ ràng a, ngư dân làm sao có thể mua được loại xe này? Trung quanh các phóng viên không ngừng thảo luận, ô tô tại trước mặt bọn hắn vững vàng dừng lại, tất cả mọi người đều đang ngó chừng. Đúng lúc này, bốn tấm cửa xe từ từ mở ra, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, mấy người liền từ trên xe đi xuống. Phóng viên cùng các nhiếp ảnh gia nhìn thấy trước mắt mấy người kia, đều là sửng sở, trợn to hai mắt. Gì tình huống? Thế nào lại là bọn hắn? Bọn hắn suy nghĩ rất nhiều, có thể là cái nào đó lao bản của công ty, hay là chính phủ cao tầng, duy chỉ có không nghĩ tới lại là cái này một số người. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một chút tin tức cũng không có, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại cung kỳ thị. Chủ yếu nhất là, bọn hắn tại sao tới ở đây, lại vì cái gì xuất hiện tại cái này được cứu vớt ngư dân ký túc khách sạn. Cái này từng cái nghi hoặc tại mọi người trong đầu xoay quanh, bọn hắn vô cùng không hiểu. Những người trước mắt này bọn hắn có thể quá quen thuộc, phía trước một mực hoạt động mạnh tại trên màn ảnh, nhưng kể từ Giang Nguyệt Bạch sau khi xảy ra chuyện, liền rất ít nhìn thấy bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt thành viên khác, Long Chiến, Văn Tịch Lam, Tô Minh Nhi, Hạ Tử Huyền, Tống Tiện Vân không thiếu một cái. Trừ bọn họ, còn có Long Chiến lao bà Vương Thi Tỉnh, Giang Nguyệt Bạch muội muội Trần Gia Hân, Tống Tiện Vân muội muội Tống Kinh Nguyệt, còn rất nhiều bọn hắn quen thuộc người. Vốn là tất cả mọi người mau đưa cái này một số người đem quên đi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng trong tay camera lại không có dừng lại, hung hăng hướng lấy đám người quay chụp. Long Chiến bọn người lúc này vốn không muốn quản cái này một số người, cũng không thèm để ý, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch. Đám người mới vừa đi tới cửa tiểu điểm, liền bị phụ trách bảo an cảnh sát cản phía dưới, lái xe tài xế lập tức đi lên trước, hướng đám người nói rõ tình huống. Lúc này xe tiếng Nhật Tô Minh Nhi cũng nói ra mình thân phận, phụ trách bảo an cảnh sát nghe xong hướng thượng cấp xin chỉ thị một chút, sau đó liền nghiêng người sang nhường ra lộ. Đám người không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp phóng tới lại sảnh, bốn cái nữ sinh cùng Trần Gia Hân chạy thậm chí so Long Chiến đều nhanh. Bây giờ, các nàng muốn gặp được Giang Nguyệt Bạch tâm đạt đến trước nay chưa có vội vàng trình độ. Cửa ra vào ký giả truyền thông nhìn thấy đám cảnh sát phóng Long Chiến bọn người đi vào, cả đám đều mắt tròn váng. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể vào? Đây là tất cả mọi người bọn họ nghi ngờ trong lòng. Thế, lập tức có người đi lên trước hỏi cảnh sát, muốn một cái thuyết pháp. Đối với cái này, cảnh sát cũng không có nói quá nhiều, chỉ có một câu không thể nói. Câu trả lời này để cho đám người nhao nhao suy đoán, lập tức đem máy quay phim nhắm ngay khách sạn đại sảnh. Cảnh sát càng không nói, bọn hắn càng hưng phấn, từng cái giống như là người được mùi máu tươi cá mập. Trong đó có cá biệt tương đối thông minh, đã không sai biệt lắm đoán được nguyên nhân. Đem thuyền đánh cá được cứu vớt cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt bọn người xuất hiện ở nơi này tình huống vừa kết hợp, đáp án vô cùng sống động. Tô Anh Nhi mấy người đỏ bừng cả khuôn mặt, sợi tóc trong gió lộn xộn, nhưng các nàng hoàn toàn không để ý cước bộ một khắc cũng không thả chậm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, nhanh lên nữa đến bên cạnh hắn. Khi mọi người đi tới đại sảnh lúc, vừa hay nhìn thấy có một người ngồi ở trên ghế salon phòng khách, đang theo dõi trước mắt bàn tràng ở người. Bởi vì là đưa lưng về phía đại sảnh, tất cả mọi người cũng không có thấy rõ khuôn mặt. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cái bóng lưng này, trong lòng lập tức liền nghĩ tới người kia. Cái bóng lưng này, các nàng xưa nay sẽ không nhận sai, dù là đã qua một năm, thời gian lưu chuyển, phần kia điêu khắc ở đáy lòng cảm giác quen thuộc cũng chưa từng tiêu tan. Đám người dừng bước, trong hốc mắt phím hồng, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt quay tròn. Chương 821, thế giới sắp vì thế mà chấn động. Chương 821, thế giới sắp vì thế mà chấn động. Long Chiến bọn người nhìn xem trước mắt quen thuộc bóng lưng, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn hô lên cái kia Triệu Tư Mộ tưởng tên, nhưng lại sợ chỉ là ảo giác của mình. Bọn hắn đợi lâu như vậy, cuối cùng chờ đến người kia. Bây giờ người này ngay tại trước mặt, bọn hắn lại không có dũng khí hô lên cái tên đó. Có thể là đám người nức nở âm thanh có chút lớn, ngồi ở trên ghế sofa Giang Nguyệt Bạch khẽ nhíu mày. Cái này hơn nửa đêm, ở đâu ra tiếng khóc? Giống như cách mình vẫn rất gần, như thế nào cảm giác ngay tại phía sau mình? Không phải là nháo quỷ a? Hẳn là không đến mức, phòng khách này đèn đều mở lấy. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đứng lên, tiếp đó xoay người, trong chốc lát, ánh mắt cùng Long Chiến bọn người giao hội. Hắn sững sờ tại chỗ, đại não có trong nháy mắt trống không, trước mắt những khuôn mặt quen thuộc này, là hắn tại trên hoang đảo vô số lần nằm mơ được, nhưng bây giờ chân thật xuất hiện ở trước mắt, lại có chút không thể tin được. Tiểu Bạch, Nguyệt Bạch, ca, Nguyệt Bạch ca. Mấy loại xưng hô đồng thời vang lên, trong thanh âm đầy áp tưởng niệm, kinh hỉ cùng kích động. Không đợi Giang Nguyệt Bạch nói chuyện, Tô Hoành Nhi bọn người liền nhào tới trong ngực của hắn. Trong ngực hắn thì lớn như vậy, trực tiếp bị mấy nữ sinh bao bọc vây quanh. Hắn treo tay không biết nên như thế nào phóng, cứng tại bên cạnh thân một hồi lâu, mới chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vòng lấy các nàng. Mấy người tựa ở Giang Nguyệt Bạch trong ngực, khóc bù lu bù loa, nước mắt thấm ướt quần áo của hắn. Những cái kia run rẩy bả vai để cho Giang Nguyệt Bạch đau lòng không thôi, hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của các nàng, một chút lại một lần. Trần Gia Hân ôm thật chặt cổ của hắn, hai chân hơi hơi cách mặt đất, cả người cơ hồ treo ở trên người hắn, "Ca, ngươi cuối cùng trở về, ta rất nhớ ngươi." Long Chiến bước nhanh đến phía trước, vỗ vỗ Giang Nguyệt Bạch bả vai, "Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên còn sống." Giang Nguyệt Bạch mắt con ngươi phiếm hồng mà nhìn xem Long Chiến, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải, nhẫn nhịn rất lâu cuối cùng chỉ có hai chữ, "A Chiến." Long Chiến nặng nề mà gật gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Tiếp lấy, Giang Nguyệt Bạch lại nhìn về phía những người khác, từng cái hô lên tên của bọn hắn, Trần Thúc, Cao Di, Huyền Thanh Tỷ, Hoa Thúc, Khinh Nguyệt, Chính Tác, Nhã Nam mỗi hô lên một cái tên, thanh âm của hắn liền càng nghẹn ngào. Những cái kia tại trên hoang đảo tự mình chịu đựng qua dài dằng dặc ngày đêm, tại thời khắc này đều hóa thành gặp lại nhiệt lệ. Hắn rất ít khóc, cơ hồ không có khóc qua, trước đây đi tế bái cha mẹ mình thời điểm cũng không có rơi lệ. Nhưng hôm nay, khóe mắt của hắn bao hàm nhiệt lệ, mặc dù không có khóc lên, nhưng nước mắt lại là chân thực, đây hết thảy cũng là cảm động nước mắt. Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan đi lên trước, âm thanh run rẩy nói, "Nguyệt Bạch, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta mỗi ngày trông mong hàng đêm trông mong, liền nóng trông một ngày này." Nói xong, Cao Ngọc Lan sớm đã khóc không thành tiếng, chỉ là cầm thật chặt Giang Nguyệt Bạch tay. "Trần Thúc, Cao Di, ta trở về." Giang Nguyệt Bạch lại nhìn về phía Trương Nguyện Thanh bọn người, lần nữa nói một câu, "Ta trở về." Trương Nguyện Thanh ôn nhu cười, trong mắt lóe nước mắt, "Nguyệt Bạch, hoan nên về nhà." Đám người đứng trong đại sảnh, làm thành một vòng, tại cái này ấm áp bầu không khí bên trong, đại gia trò chuyện. Đại bộ phận cũng là bọn hắn tại nói. Giang Nguyệt Bạch nhưng là gật đầu mỉm cười đáp lại. Giờ khắc này, bọn hắn có rất nhiều muốn đối với Giang Nguyệt Bạch nói mà nói, muốn biết hắn là thế nào từ trên máy bay chạy trốn, muốn biết hắn là thế nào trải qua cái này hơn 10 tháng, muốn biết hắn là thế nào được cứu vớt. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng tin tưởng, những chuyện này trong thời gian ngắn chắc chắn rằng không rõ ràng. Đừng nói là hôm nay, có thể kể mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Giang Nguyệt Bạch rất muốn động một cái, nhưng là mình trên thân cái này mấy cái gấu túi để cho hắn căn bản là không có cách di động. Hơn nữa, hắn cũng không nhận tâm di động, tất nhiên các nàng muốn ôm, vậy liền để các nàng ôm tốt. Ngược lại dạng này cũng không ảnh hưởng hắn cùng những người khác nói chuyện. Mấy người ôm thật chặt Giang Nguyệt Bạch hông, khuôn mặt dán tại lồng ngực của hắn. Khi Giang Nguyệt Bạch cùng những người khác nói chuyện với nhau, các nàng cũng biết ngẫu nhiên ngẩng đầu, dùng tràn đầy nước mắt con mắt vụng trộm nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Cũng không biết trải qua bao lâu, mấy nữ sinh cuối cùng khóc xong, buông lỏng ra hai tay, không còn ôm. Nhưng giống như các nàng sợ Giang Nguyệt Bạch chạy tựa như, từng cái dùng tay nhỏ lôi góc áo của hắn. Trần Thúc, Cao Di, Huyền Thanh Tỷ, Hoa Thúc, còn có đại gia, chúng ta đi lên rồi nói sau, đi phòng ta. Giang Nguyệt Bạch nhìn một mắt phía ngoài phóng viên, giống như hơi nhiều. Những thứ này ký giả truyền thông bây giờ đang dùng camera điên cuồng quay chụp, từng cái trên mặt vô cùng hưng phấn. Bọn hắn tựa hồ phát hiện cái gì chuyện khó lường, chuyện này nếu như công bố ra ngoài, có thể sẽ manh động toàn bộ thế giới. Lúc này, cái gì ngư dân, cái gì Lam Ngư Hảo, sớm đã bị bọn hắn ném sau. Bây giờ, bọn hắn chỉ muốn làm rõ ràng tình huống trước mắt. A, được được được, vậy trước tiên đi lên. Đúng đúng đúng, đi lên trước, đến trong phòng từ từ nói. Đi đi đi, đi lên lại nói. Đám người nghe xong lập tức vây quanh Giang Nguyệt Bạch hướng cầu thang đi đến, ở thời điểm này, mấy nữ sinh này cũng không có buông tay ra. Trần Gia Hân thì gắt gao lôi kéo Giang Nguyệt Bạch tay, một khắc cũng không dám buông ra, giống như là sợ buông lòng tay, cái này mất mà được lại ca ca liền sẽ lần nữa biến mất. Lão ca, ngươi thật giống như dâu dài, hắc hắc. Tóc đã dài thật nhiều, cũng có thể đâm bím tóc. Đám người đi về phía thang lầu, Trần Gia Hân một mực ở bên cạnh nói, cuối cùng biến mất ở trước mặt những ký giả này. Cứ việc dạng này, những thứ này các ký giả truyền thông lại hưng phấn dị thường. Ta thấy được cái gì, mau đánh ta một cái tát, để cho ta biết ta không phải là đang nằm mơ. 3. T. Thật đau. Không phải là mộng. Người kia tựa như là Giang Nguyệt Bạch. A. Ta hẳn là không nhìn lầm A. Nhìn qua giống, nhưng lại cảm giác không giống, thật kỳ quái A. Chắc chắn đúng thế, bằng không thì cái này một số người như thế nào lại xuất hiện ở đây, hơn nữa các người không thấy sao. Những người kia nhìn thấy trong nháy mắt đó, trực tiếp liền nhào tới, ngoại trừ Giang Nguyệt Bạch, còn có ai có thể làm cho các nàng kích động như vậy. Cũng đúng, bất quá ta rất hiếu kỳ, hắn là thế nào sống sót, máy bay rơi xuống A, 10 tháng A. Đây vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Không chắc nhân gia có nhân vật chính quang hoàn chính là không chết được. Hoa Tàn Nạp Bệ, ngươi lặng lẽ chuẩn bị đi chỗ nào? Đúng lúc này, một cái phóng viên phát hiện một người trong đó đang lén lén lút lút rời đi hiện trường. Ta dựa vào, gia hỏa này chuẩn bị chuẩn đi tiếp đó vượt lên trước đưa tin. Hiện trường lập tức có người phản ứng lại. Tiếng nói vừa ra, cái kia tên là Hoa Tàn Nạp Bệ nam tử cũng không giả, giật ra chân nhà tử liền chạy. Những người khác thấy thế, cũng lập tức phân tán bốn phía, hướng về riêng phần mình cố xe chạy đi, đều chuẩn bị chạy về điểm dừng chân, đem cái này một trọng yếu sự tình chuyển trở về. Nhanh, không thể để cho hắn vượt lên trước. Đi đi đi, chúng ta cũng trở về đi. Ta đã có thể dự đoán đến sau khi trời sáng lại là cái gì tình huống, quá đặc sắc, hôm nay không ngừng đi. Thế giới sắp vì thế mà chấn động. Chương 822, khởi tử hoàn sinh chương 822, khởi tử hoàn sinh Giang Nguyệt Bạch khởi tử hoàn sinh hiện thân Đông Doanh Quân kỳ thị. Kinh bạo. Mất tích 300 ngày Giang Nguyệt Bạch kỳ tích còn sống, rung động trở về. Lệ mục. Giang Nguyệt Bạch sống sót sau tai nạn, cùng thân bằng hảo hữu ôm nhau trong nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch hiện thân, giải mã 10 tháng sinh tử chưa biết sau lưng trận tướng. Toàn cầu chú mục. Giang Nguyệt Bạch viết lên sinh mệnh truyền kỳ bài hát ca tụ. Thái dương chậm rãi mọc lên từ phương đông, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào Thần Châu đại địa, toàn bộ hoa hạ đều theo ánh dạng đông cùng nhau thức tỉnh. Mọi người mở to mắt, thói quen soát điện thoại di động, trong nháy mắt bị Giang Nguyệt Bạch trở về tin tức quét màn hình. Nhìn thấy tin tức này người, đều là sửng sở, bọn hắn rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Giang Nguyệt Bạch, sống. Vô số người nhìn xem tin tức trên mạng, lúc khởi đầu khó có thể tin ngốc trệ, sau đó, bộc phát ra kinh người tiếng thét chói tai. Nguyệt Bạch thật sự trở về, không phải là gạt ta a? Có người hay không có tin tức xác thực? Ta một mực tại nín không cao hứng, ta sợ tin tức này là giả. Ta dựa vào, chuyện quan trọng nói 3 lần, không phải là thật sao? Ca môn lớn tuổi, đừng cầm việc này lừa phỉnh ta, đến cùng là thật hay giả, tin tức này làm sao nhìn qua một cái so một cái thật. Không giống như là giả à, ngươi nhìn đây không phải còn có truyền thông báo cáo, Long Chiến bọn người nửa đêm xuất hiện tại thượng đô sân bay quốc tế, một cái không kém, còn có bọn hắn người quản lý cùng Nguyệt Bạch cha mẹ nuôi. Những thứ này ký giả truyền thông có thể hay không chụp ảnh à, mơ hồ như vậy, chụp thứ đồ gì, căn bản thấy không rõ. Nhìn qua giống như là Giang Nguyệt Bạch, nhưng cảm giác cũng không phải, tóc còn như thế dài, ta dựa vào, gấp rút chết ta rồi. Ta cảm thấy có thể là thực sự, bằng không thì đủ loại này tình huống nói không thông a, kết hợp tất cả nhân tố, Nguyệt Bạch trở về xác suất rất lớn. Hoa a, nhiệt liệt chúc mừng Nguyệt Bạch khởi tử hoàn sinh, bình an trở về. Mặc kệ, ta tưởng thật, lúc nào chính thức lộ mặt, để chúng ta xem hắn a. Khi đám fan hâm mộ biết được Giang Nguyệt Bạch trở về tin tức, toàn bộ vòng tròn đều lâm vào trước nay chưa có điên cuồng. Các đại xã giao bình đài, trong đoàn fan, đám fan hâm mộ không ngừng mà gửi tin tức, không ngừng nhấp nô văn tự, nói rõ đại gia khó mà ức chế vui sướng. Ngay sau đó, xã giao bình đài lập tức xuất hiện liên quan chủ đề, Giang Nguyệt Bạch trở về chủ đề đọc lượng trong mấy phút ngắn ngủi đột phá 100 vạn. Không thiếu fan hâm mộ thậm chí cũng không có tâm tư đi làm, một mực soát lấy tin tức, muốn thấy được mới nhất tin tức. Giang Nguyệt Bạch những cái kia bằng hữu kia nhìn thấy tin tức này, cũng là kích động và phần. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, mất tích hơn 300 ngày người, tại xác định sau khi chết, rốt cuộc lại như kỳ tích mà trở về. Chẳng qua trước mắt tin tức này còn không có nhận được quan phương xác nhận, bọn hắn đều biết điểm này, trong lòng vẫn là bảo lưu lại một điểm chờ mong. Bọn hắn đang chờ tin tức xác thực, chờ Giang Nguyệt Bạch chủ động hiện thân. Chỉ có chân chính nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch người này, bọn hắn mới có thể xác định. Nhưng chờ thật lâu, bọn hắn cũng không có đợi đến tin tức. Mãi cho đến 9 giờ sáng, Đông Doanh Cung kỳ thị phương diện ban bố một cái tuyên bố, biểu thị vào khoảng hôm nay 2 giờ chiều ngay tại chỗ tổ chức buổi họp báo, đến lúc đó sẽ công bố hết thảy tình huống. Cái này một cái tuyên bố kỳ thực là vì những chuyện xảy ra kia ngư dân phát, cung kỳ phương diện cũng không có lộ ra Giang Nguyệt Bạch bất cứ tin tức gì. Đối ngoại chỉ nói là sẽ công bố Lam Ngư Hảo trở về tình huống cặn kẽ, không có những thứ khác. Nhưng trên thực tế, lần này buổi họp báo, Giang Nguyệt Bạch cũng biết tham gia. Dù sao, những thứ này ngư dân có thể được cứu vớt, Giang Nguyệt Bạch ở bên trong cũng làm nhân vật vô cùng trọng yếu. Không có hắn nơi ẩn nút, những người kia cũng không khả năng an toàn trở về. Nhân cơ hội này, Giang Nguyệt Bạch đem chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến lúc đó, ngư dân được cứu vớt tình huống chỉ là món ăn khai vị, quan trọng nhất là Giang Nguyệt Bạch sự tích. Quy tắc này tuyên bố một khi tuyên bố, lập tức tại trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên một vòng mới dậy sóng. Giang Nguyệt Bạch bằng hữu cùng đám fan hâm mộ đều vô cùng chờ mong trận này buổi họp báo, bọn hắn cảm thấy cái này buổi họp báo nhất định sẽ có Giang Nguyệt Bạch tin tức. Mà các đại truyền thông cũng giống cá mập người được mùi máu tươi, nhao nhao chạy về cùng kỳ thị. Đây chính là một kiện chuyện trọng đại, có thể xưng năm nay kỳ tích. Dù cho không có Giang Nguyệt Bạch, Lam Ngư Hảo mất tích một tuần một lần nữa trở về cũng là một cái tin tức nặng ký. Nhưng vào lúc này, Giang Nguyệt Bạch ở túc trong tiểu điếm, hắn vừa mới thuyết phục đại gia đi ngủ một hồi. Bọn hắn từ rạng sáng 4 giờ nhiều, một mực hàn huyên tới bây giờ, trong lúc đó Giang Nguyệt Bạch giảng thuật cho bọn hắn chính mình cái này 10 tháng đến nay tình huống, nghe đám người hai mắt phiếm hồng. Bởi vì bọn họ một đêm không ngủ, Giang Nguyệt Bạch lo lắng thân thể của bọn hắn, liền để khách sạn mở mấy cái gian phòng để cho bọn hắn đi nghỉ ngơi. Ngay từ đầu tất cả mọi người không muốn đi ngủ, Giang Nguyệt Bạch nói hết lời mới thuyết phục bọn hắn. Đặc biệt là Tô Anh Nhi mấy cái kia, lại không ngủ, lại một mực khóc, con mắt đỏ đến không được, để các nàng đi ngủ còn không nghe. Nghe lời, đều đi ngủ. Giang Nguyệt Bạch thanh âm êm dịu lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Mấy người thấy thế, cũng không có lại kiên trì, trên thực tế, các nàng cũng quả thật có chút vây khốn. Phía trước một mực gắng gượng, là nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch cao hứng phi thường, bây giờ biết được hắn đã an toàn, tâm cũng để xuống. Bởi vì ngư dân gia thuộc cũng có rất nhiều, căn phòng quán rượu có chút không đủ dùng, chỉ có thể để cho bọn hắn chấp nhận một điểm. Đây vốn chính là nơi đó một cái tiểu điếm nhỏ, chỉ là bởi vì cách gần đó cho nên lựa chọn nơi này. Ngủ đi. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy nằm ở trên giường Trần Gia Hân, sờ lên trán của nàng. "Ca, ta tỉnh ngủ, ngươi còn có thể ở a?" Trần Gia Hân một đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. "Khẳng định, ta vẫn luôn tại, nhanh ngủ đi." Giang Nguyệt Bạch ôn nhu nắm tay của nàng. "Ân." Trần Gia Hân nặng nề gật gật đầu, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy yên tâm cùng vẻ hạnh phúc. Cũng không lâu lắm, nàng liền triệt để ngủ, hô hấp dần dần bình ổn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở bên giường, nhìn xem Trần Gia Hân bộ dáng ngủ say, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật không biết, những ngày này, các nàng là làm sao qua được. Một lát sau, hắn mới đứng lên đi ra gian phòng của mình. Bởi vì gian phòng không đủ, Trần Gia Hân ngủ là Giang Nguyệt Bạch gian phòng. Từ trong phòng đi tới sau, Giang Nguyệt Bạch lại hướng đi một cái khác phòng hai người. Hắn tại cửa phòng đứng một hồi, sau đó mới đẩy cửa vào. Quả nhiên, một cái đều không ngủ. Tô Minh Nhi, Văn Tịch Lam, Tống Tiễn Vân cùng Hạ Tử Uyển, các nàng bốn cái bị an bài ở một cái phòng, vừa vặn gian phòng này hai cái giường lớn, hai người một tấm vừa vặn. Vừa mới hắn từ để cho mấy người kia đi ngủ, từng cái đáp ứng rất tốt, kết quả đến bây giờ còn không ngủ. Mấy người các ngươi đang làm gì? Còn chưa ngủ? Từng cái tinh thần như vậy a, đều không mệt sao? Giang Nguyệt Bạch đi tiến gian phòng, một mặt ý cười nói. Chương 823, ngoan, ngủ chương 823, ngoan, ngủ ta lại có chút ngủ không được, làm sao bây giờ? Ta cũng là, đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày, có chút không chân thực. Chúng ta Tiểu Bạch thật sự trở về? Chắc chắn thật sự rồi. Văn Tịch Lam mấy người ngồi ở trên giường, tựa ở tủ đầu giường đang trò chuyện, hoàn toàn không có ý thức được Giang Nguyệt Bạch đi bảo. A, lập tức ngủ lập tức ngủ. Tô Anh Nhi lập tức nằm xuống, giả vờ rất biết điều bộ dáng. Ba người khác thấy thế, cũng lập tức ngậm miệng lại, đàng hoàng nằm xuống. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy các nàng bộ dáng này, vừa buồn cười vừa tức giận, khe khẽ lắc đầu, dạ bước đi đến bên giường, tiếp đó thay các nàng đệm chăn mền kéo lên kéo. Đều đuổi nhanh ngủ, có lời gì tỉnh ngủ lại nói. Tiểu Bạch, ngươi không ngủ sao? Tống Tiễn Vân hỏi. Ta bên kia còn có chút việc, cung kỳ thị bên kia muốn tìm ta, buổi chiều còn có buổi họp báo, tạm thời ngủ không được, buổi tối ngủ tiếp tốt, các ngươi ngủ đi. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Nói thật, hắn bây giờ cũng không bấy khốn, ngược lại có dùng không hết tinh thần. Mấy người nằm ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, giữ mắt mà nhìn qua Giang Nguyệt Bạch. Sách, ai nói cho các ngươi biết ngủ là ngủ như vậy? Nhắm mắt lại. Giang Nguyệt Bạch nửa đùa nửa thật nói, trên mặt lại tràn đầy ôn nhu. Tiểu Bạch, chúng ta tỉnh ngủ còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ cười cười, như thế nào mỗi người đều hỏi cái này dạng vấn đề, chắc chắn tại a, ta cũng không biết bay đi, ngoan, ngủ. Giang Nguyệt Bạch nói hết lời, mới rốt cục đem bốn người dỗ đến nhắm mắt lại. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, dỗ cái này bốn cái so dỗ Trần Gia Hân còn khó hơn. Hắn đi ra khỏi phòng kéo cửa lên, tựa ở hành lang trên vách tường, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Cảm giác như vậy coi như không tệ, chính mình cuối cùng trở về. Hắn được cứu vớt thời điểm không có loại cảm giác này, hắn đạp vào lục địa thời điểm cũng không có loại cảm giác này, chỉ có nhìn thấy những người này thời điểm, hắn mới phát giác được chính mình chân chính trở về. Liếc mắt nhìn những thứ này gian phòng, Giang Nguyệt Bạch hướng về dưới lầu đi đến. Kế tiếp mới muốn đội vàng, hôm qua trở về thời điểm là nửa đêm, sự tình đều lưu lại hôm nay. Giang Nguyệt Bạch vừa đi xuống lầu đi tới đại sảnh, liền thấy một nhóm người từ bên ngoài đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch sau, trên mặt lập tức nổi lên vui sướng. Giang Nguyệt Bạch, Giang tiên sinh đúng không? Ta là Hoa Hạ chú Đông doanh đại sứ quán. Giang Nguyệt Bạch lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, không nghĩ tới nhanh như vậy trong nhà đã có người tới. Đúng vậy, là ta. Giang Nguyệt Bạch khách khí nói. Cùng đối phương nói chuyện một hồi, hắn cũng biết tình huống, nói trắng ra là, một là tới xác định tình huống, dù sao Giang Nguyệt Bạch còn sống thế nhưng là đại sự. Hai là tới hiệp trợ làm tương quan giấy chứng nhận, dù sao hắn còn muốn trở về, không có giấy chứng nhận cái nào đều đi không được, tinh khiết một cái hắc hộ. Cuối cùng còn có một chút, Giang Nguyệt Bạch là 8088 hào chuyến bay duy nhất người sống sót, có rất nhiều người hiện tại đang theo dõi hắn. Ngoại trừ Hoa Hạ phương diện, còn có ngoại quốc, cũng tỉ như Tân Gia Sơn núi bên kia. Tất cả mọi người hiểu rất rõ trên máy bay sự tình, chỉ có Giang Nguyệt Bạch có thể cho bọn hắn đáp án. Nguyệt Bạch, an toàn của ngươi là chúng ta chú ý nhất, kế tiếp, chúng ta sẽ an bài nhân viên an ninh toàn chỉnh cùng đi, thẳng đến ngươi an toàn về nước đại sứ quán. Người phụ trách vừa nói, một bên từ trong túi công văn lấy ra văn kiện tương quan. Những này là làm tạm thời giấy chứng nhận cần tài liệu, ngươi xem trước một chút, có cái gì nghi vấn tùy thời hỏi ta. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận văn kiện, lại là một trận cảm tạ. Đây đều là chúng ta phải làm, đúng, liên quan tới buổi họp báo sự tình, không cần phải nói quá kỹ càng, chúng ta cũng biết cùng cảnh sát địa phương cân đối. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Có một số việc không thể ở đây nói, phải đợi hắn về nước mới được. Đúng, ta muốn hỏi một chút, ta lúc nào có thể trở về? Chúng ta sẽ mau chóng an bài, liền mấy ngày nay. Tốt, cảm tạ. Trò chuyện sau khi kết thúc, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở trong đại sảnh, nhìn xem văn kiện trong tay. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy một người đi đến bên cạnh mình, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Hoa Kiệt. Hoa thúc, ngươi tỉnh rồi. Ân, không phải rất buồn ngủ. Hoa Kiệt gật gật đầu, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên văn kiện của hắn, đại sứ quán người đến qua. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Không ngủ một lát không sao sao? Hoa Kiệt hỏi. Không có việc gì, ta có thể đỡ được. Hoa Kiệt vỗ vỗ Giang Nguyệt Bạch bả vai, ngươi có thể bình an trở về chính là lớn nhất kỳ tích. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt nở nụ cười. Hai người trong đại sảnh hàn huyên một hồi, cũng không lâu lắm, Trần Học Lâm cùng Cao Ngọc Lan cũng xuống lầu, tiếp theo là Trương Nguyễn Thanh. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, tất cả mọi người thật cao hứng, đó cũng không phải mộng. Giữa trưa, mọi người tại khách sạn trong nhà ăn giải quyết cơm trưa, những người khác còn đang ngủ, cũng không cứ gọi bọn hắn. Thẳng đến 1 giờ chiều thời điểm, Long Chiến bọn người mới lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Lão ca, Trần Gia Hân còn tại trên bậc thang, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, liền hướng về hắn nhào tới. Giang Nguyệt Bạch không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy nàng, ngươi cẩn thận một chút. Hắc hắc, đói bụng chưa? Giang Nguyệt Bạch ôn nhu nói. Ân. Trần Gia Hân nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Không cần rồi, ta cùng Kinh Nguyệt, Long Chiến ca bọn hắn đến liền tốt, ngươi đi xem một chút Thiện Vân tỷ các nàng. Trần Gia Hân nói, hoạt bát mà nháy mắt, từ Giang Nguyệt Bạch trong ngực tránh ra. Giang Nguyệt Bạch nao nao, các nàng còn không có rời giường sao? Hẳn là còn không có a, ta xuống thời điểm các nàng gian phòng còn không có động tĩnh. Nhanh đi xem một chút đi. Long Chiến mang theo đám người hướng đi phòng ăn, hướng về Giang Nguyệt Bạch phất phất tay. Bọn hắn không tốt đi gọi Tô Anh Nhi các nàng, chỉ có Giang Nguyệt Bạch phương tiện, cũng chỉ có hắn có thể. Hơn nữa, nếu như Tô Anh Nhi các nàng tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy là Giang Nguyệt Bạch, nhất định sẽ thật cao hứng. Giang Nguyệt Bạch cười cười, đi lên lầu 3. Hắn đầu tiên là gõ cửa một cái, gặp không có người đáp lại, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Bốn người quả nhiên đều còn tại ngủ, từng cái ngủ được 10 phần tương ngọn. Dương quang xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ, vẩy vào trên mặt của các nàng, phát họa ra yên tĩnh khả ái hình dáng. Giang Nguyệt Bạch đi đến bên cạnh, lặng lặng nhìn xem mấy người. Nhìn xem bốn người dáng vẻ, hắn đều có chút không đành lòng đánh thức. Từ sáng sớm đến giờ cũng không có ngủ bao lâu, thấy hắn có chút đau lòng. Nhưng mà không có cách nào, phía trước các nàng đã nói, buổi họp báo phía trước nhất định muốn đánh thức các nàng. Hắn đi đến bên cạnh, vừa mới chuẩn bị lên tiếng đánh thức các nàng, lại trông thấy Tô Anh Nhi mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, còn phát ra nữ sinh rời giường đặc hữu ư âm thanh, "Ân." "Ừ, ân." Nữ sinh vừa tỉnh lại âm thanh cũng là dạng này sao? Còn quái dễ nghe. Giang Nguyệt Bạch ở một bên khỏe miệng hơi hơi dương lên, cứ như vậy nhìn xem Tô Anh Nhi. Nàng bây giờ còn chưa có ý thức đến Giang Nguyệt Bạch ngay ở bên cạnh, vẫn tại hành hành tức tức vớt mắt. Chương 824, ôm một cái chương 824, ôm một cái Tô Anh Nhi còn buồn ngủ, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đứng tại bên giường, vô ý thức đưa hai tay ra, ôm một cái. Nàng bây giờ còn có điểm chưa tỉnh ngủ, còn tưởng rằng mình tại trong mộng. Vừa rồi nàng lúc ngủ làm mộng đẹp, trong mộng nàng trông thấy Tiểu Bạch trở về, hơn nữa hai người bọn họ cuối cùng còn kết hôn. Bởi vậy, vừa tỉnh ngủ Tô Anh Nhi, vô ý thức còn đắm chìm tại kết hôn vui sướng ở trong, hoàn toàn đem Giang Nguyệt Bạch làm thành lão công của mình. Giang Nguyệt Bạch sững sờ, bất quá rất nhanh phản ứng lại, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười, tiến lên nhẹ nhàng đem Tô Anh Nhi ôm vào trong ngực. Hắn vô vô Tô Anh Nhi lưng, an ủi nàng, "Được rồi, đều ngủ tỉnh, rời giường a." Giang Nguyệt Bạch âm thanh vừa ra khỏi miệng, Tô Anh Nhi lập tức định trụ, vẫn chưa hoàn toàn thành tỉnh đại não trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa, trên mặt bá mà một chút nổi lên đỏ ửng. Nàng muốn thu tay lại, nhưng lại cảm thấy quá mức lúng túng, chỉ có thể dừng tại giữ không trung bên trong, trong ánh mắt tràn đầy thẹn thùng cùng bối rối, còn có một tia hạnh phúc. Gặp Giang Nguyệt Bạch không có phản ứng, nàng liền tựa ở trong ngực của hắn, cảm thụ được trên người hắn khí tức quen thuộc, nguyên bản hoảng loạn trong lòng dần dần an định lại. Nhưng rất nhanh, nàng ý thức được trong phòng còn có ba người khác, vừa muốn nói gì, bên cạnh liền truyền đến người khác tỉnh lại âm thanh. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Giang Nguyệt Bạch, cúi đầu, âm thanh nhỏ đến giống con muỗi, "Ta vừa rồi chưa tỉnh ngủ." Giang Nguyệt Bạch chỉ là cười nói, "Không có việc gì, ta biết." Lúc này, Tống Tiễn Vân tỉnh lại, nhìn thấy trước mắt một màn này, trêu chọc nói, "Tu, Oanh Nhi, vừa ngủ tỉnh liền làm nũng." Tô Oanh Nhi mặt càng đỏ hơn, nàng trừng hạ tự viện một mắt. Giang Nguyệt Bạch đi đến một cái giường khác bên cạnh nói khẽ, "Hai vị tiểu công chúa, nên rời giường." Nghe được Giang Nguyệt Bạch lời nói, Hạ Tử Viện trước tiên có động tĩnh, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, động tác ở giữa hiển thị rõ lười biếng. Chờ thấy rõ là Giang Nguyệt Bạch đứng tại bên giường sau, Hạ Tử Viện lập tức bắt được chăn mền đắp tại trên đầu mình. Văn Tịch Lam chờ mình, lẩm bẩm, "Lại để cho ta ngủ 5 phút." Hạ Tử Viện liếc mắt nhìn Văn Tịch Lam, không có lên tiếng, tiếp tục đem chăn mền kéo lên kéo, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to. Một bên Tô Anh Nhi cùng Tống Tiễn Vân nhìn thấy hai người, nhịn không được cười ra tiếng. Tiếng cười kinh động đến Văn Tịch Lam, nàng mơ mơ màng màng từ trong chăn thò đầu ra, "Cười gì vậy?" Vui vẻ như vậy nói được nửa câu, nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đứng ở một bên, trong nháy mắt thanh tỉnh. Tống Thiện Vân cố nén ý cười, "Chúng ta đều thấy nửa bộ phim truyền hình." Hạ Tử Viện cùng Văn Tịch Lam hai người lúc này liền núp ở trong chăn, sắc mặt đỏ bừng. "Tốt, đều rời giường a, đã một điểm." Giang Nguyệt Bạch nói xong, đem bên cạnh màn cửa kéo ra. Vừa nghe đến đã một điểm, mấy người lập tức tinh thần. "Đứng lên đi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm." Giang Nguyệt Bạch nói xong, nhẹ nhàng khép cửa phòng, cho các cô gái chạy ra thay y phục rửa mặt không gian. Trong phòng, Hạ Tử Viện cùng Văn Tịch Lam vén chăn lên, một bên tìm quần áo một bên nói thầm, "Oanh Nhi, các ngươi tỉnh như thế nào cũng không gọi chúng ta." "Chúng ta cũng vừa tỉnh a." Tô Oanh Nhi bất đắc dĩ nói. "Đúng vậy a, Oanh Nhi thứ nhất tỉnh, các ngươi hẳn là hỏi nàng." Tống Thiện Vân chỉ Tô Oanh Nhi. Nói đến đây, Tô Oanh Nhi lại nghĩ tới vừa rồi bộ dáng của mình, lập tức khuôn mặt liền đỏ lên. "Oanh Nhi, ngươi thế nào?" "Khuôn mặt thật là đỏ a." "Không có việc gì, không có việc gì, nhanh chóng rời giường a, đừng để Tiểu Bạch chờ lâu." Đi qua Tô Oanh Nhi vừa nhắc nhở như vậy, đám người vội vàng từ trên giường đứng lên. Giang Nguyệt Bạch ở ngoài cửa đợi chừng 10 phút đồng hồ, lúc này mới đợi đến các nàng đi ra. "Đã thu thập xong." "Ân, vậy đi thôi." Giang Nguyệt Bạch nói lấy, liền hướng đi về trước. "Buổi họp báo không ở nơi này, cách nơi này còn có đoạn thời gian." "Chờ một chút." Tô Anh Nhi đột nhiên gọi lại Giang Nguyệt Bạch. "Thế nào?" Giang Nguyệt Bạch quay đầu nhìn về phía đám người. "Đương nhiên là cho ngươi đổi bộ y phục." Tiếng nói vừa ra, mấy người liền đem Giang Nguyệt Bạch kéo gần gian phòng. Giang Nguyệt Bạch trên người bây giờ mặc vẫn là lúc trước cái kia thuyền viên quần áo, mặc dù có thể mặc, nhưng vẫn là có chút không vừa vặn. Phía trước đám người quá kích động cũng không có chú ý, bây giờ thấy đương nhiên không được. Các nàng từ quốc nội mang đến Giang Nguyệt Bạch quần áo, tham gia buổi họp báo dù sao cũng phải ăn mặc tốt một chút. Sau 5 phút, bốn người nhìn xem trước mắt Giang Nguyệt Bạch, sờ cằm một cái, liên tiếp gật đầu. "Ân, này mới đúng mà. Vẫn là bộ y phục này dễ nhìn. Nhưng ta luôn cảm giác kém chút ý tứ, đến cùng là nơi nào đâu?" "À đúng, là tóc." Tống Thiện Vân nhìn xem Giang Nguyệt Bạch tóc nói. Giang Nguyệt Bạch tại Lam Ngư Hảo thời điểm, đã đem râu ria cắt bỏ một điểm, bây giờ mặc dù còn có thể nhìn ra, nhưng không giống ở trên đảo thời điểm dài như vậy. Nhưng tóc không có kéo, trên thuyền không có điều kiện kia, cho nên tóc dài một mực lưu đến bây giờ. Cái này tóc không hất tóc đi, bây giờ cũng không có thời gian như vậy. Không hất tóc không hất tóc, ta cảm thấy tóc dài vẫn rất dễ nhìn. Ha ha ha, ta cảm thấy cũng là. Nhưng mà không phải như thế một mực khoác lên không tốt lắm. Giống như cũng là. Mấy người đang phía trước nghị luận ở Mỹ, căn bản muốn không để cho Giang Nguyệt Bạch nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch cảm giác chính mình lại trở về trước đó, mỗi lần vừa có chuyện quan trọng, muốn chính trang tham dự thời điểm, mấy người kia đều biết nghiêm ngặt trưởng không hắn mặc. Rõ ràng chính mình sự tình một hồi liền quyết định, đến hắn cái này tới ngược lại muốn xoắn suýt rất lâu. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu nhìn thời gian một cái, ta nói, chúng ta phải nhanh lên, bằng không thì thật không giữ được. Biết rồi, lập tức. Ta có biện pháp. Hạ Tử Uyển đi lên trước, đem chính mình cao trên đuôi ngựa dây buộc tóc cầm xuống. Nàng bình thường cũng là lựa chọn cao đuôi ngựa, cho nên trên đầu có dây buộc tóc. Tiếp lấy, Hạ Tử Uyển dùng dây buộc tóc đem Giang Nguyệt Bạch tóc trói lại, thủ pháp thành thạo. Cái khác ba người thấy thế, hai mắt tỏa sáng, nhao nhao đi lên trước hỗ trợ. Giang Nguyệt Bạch cuộc đời không còn gì đáng tiếc mà nhìn xem phía trước, tùy ý các nàng tùy ý đùa bỡn. Chỉ chốc lát sau, một cái sạch sẽ gọn gàng đuôi ngựa liền xuất hiện tại Giang Nguyệt Bạch sau đầu. Hạ Tử Uyển lui ra phía sau hai bước, ngẹo đầu đánh giá một phen, thỏa mãn cười, như vậy thì hoàn mỹ. Tô Anh Nhi cùng Văn Tịch Lam nhao nhao gật đầu, tiếp đó tiến lên nhẹ nhàng sửa sang lại một cái Giang Nguyệt Bạch cổ áo. Bây giờ cả người nhìn tinh thần nhiều. Tống Thiện Vân vây quanh Giang Nguyệt Bạch dạo qua một vòng, chính xác, cái này kiểu tóc thật là đẹp trai. Phía trước Giang Nguyệt Bạch tóc không hề dài, căn bản đâm không được bím tóc. Bây giờ bởi vì hơn 10 tháng không có cắt tóc, sớm đã dài đến bả vai. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ cười cười, tốt tốt, bây giờ có thể đi đi, chúng ta thật muốn xuất phát, bằng không thì không còn kịp rồi. Đi đi đi. Một đoàn người vội vàng đi ra khỏi phòng, vừa tới lầu dưới liền gặp đang đợi đám người. Cái này một số người còn tại thảo luận Giang Nguyệt Bạch cùng mấy nữ sinh ở phía trên ma ma thẳng thẳng làm gì, nhưng mà, quay đầu nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, lập tức liền vui vẻ. Chương 825, phía dưới tỉnh lược một vạn chữ chương 825, phía dưới tỉnh lược một vạn chữ Tiểu Bạch, ngươi cái này tạo hình rất chịu a. Long Chiến nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch tiểu tóc, nhịn không được khỏe miệng một trận run rẩy. Cũng là các nàng làm cho. Giang Nguyệt Bạch vô ý thức muốn ngẩng đầu nhìn một chút tóc của mình, nhưng căn bản không nhìn thấy. Không dễ nhìn sao? Ta cảm thấy thật đẹp mắt ta. Tô Anh Nhi lập tức đứng ra giữ gìn, nàng hai tay chống nạnh, trở lấy Long Chiến. Long Chiến mỉm cười, khoát tay áo, ta nói chiều, lại không nói xấu. Ta cảm thấy thật đẹp mắt. Trương Uyển Thanh quan sát tỉ mỉ rồi một lần. Ta cảm thấy cũng là, có cái bím tóc còn có chút khả ái. Cao Ngọc Lan phụ hòa nói. Cao Di, cái này không phải bím tóc, cái này gọi cao đuôi ngựa. Ta biết, từ viện phía trước không phải liền là cái này kiểu tóc đi. Đúng đúng đúng. Tốt, đi nhanh lên đi, chậm thêm liền muốn đến muộn. Giang Nguyệt Bạch thúc giục đám người. Đúng đúng đúng, đi, đi mau. Đám người đi theo Giang Nguyệt Bạch sau người, vừa đi ra cửa chính quán rượu, liền bị một đám phóng viên đèn flash vây quanh. Bọn hắn ở đây ngồi xổm lâu như vậy, chính là vì nhìn một chút đến cùng có phải hay không Giang Nguyệt Bạch. Lần này tốt, xác nhận. Mặc dù Giang Nguyệt Bạch đổi tạo hình, nhưng mọi người vẫn là một mắt liền nhận ra. Đêm qua trời tối, ánh đèn không tốt, bọn hắn thấy không rõ, hôm nay cũng sẽ không bỏ lỡ. Khi thấy đúng là Giang Nguyệt Bạch lúc, từng cái ùa lên, bị rồ phồn cơ hồ đối đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang tiên sinh, xin hỏi ngài cái này 10 tháng là thế nào sống sót? Nguyệt Bạch, hỏi một chút, xem như 8088 hào chuyến bay duy nhất người sống sót, ngươi là thế nào thoát khốn? Giang tiên sinh, trước đây trên chuyến bay đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói một chút không? Giang tiên sinh, Giang Nguyệt Bạch tiên sinh vấn đề giống như thủy triều vào tới, Giang Nguyệt Bạch nhất thời có chút đứng không chịu nổi, hắn không có trả lời, mà là hướng về phía trước đi đến. Tô Anh Nhi bọn người thấy thế, lập tức nghiêng người ngăn tại Giang Nguyệt Bạch trước người. Giang Nguyệt Bạch chui tiến trong xe, những người khác lập tức đuổi kịp. Toàn bộ quá trình, Giang Nguyệt Bạch chưa hề nói một câu nói một chữ. Cỗ xe chậm rãi khởi động, hướng về hiện trường buổi họp báo chạy tới. Những ký giả kia thấy thế lập tức lái xe đuổi kịp, nếu không phải vì chờ Giang Nguyệt Bạch, bọn hắn đã sớm đi hiện trường buổi họp báo. Khi cỗ xe đi tới hiện trường, khoảng cách buổi họp báo chỉ có sau cùng 5 phút, miễn cưỡng bắt kịp. Quan phương người nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, khẽ gật đầu. Rất nhanh, buổi họp báo liền chính thức bắt đầu. Đông Doanh Cung kỳ thị quan phương người cùng những cái kia ngư dân chậm rãi ra trận, cuối cùng mới là Giang Nguyệt Bạch. Hắn bước đi lên đài, tâm bình khí hòa, không có một vẻ khẩn trương. Trong hội trường không còn chỗ ngồi, đến từ các đại truyền thông các phóng viên sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, camera, máy chụp hình ống kính đồng loạt nhắm ngay sân khấu, đèn flash thỉnh thoảng lấp lóe. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch một khắc này, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Rất nhiều truyền thông đều đang phát sóng trực tiếp, Giang Nguyệt Bạch sống lấy tin tức cũng chân chính xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngồi ở trước màn hình đám người, nhìn thấy hoàn toàn mới Giang Nguyệt Bạch, từng cái trợn to hai mắt. Thật là Nguyệt Bạch, thật là Nguyệt Bạch, nguyên bản tin tức thật sự, hắn thật sự không có chết. Ngoa tạo, thật là hắn a, ta liền nói Nguyệt Bạch sẽ không chết dễ dàng như vậy, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lại là thật sự, lần này không phải marketing hảo, Nguyệt Bạch thật sự xuất hiện. Nguyệt Bạch cái này kiểu tóc hơi bị đẹp trai a, rực rỡ hẳn lên Nguyệt Bạch. Chính xác, ta ngày mai cũng đi làm một cái Nguyệt Bạch cùng kiểu tóc. Thôi đi, nhân ra làm là xoái, ngươi làm là suy. Ta muốn đem ta tin tức này mau nói cho ta biết bằng hưu, thật sự quá khiếp sợ. Máy bay rơi xuống cũng có thể còn sống. Đây là thỏa đáng hảo quang nhân vật chính đi. Ta vẫn muốn biết hắn là thế nào từ trên máy bay sống sót, đội vã cấp bách. Nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch sống lấy tin tức, ta trực tiếp khóc lên, quá cảm động. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại hắn, lại còn có thể nhìn đến người sống. Sự tình rất nhanh ở trong nước bắt đầu lên men, vô số người biết được tin tức này, có ít người thậm chí kích động ngay cả đi làm cũng không muốn lên. Tiếp lấy, lần này buổi họp báo người tổng phụ trách hắng giọng một cái bắt đầu nói chuyện. Chủ yếu chính là quay chung quanh sự kiện đi qua bắt đầu bày ra, đầu tiên là từ Lam Ngư Hào thuyền trưởng giảng thuật bọn hắn ở trên thuyền một ít chuyện. Ở đây còn biểu thị là chính mình để cho một thuyền người đều lâm vào nguy nan, là lỗi của hắn, những người khác lập tức biểu thị không nên cũng là hắn vấn đề. Sau đó, Dã Mạ Mộ Tổ Tạ Dồ giảng đến bọn hắn lưu lạc hoang đảo gặp phải Giang Nguyệt Bạch quá trình, trong lúc đó rất dài một đoạn quá trình đều bị sơ lược. Bất quá bọn hắn vẫn là biểu thị vô cùng bội phục Giang Nguyệt Bạch, có thể ở trên đảo sinh hoạt lâu như vậy, nếu như không có khả năng Giang Nguyệt Bạch, bọn hắn cũng liền về không được. Mấy ngày nay mưa gió cũng không nhỏ, không có nơi ở nút, bọn hắn nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tiếp lấy, hắn lại trọng điểm giảng thuật báo đi qua, bọn hắn là thế nào thoát khốn. Tất cả mọi người đều nghe hết sức chăm chú, không muốn bỏ lỡ một chi tiết. Có thể hay không nói chủ đề chính đi à, thực sự không được để cho Nguyệt Bạch tới nói cũng được à. Tại sao ta cảm giác Nguyệt Bạch cái này không giống như là hoang đạo sinh tồn 10 tháng dáng vẻ, giống như là tại trên bờ cắt phơi 10 tháng thái dương, một chút cũng không ổn, ngoại trừ làn da bị rám đen một chút đâu. Trên hoang đạo cơm nước tốt như vậy sao? Rất khó tưởng tượng Nguyệt Bạch cái này 10 tháng là thế nào tới, nếu là đổi thành ta, đoán chừng 3 ngày đều sống không nổi. Đổi lại ngươi, có thể ở trên máy bay liền treo, nào có cái gì hoang đạo. Nguyệt Bạch lúc nào trở về a? Ta muốn đi đón máy bay. Ta đi, ta hôm nay Tết Thanh Minh vừa mới đi cho hắn trải qua hương, đây coi là chuyện gì à? Không có việc gì, coi như là sớm trước tiên tổ lấy, vấn đề không lớn. Rõ ràng, trước màn hình khán giả muốn so hiện trường các ký giả truyền thông còn kích động hơn, bọn hắn đều nghĩ thay cái này một số người ngồi ở chỗ này. Dã Mạ Mộ Tổ Tạ Dồ sau khi nói xong, chính là quan phương người nói chuyện, cuối cùng đến phiên Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy dưới đài gương mặt, rất quen thuộc. Không phải nói đối với những người này rất quen thuộc, mà là đối với cái tràng diện này rất quen thuộc. Hắn ngồi ở một bên tiếp nhận microphone, thật cao hứng có thể gặp lại đến đại gia hắn chưa hề nói rất kỹ càng, chỉ là đơn giản miêu tả chính mình cái này hơn 10 tháng tình huống. Trong đó đại gia chú ý nhất như thế nào từ trên máy bay chạy trốn hắn cũng là một câu nói mang qua, không có nói nhiều. Đằng sau hoang đảo sinh hoạt cũng giống như thế, không phải hắn không muốn giảng, mà là tin tức này buổi họp báo không thích hợp giảng những thứ này. Những chuyện này nếu là nói về tới, không có mấy giờ căn bản giảng không hết, không dứt. Rõ ràng hắn mất tích hơn 300 ngày, lại dùng ngắn ngủn 3 phút liền kể xong toàn bộ quá trình, đem dưới đài các ký giả truyền thông nghe sửng sốt một chút. Không phải, chúng ta đợi lâu như vậy ngươi liền giảm những thứ này. Vậy chúng ta không phải chờ không? Những ký giả này trên mặt toàn bộ hiện lên mộng bức biểu lộ, tình lực cũng không mang theo tình lực như vậy. Giang Nguyệt Bạch hành động này liền giống như tác gia viết tiểu thuyết, viết lên đặc sắc bộ phận, sau đó tới một câu, phía dưới tình lực một mặt chữ, thỉnh tự động não bổ. Chương 826, có thể trở về nhà chương 826, có thể trở về nhà buổi họp báo so trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh, tất cả thời gian cộng lại cũng chưa tới một giờ. Trong đó Giang Nguyệt Bạch nói chuyện thời gian tính toán đâu ra đấy cũng không đến 5 phút, rất nhiều nơi cũng là một câu nói mang qua. Nếu không phải là đằng sau phóng viên đặt câu hỏi hoa một chút thời gian, đoán chừng kết thúc càng nhanh. Buổi họp báo sau khi kết thúc, Giang Nguyệt Bạch còn bị những thứ này ký giả truyền thông vây quanh hỏi tới rất lâu, chỉ bất quá hắn đối với những chuyện này đều im lặng không nói. Những cái kia ký giả truyền thông cũng ngộng, vốn là cho là có thể tại buổi họp báo bộ điểm nói ra tới, kết quả gì cũng không có nói, trọng yếu kịch bản một cái cũng không có lộ ra. Lại lần nữa người hiện trường buổi họp báo sau khi rời đi, Giang Nguyệt Bạch liền cùng đám người tiến vào từ Hoa Hạ đại sứ quán an bài trong tiểu điểm, sau này đem bay thẳng hướng về Hoa Hạ. Trước mắt còn có một số thủ tục không có làm tốt, cần một chút thời gian. Bất quá tất cả mọi người không nóng nảy, ngược lại bây giờ đã ở cùng một chỗ, ở đâu không quan trọng. Đối với Long Chiến bọn hắn tới nói, chỉ cần cùng Giang Nguyệt Bạch cùng một chỗ, vô luận là ở đâu đều được. Chỉ là Giang Nguyệt Bạch muốn mau sớm trở lại quốc nội, trở lại cái kia thuộc về mình nhà. Hắn còn không có rời nhà thời gian dài như vậy qua, bên ngoài cho dù tốt cũng không có trong nhà hảo. Mà ở xa Hoa Hạ đám fan hâm mộ, cùng với những cái kia chú ý chuyện này người, nhìn thấy trên buổi họp báo bên trên Giang Nguyệt Bạch phản ứng, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Đây coi là cái gì? Nay liên kết thúc. Hỏi, Giang Nguyệt Bạch tiên sinh, 8088 hảo chuyến bay rơi xuống phía trước xảy ra chuyện gì? Đáp, ta cũng không biết, đột nhiên cứ như vậy. Hỏi, Nguyệt Bạch, máy bay rơi xuống trên mặt biển, ngươi là thế nào chạy trốn? Lúc đó còn có khác người sống sao? Đáp, bị kẹt ở trong phi cơ, tiếp đó bơi ra, không nhìn thấy khác người sống. Hỏi, xin hỏi ngươi bơi ra sau đó là thế nào sống tiếp? Đáp, bơi ra bơi mệt mỏi, sau khi tỉnh lại liền trôi đến ở trên đảo, tiếp đó liền chờ đợi hơn 10 tháng. Hỏi, có hay không nghĩ tới bản thân có thể được cứu vớt, hiện tại trong lòng có ý kiến gì không? Đắc, nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới là loại tình huống này, trong lòng bây giờ có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, còn sống thật là tốt. Một câu còn sống thật là tốt nói ra bao nhiêu lòng chua xót, không có lãnh hội loại này từ chỗ chết chạy ra cảm giác người, không cách nào lý giải Giang Nguyệt Bạch tâm tình. Mặc dù chỉ có đơn giản 4 chữ, lại ẩn chứa vô tận cảm khái cùng lòng chua xót. Ai cũng không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch có thể sống sót, nhưng hắn chính mình lại vẫn luôn đang kiên trì. Giang Nguyệt Bạch đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy may mắn cùng thoải mái. 4 chữ này, với hắn mà nói, chính là cái này 10 tháng đến nay cảm ngộ. Vô luận sau này phát sinh cái gì, đoạn trải qua này đều biết trở thành tính mạng hắn bên trong vừa dày vừa nặng nhất màu lót, thời khắc nhắc nhở hắn chân quý lập tức, tính sợ sinh mệnh. Một ngày thời gian cũng chưa tới, Giang Nguyệt Bạch trở về tin tức liền truyền khắp các nơi trên thế giới. Cao hứng nhất không gì bằng hắn những cái kia bằng hữu, ngoại trừ những thứ này, còn có đông đảo đám fan hâm mộ. Fan của hắn trải rộng các nơi trên thế giới, trước đây hắn sau khi xảy ra chuyện, không thiếu fan hâm mộ thương tâm rất lâu. Bây giờ biết được hắn bình an trở về, trong lòng qua năm tựa như không thiếu đám fan hâm mộ lần nữa tại các đại đầu đường quảng trường treo lên Giang Nguyệt Bạch ảnh chụp cùng áp phích, cái kia từng trương để cho người ta thương tâm ảnh chụp, bây giờ bị một lần nữa đặt ở vị trí dễ thấy nhất, giống như là tại tuyên cáo thần tượng của bọn hắn vương giả trở về. Trên internet, liên quan tới Giang Nguyệt Bạch bình an trở về tin tức nhấc lên sóng to gió lớn, chủ đề cấp tốc leo lên bảng hot search ở bài. Thái quá nhất chính là, bây giờ người nhiều nhất chỗ lại là Giang Nguyệt Bạch trước mộ. Mọi người hình như đã hẹn, đều lựa chọn đi Giang Nguyệt Bạch trước mộ tặng hoa thắp hương. Còn tại Đông Doanh Giang Nguyệt Bạch tạm lúc không có chú ý, hắn bây giờ đang cùng mọi người tại dạo phố. Không tệ, chính là dạo phố. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thật vất vả tới một chuyến Đông Doanh, nói thế nào cũng không thể tới không. Thừa dịp Giang Nguyệt Bạch còn không thể rời đi trong khoảng thời gian này, không bằng đi dạo một vòng địa phương cảnh điểm, giết thời gian. Chỉ có điều quá xa chỗ cũng không có đi, chỉ là ngay tại chỗ vài chỗ chơi một vòng. Trong lúc đó cũng có đụng tới không thiếu fan hâm mộ, Giang Nguyệt Bạch đều nhất đáp lại. Không bao lâu, điện thoại di động của hắn vang lên, nhìn xem mã số xa lạ, hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nhận. Nghe được bên trong thanh âm quen thuộc, Giang Nguyệt Bạch lộ ra vui sướng biểu lộ. Chuyện gì? Vui vẻ như vậy? Một bên Văn Tịch Lam hỏi. Giang Nguyệt Bạch quay người nhìn mọi người một cái, ngày mai có thể trở về nhà. Có thể trở về nhà? Có thật không? Tô Anh Nhi kích động trực tiếp ngày. Ân, buổi sáng ngày mai liền có thể đi. Quá tốt rồi. Rốt cuộc phải về nhà rồi. Tiếp lấy, Giang Nguyệt Bạch lại đem sự tình cùng đám người nói một lần, đến lúc đó Long Chiến bọn hắn có thể trực tiếp cùng Giang Nguyệt Bạch cùng một chỗ trở về. Máy bay đem bay thẳng đi lên đều sân bay quốc tế, đến lúc đó sau khi hạ xuống, sẽ có chuyên viên phụ trách theo vào. Hai nạn máy bay rất nhiều chi tiết còn cần hỏi rõ ràng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Theo lý thuyết, đợi đến Giang Nguyệt Bạch trở lại thượng đô sau, mới thật sự là thời điểm bận rộn, rất nhiều chuyện đều cần xử lý. Giang Nguyệt Bạch có thể đoán được cụ thể là dạng gì một cái tình huống, hắn có chuẩn bị tâm lý. Đúng, trong nhà của ta những quần áo kia cùng đồ vật hẳn là đều còn tại a. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đồ vật của mình sẽ không đều bị ném đi a, đều tại, một dạng không có ném, đều ở nhà thu đâu. Đúng vậy a, chúng ta đều thu thập phải hảo hảo. Còn không phải sao, năm thì mười họa liền đi phòng ngươi quét dọn một lần, căn phòng kia sạch sẽ, đều nhanh so sánh với mặt của ta. Long Chiến vô mặt mình trêu chọc nói, không có ném liền tốt, bằng không thì ta còn phải một lần nữa mua quần áo. Nghe được Giang Nguyệt Bạch lời nói, trên mặt mọi người nở nụ cười, bọn hắn là không thể nào ném. Lúc đó ngược lại là có người đề nghị cùng một chỗ đốt cho Giang Nguyệt Bạch, nhưng sau đó lại còn là tính toán. Giữ lại tốt xấu có cái tưởng niệm, đốt đi nên cái gì cũng bị mất. Bởi vậy, liền Giang Nguyệt Bạch trong phần mộ, cũng chỉ là trống không thôi. Đừng nói là quần áo, chính là hắn bình thường dùng những vật kia, cũng toàn bộ đều bị chỉnh lý phải hảo hảo, tỉ như uống trà chén trà, hắn thường xuyên dùng guitar, viết sách pháp dùng bút lông. Mỗi một dạng cái gì cũng bị dọn dẹp giống như mới, nếu có người thấy, nhất định sẽ cho là Giang Nguyệt Bạch còn sống. Ném hay không ném đều phải mua quần áo, những quần áo kia đều thả thật lâu, hơn nữa từ cựu nên tân, như thế nào cũng phải mua chút quần áo mới. Chính là, muốn mua. Trở về rồi hay nói a. Kế tiếp, bởi vì ngày mai là có thể trở về, tất cả mọi người thật cao hứng, lập tức cũng mất đi dạo phố tâm tư, liền trực tiếp về tới khách sạn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ở trên đường thời điểm, Giang Nguyệt Bạch còn biết được chính mình lúc trước lên phi cơ lúc ba lô còn bị tìm được, chi kia bồi bạn chính mình nhiều năm sao chúc cũng tại. Chỉ có điều bởi vì thời gian dài ngâm nước nguyên nhân, đã hơi biến hình, còn có nước biển ăn mòn dấu vết lưu lại. Dùng là không thể nào dùng nữa, chỉ có thể giữ lại làm kỷ niệm. Chương 827, hoan nên về nhà. Chương 827, hoan nên về nhà Tiểu Bạch, không có sao chứ? Hạ Tử Uyển nhìn xem Giang Nguyệt Bạch dáng vẻ, có chút bất tâm, không khỏi lên tiếng hỏi. Bây giờ đám người đang chuẩn bị đăng ký, nhưng đi đến một nửa, Giang Nguyệt Bạch vẫn đứng ở trên bậc thang sững sờ. Đám người lo lắng hắn ngồi đối diện máy bay có bóng tối, liền quan tâm tới. Giang Nguyệt Bạch nhìn máy bay, lại quay đầu nhìn một chút nơi xa, ta không sao. Hắn chính xác nhớ tới trước đây chính mình đi máy bay, muốn nói không có điểm bóng tối đó là không có khả năng. Vốn là đi máy bay xảy ra chuyện xác suất cũng rất nhỏ, có thể gặp phải, đã là xui xẻo đổ đến nhà rồi. Loại tình huống này còn có thể sống sót, cơ hồ chính là Giang Nguyệt Bạch tổ tông 18 đời tại hạ vừa đem đầu đều đập nát, tìm khắp nơi quan hệ mới bảo vệ được hắn. Nói đến điểm trực bạch, hắn có thể đứng đến bây giờ vị trí này, toàn bộ nhờ tổ tông không chịu thua kém. Nếu như không phải tất yếu, hắn là thực sự không muốn lại đi máy bay, cái đồ chơi này vừa ra chuyện cơ hồ chắc chắn phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác đây vẫn là an toàn nhất phương tiện giao thông. Dựa theo xác suất mà tính, nếu có người mỗi ngày ngồi một lần máy bay, cần hơn 7.000 năm mới có thể gặp được. Nhưng nghĩ lại, mình đã gặp được một lần máy bay xảy ra chuyện, vốn là xác suất liền nhỏ sự tình, nếu như hắn gặp phải hai lần, đây mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tất nhiên để cho chính mình trùng sinh đến nơi đây, lão thiên chính là muốn cho chính mình sống, cái kia làm gì còn muốn làm máy bay xảy ra chuyện một bộ này đâu. Có lúc, Giang Nguyệt Bạch thật sự rất buồn bực, nhưng lại không nghĩ ra. Thượng đế đang cho hắn mở ra một cánh cửa sổ đồng thời, giống như lại chặn lại một cánh cửa. Tô Anh Nhi bọn người ở tại đằng sau nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, trong lòng cũng là một hồi lo lắng. Tiểu Bạch, nếu là ngươi thực sự không muốn ngồi máy bay, chúng ta đổi ngồi thuyền tốt, cùng lắm thì tốn thêm chút thời gian. Giang Nguyệt Bạch quay người nhìn mọi người một cái, trong lòng ấm áp, lập tức nhàn nhạt nở nụ cười, không có việc gì, an vị máy bay à, không cần lo lắng cho ta. Nói xong, hắn liền đi tiến vào khoang thuyền. Những người khác nhìn nhau, tiếp đó lập tức đuổi kịp. Lên phi cơ sau, Giang Nguyệt Bạch ngồi tại vị trí trước, hai tay không tự chủ nắm chặt tay ghế. Máy bay chậm rãi trượt, gia tốc, cất cánh. hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Ngồi ở bên cạnh hắn Tô Hoành Nhi thấy thế, nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Giang Nguyệt Bạch vô ý thức nắm chặt, sau đó mới phát hiện là Tô Hoành Nhi, lại lập tức buông ra. Chưa từng nghĩ, Tô Hoành Nhi lần nữa nắm chặt tay của hắn, tiếp đó mỉm cười nhìn xem hắn. Giang Nguyệt Bạch dùng mỉm cười đáp lại, lần này không có buông ra. Văn Tịch Lam bọn người nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này cũng thở dài một hơi, còn tốt Tiểu Bạch không có cái gì đặc biệt lớn phản ứng, đồng thời trong lòng còn có chút hâm mộ. Giang Nguyệt Bạch chỗ bên cạnh chỉ có một cái, các nàng đều nghĩ ngồi, cuối cùng chỉ có thể dùng ẩn tù tỷ phương thức tới quyết định. Bằng không bây giờ ngồi ở Tiểu Bạch bên cạnh, nắm tay hắn người chính là các nàng. Máy bay không ngừng kéo lên, thân máy hơi hơi sốc nảy, ngoài cửa sổ cảnh sắc dần dần trở nên mơ hồ, thành thị hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện. Giang Nguyệt Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng suy nghĩ lại phiêu trở về lần kia tai nạn trên không. Máy bay mất khống chế lúc kịch liệt lay động, mọi người hoảng sợ thét lên, kim loại tê liệt âm thanh, giống vây không ra ma âm tại trong đầu hắn quen quẩn. Tô Hoành Nhi có thể là phát giác được Giang Nguyệt Bạch khác thường, duỗi ra một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ lấy mu bàn tay của hắn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn về phía Tô Hoành Nhi, trong mắt của nàng lóe ôn nhu quang, cùng trước kia nàng hoàn toàn không giống. Trước đó nàng luôn là một bộ dáng dí dỏm, nhưng kể từ mấy ngày nay nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch sau đó, thật giống như biến thành người khác. Giang Nguyệt Bạch hướng về nàng cười cười, dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Thượng Đô sân bay quốc tế bên ngoài sớm đã tụ tập rất nhiều đám người, bọn họ đều là Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ. Đám người rộn rộn ràng ràng, lại trật tự tự nhiên, đại gia giơ cao lên viết có hoan nên Nguyệt Bạch về nhà Nguyệt Bạch, chúng ta nhớ ngươi chữ lệnh bài. Trong đám người, còn có người tay cầm Giang Nguyệt Bạch cùng kính Hoa Thủy Nguyệt toàn viên trên diện rộng áp phích, khắp khuôn mặt là kích động cùng chờ mong. Phi trường nhân viên công tác cũng tại bận rộn duy trì lấy trật tự, Thượng Đô các đại thương trường đầu đường, tất cả đều bị Giang Nguyệt Bạch áp phích lấp đầy. Xác định là hôm nay sao? Các ngươi không nên gặp ta. Chính là hôm nay, phía trước anh Nhi phát video, thời gian qua đi thời gian một năm, nàng phát video chắc chắn không phải giả. Vậy các ngươi ai biết là máy bay mấy giờ sao? Cái này cũng không rõ lắm, chỉ biết là hôm nay đến Thượng Đô. Quản hắn mấy điểm, chỉ cần hôm nay có thể tới là được. Rất muốn nhanh lên nhìn thấy Nguyệt Bạch a. Ta cũng nghĩ nhìn những người khác một chút, kể từ Nguyệt Bạch sau khi chết, cũng không có như thế nào gặp kính Hoa Thủy Nguyệt những người khác lộ mặt qua. Lúc này, Thu Thủy Đài trong biệt thự, có một đám người đang tại trang trí phòng ở, những người này có Trương Nguyện Thanh gia quản gia cùng bà mẫu, còn có kính Hoa Thủy Nguyệt thành viên khác phụ mẫu. Bọn hắn hôm nay tụ tập cùng một chỗ, cũng là bởi vì lấy được lòng chiến tin tức của bọn hắn, để ăn mừng Giang Nguyệt Bạch bình an trở về. Thu Thủy Đài biệt thự vốn là có người ở, một mực có người quét dọn, cũng không bận. Nhưng bởi vì cho Giang Nguyệt Bạch một kinh hỉ, bọn hắn mới có thể một lần nữa bố trí. Lao Trần, Nguyệt Bạch hôm nay thật trở về. Vương Mụ dọn dẹp phòng bếp hỏi. Đúng vậy a, cũng đã ở trên máy bay. Trần Bá gật đầu nói. Không nghĩ tới Nguyệt Bạch thật sự còn sống. Vương Mụ cảm khái nói. Đúng vậy a, đơn giản chính là kỳ tích. Mấy người bọn họ mặc dù cùng Giang Nguyệt Bạch không có trực tiếp quan hệ, nhưng bởi vì Trương Nguyệt Thanh, bọn hắn tốt xấu cũng ở chung được nhanh 10 năm. Trong nhiều năm như vậy, cũng chậm chậm quen thuộc có cảm tình. Trước đây biết được Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện, bọn hắn những thứ này cũng là tốt một hồi thương tâm. Bọn hắn còn bao lâu trở về? Tống Quân nhìn về phía những người khác. Hẳn còn có đoạn thời gian, một giờ phía trước vừa mới lên máy bay, liền xem như xuống phi cơ, đến nơi đây còn muốn một đoạn thời gian. Văn Thần Lâm nhìn thời gian một cái. A, vậy được, còn có thời gian. Để cho A Chiến lúc xuống máy bay lại cho chúng ta phát cái tin tức. Sở Mộng Hàm hướng Long Thiệu Hàng nói. Long Thiệu Hàng sững sờ, a, ta phát. Bằng không thì đâu? Ta tới phát. Được rồi, ta phát, ngươi đi mau đi. Bọn hắn những gia trưởng này một cái không kém, toàn bộ đến đông đủ, tổng cộng 10 người, tăng thêm Trương Nguyện Thanh thêm 5 tên giúp việc cùng với kính Hoa Thủy Nguyện phòng làm việc tất cả mọi người. Toàn bộ biệt thự một bộ vui mừng không khí, mỗi người đều đang vì nên đón Giang Nguyệt Bạch trở về mà bận rộn. Đến, đem cái này băng biểu ngữ treo cao điểm. Sở Mộng Hàm lôi kéo băng biểu ngữ vừa nói. Trên biểu ngữ viết 4 chữ lớn, hoan nên về nhà. Trong viện, kính Hoa Thủy Nguyện phòng làm việc các thành viên đang đồng tâm hiệp lực mà bố trí lộ thiên bàn ăn, còn có một vài người tại trong phòng bếp đội vàng khí thế ngất trời. Mặc dù đội vàng, nhưng tất cả mọi người đều rất vui vẻ, bọn hắn cuối cùng lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Cái này gần tới trong thời gian một năm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chịu đến Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng. Nhất là Long Thiệu Hằng bọn hắn những gia trưởng này nhóm, con gái của mình bởi vì Giang Nguyệt Bạch thương tâm khổ sở, bọn hắn những thứ này làm cha mẹ, trong lòng cũng không dễ chịu. Chương 828, trở về Hoa Hạ chương 828, trở về Hoa Hạ sau 2 giờ, một trận máy bay từ phía đông lái tới, sau đó chậm rãi rơi vào Thượng Đô sân bay quốc tế. Lớp này chính là từ Đông Doanh chuyến bay cất cánh, điểm kết thúc chính là Thượng Đô, phía trên đang ngồi chính là Giang Nguyệt Bạch một bằng người. Có phải hay không ban này máy bay? Ta nào biết được, ngươi như thế nào mỗi ban máy bay đều muốn hỏi một chút. Ta đây không phải kích động đi. Đừng nóng đội, đi ra chúng ta nhất định có thể nhìn thấy, coi như bây giờ chiếc phi cơ kia là, chúng ta cũng làm không được cái gì. Các ngươi nói kính Hoa Thủy Nguyệt còn có thể phát ca sao? Chúng ta còn có thể đi xem bọn hắn buổi hòa nhạc sao? Hẳn là sẽ a. Ngoài phi trường đám fan hâm mộ đang tại nghị luận ở Mỹ, mỗi có một trận máy bay hạ xuống, bọn hắn đều sẽ như thế hỏi một lần. Bọn hắn muốn gặp Giang Nguyệt Bạch đội vàng tâm tình không giống như những người khác thiếu, cho nên hôm nay mới hội tụ ở đây. Có ít người vì hôm nay, thật đúng là xin nghỉ tới. Đương nhiên, những thứ này nhân đại bộ phận cũng là thượng đông người, cách gần đó mới có thể tới. Ngoại trừ những cái kia lại rảnh rỗi lại điên cuồng fan trung thành, không có ai sẽ đặc biệt chạy đến Thượng Đô. Tiểu Bạch, chúng ta đã đến. Máy bay vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, Tô Hoành Nhi liền đối với Giang Nguyệt Bạch nói: "Ân, đến." Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu thế giới dần dần rõ ràng, tim của hắn đập lại không hiểu tăng tốc. Sau khi phi cơ dừng hẳn, cửa khoang từ từ mở ra, Giang Nguyệt Bạch đứng dậy, hướng đi cửa khoang. Tất cả mọi người đều đứng tại trên vị trí của mình, không hề động, bọn hắn đang chờ Giang Nguyệt Bạch đi trước, để cho Giang Nguyệt Bạch đi ra ngoài trước. Giang Nguyệt Bạch đi đến cửa khoang, nhìn xem trước mắt cảnh tượng quen thuộc, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vừa xuống phi cơ, lập tức liền có người vây quanh. Cái này một số người không phải fan hâm mộ, mà là thượng đồ quan phương một số người. Nguyệt Bạch, hoan nên về nhà. Cảm tạ, ngài tại sao còn tự thân tới? Giang Nguyệt Bạch nhìn đến người hơi kinh ngạc, đây chính là thượng đô nhân vật số 1 số 2. Nên, chuyện trọng yếu như vậy ta đương nhiên muốn đi qua, dù nói thế nào chúng ta cũng là người quen, xưng một tiếng bằng hữu không quá phận à. Không quá phận không quá phận, chính là làm phiền ngài. Ai, có cái gì phiền phức, ta hôm nay tới đây chứ, một là hoan nên ngươi về nhà, mà là sớm cùng ngươi trao đổi một chút, sau này có thể còn cần phối hợp điều tra một chút. Cái này ta biết. Đi, ngươi biết liền tốt, hôm nay ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Quan phương người liếc mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch thân sau người cười cười. Cảm tạ lãnh đạo. Vậy chúng ta bên này liền đi trước, à đúng, nhắc nhở các ngươi một chút, bên ngoài có không ít fan của ngươi đang chờ ngươi. Lãnh đạo cười thần bí, sau đó rời đi. Giang Nguyệt Bạch nghe sau sững sờ. Văn Tịch Lam bọn người lúc này đi tới, thế nào Tiểu Bạch? Nói gì? Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đi thôi. Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu hướng phía lối ra đi đến. A a. Đám người đi theo Giang Nguyệt Bạch sau lưng, khi thấy hắn hướng đi phổ thông mở miệng, lập tức gọi hắn lại. Tiểu Bạch, bên này, chúng ta đi VIP thông đạo. Không được, hôm nay liền đi nơi này đi. Giang Nguyệt Bạch vừa mới nghe xong lãnh đạo, quyết định vẫn là đi nhìn một chút người bên ngoài tốt hơn. Lúc này có thể chờ ở bên ngoài, những thứ này rõ ràng cũng là hắn fan trung thành. Không đi gặp một chút không thể nào nói nổi, dù chỉ là lộ cái mặt. Những người khác không hiểu, nhưng vẫn là đi theo Giang Nguyệt Bạch sau người. Giang Nguyệt Bạch vừa bước ra sân bay thông đạo, Đinh Hai nhức óc tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. A, thật là Nguyệt Bạch, thật là Nguyệt Bạch, ta chưa có xem a, thật là Nguyệt Bạch. Cuối cùng nhìn thấy chân nhân, phía trước buổi hòa nhạc không có đi thành, không nghĩ tới sẽ lấy dạng này phương thức gặp mặt. Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch giống như so trước đó càng đẹp trai hơn, cái này tiểu tóc ta thật yêu. Tình báo thật sự, thế mà thực sự là Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dập dạp chẳng chịt đám người dơ viết có tên mình đèn bài cùng băng biểu ngữ, nhiệt tình cơ hoa tươi trong tay. Nguyệt Bạch, chúng ta yêu thương ngươi. Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch, hoan nên về nhà. Lúc này tiếng hô hoán, so bất cứ lúc nào đều lớn, có ít người hô hào đều chảy ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới, chính mình trở về có thể làm cho nhiều người như vậy kích động như thế. Long Chiến bọn người đi theo Giang Nguyệt Bạch thân sau, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cũng bị xúc động sâu đậm. Giang Nguyệt Bạch trở về, bọn hắn Tiểu Bạch trở về, Kính Hoa Thủy Nguyệt cũng quay về rồi. Cảm tạ, cảm ơn mọi người, cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng cảm tạ để diễn tả mình tình cảm. Giang Nguyệt Bạch vừa nói cảm tạ, một bên hướng về bên ngoài đi. Đại gia cũng không có ngăn hắn, vô cùng tự giác nhường ra một con đường. Bên cạnh đám fan hâm mộ nhao nhao đem trong ngực hoa tươi đưa cho Giang Nguyệt Bạch, cũng không lâu lắm, trong tay liền ôm đầy hoa tươi, chỉ có thể đưa cho Long Chiến bọn hắn. Tại đám fan hâm mộ vây quanh, Giang Nguyệt Bạch hướng phía lối ra đi đến. Mỗi đi mấy bước, liền sẽ có fan hâm mộ đưa lên lễ vật, những thứ này hắn đều từng cái tiếp nhận, hôm nay vô luận nói như thế nào cũng không thể cự tuyệt, không thể làm cho những này đám fan hâm mộ thất vọng. Một đoạn khoảng 1000 mét lộ trình, quả thực là đi 20 phút. Khi bọn hắn đi ra sân bay lúc, từng chiếc màu đen xe thương vụ sớm đã chờ ở nơi đó. Cửa xe mở ra, đám người lập tức đi vào. Giang Nguyệt Bạch một cước vừa đạp vào xe, nhưng lại xoay người nhìn đại gia, cảm ơn mọi người, đều trở về đi. Còn có ca khúc mới sẽ có, buổi hòa nhạc cũng sẽ có. Tiếng nói vừa ra, hiện trường đám fan hâm mộ lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, đây chính là bọn họ kết quả mong muốn. Giang Nguyệt Bạch cuối cùng hướng về đám fan hâm mộ phất phất tay, gặp lại cứ việc đám fan hâm mộ vô cùng không muốn, nhưng bọn hắn trong lòng cũng tin tưởng lúc này cần cho Giang Nguyệt Bạch thời gian nghỉ ngơi. Xe chậm rãi khởi động, xuyên thấu qua cửa sổ xe, Giang Nguyệt Bạch còn tại hướng đám fan hâm mộ vẫy tay từ biệt. Đồng dạng ngồi chờ ở cửa ra các ký giả truyền thông cũng được như nguyện vỗ tới thứ mình muốn hình ảnh, có những hình này, ngày mai tin tức thì có nhìn. Cùng là người Hoa, bọn hắn cũng biết Giang Nguyệt Bạch mắt phía trước tình huống, cho nên cũng không có tiến lên hỏi lung tung này kia, mà là cho hắn cùng đám fan hâm mộ lưu tốc không gian. Có thể quay đến hắn cùng đám fan hâm mộ trao đổi hình ảnh nên đủ, những thứ này đầy đủ bọn hắn trở về giao nộp. Hơn nữa sau này mà nói, Giang Nguyệt Bạch chắc chắn còn có thể lại hiện thân nữa, rất nhiều chuyện đều cần hắn đứng ra. Không thiếu đài truyền hình đều nghĩ mời Giang Nguyệt Bạch phía trước đi tham gia chương trình tọa đàm, muốn cho hắn tâm sự chính mình cái này hơn 10 tháng tới phát sinh sự tình. Tất cả mọi người đều muốn biết, dù cho không phải Giang Nguyệt Bạch fan hâm mộ, cũng muốn biết hắn là thế nào sống sót. Đến tột cùng dựa vào là cái gì? Là có hay không như Giang Nguyệt Bạch phía trước nói tới, vận khí tốt một điểm, hay là khác? Tóm lại, Giang Nguyệt Bạch sau khi trở về, trong thời gian ngắn sẽ không quá rảnh rỗi. Không ít người sớm đã để mắt tới hắn, từ hắn bình an đáp lại tin tức truyền về một khắc này, cũng đã là rất nhiều người mục tiêu. Chương 829, di ảnh chương 829, di ảnh ha ha ngồi trên xe, Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài không khỏi cười khẽ một tiếng. Dọc theo con đường này, hắn thấy được không thiếu đại lâu trên màn ảnh đều có hắn áp phích ảnh chụp. Không cần nghĩ, những thứ này nhất định chính là hắn những cái kia khả ái đám fan hâm mộ làm. Thượng đô sân bay quốc tế đến Thu Thủy Đài khoảng cách cũng không gần, một cái tại thượng đô phía đông nam, một cái tại mặt phía bắc. Lái xe lời nói cần hơn 1 giờ, may mắn bây giờ không phải là đi làm giờ cao điểm, bằng không thì còn có thể kẹt xe. Tại Giang Nguyệt Bạch trở về Thu Thủy Đài biệt thự trên đường, trên internet đã bắt đầu truyền bá hắn hạ cánh thượng đô tin tức. Đám fan hâm mộ lâm vào cuồng hoan, trước nay chưa có hưng phấn, thần tượng của bọn hắn cuối cùng trở về. Liên phía trước truy điệu hắn những cái kia ca sĩ bằng hữu, công ty cùng đơn vị cũng nhao nhao tuyên bố hủy bổ chúc mừng hắn bình an trở về. Thu Thủy Đài trong biệt thự, mọi người đã làm tốt hết thảy, liền đợi đến Giang Nguyệt Bạch bọn hắn trở về. Tất cả mọi người đều tụ ở cửa ra vào, tựa ở trên tường rào, vừa tán gẫu một bên nhìn về phía duy nhất con đường. Làm sao còn không trở lại a, cũng đã lâu. Long Thiệu Hằng nhón chân lên nhìn về phía cuối đường, nhưng không có một chiếc xe. Đúng vậy a, lúc này sắp đều nhanh 2 giờ, sẽ không kẹt xe phải không? Tần Tư Quân khẽ nhíu mày. Lúc này hẳn sẽ không kẹt xe a, lúc này mới hơn 2 giờ chiều. Lộc Thanh chỉ mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Có phải hay không là trên đường xảy ra chuyện, hay là bị fan hâm mộ chặn lấy? Tô Thành Phi hỏi. Hẳn sẽ không a. Chờ một chút đi. Các ngươi làm sao đều đứng ở cửa? Đi vào a. Thì Hành Ngọc nhìn xem mọi người nói. Chúng ta đây không phải nghĩ sớm một chút nhìn thấy Nguyệt Bạch đi. Sở Nam đáp lại. Không kém như vậy một hồi. Tất cả mọi người đang thu thập xong biệt thự sau đó, liền đi tới bên ngoài. Mới đầu tất cả mọi người trong sân chờ, có thể theo như không chịu nổi tâm tình kích động, liền chạy tới bên ngoài, những người khác thấy thế, cũng đi theo, thế là liền trở thành bây giờ cảnh tượng này. Trước mắt, trong biệt thự đồ vật gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Giang Nguyệt Bạch bọn hắn trở về. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, đột nhiên có nhân đại hô, đến rồi đến rồi. Trở về, bọn hắn trở về. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung đến cuối đường, chỉ thấy từng chiếc màu đen xe thương vụ từ đằng xa lái tới. Là bọn hắn. Lâm Văn Hương phấn mà với tay. Sở Mộng Hàm trong mắt lóe nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể tính đem đứa nhỏ này trông mong trở về. Trở về trở về. Mọi người thấy lái tới cố xe, nhìn không được hướng về phía trước đi đến. Xe thương vụ chậm rãi tới gần, khi chạy đến mọi người bên cạnh, cố xe hãm lại tốc độ. Chiếc xe đầu tiên cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra ngồi ở bên cửa sổ Giang Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch đám người cùng nhau kêu lên, đại gia cùng nhau xử lý. Giang Nguyệt Bạch cũng tại trong xe hướng đám người chào hỏi, đáp lại đại gia. Bất quá, cái này một số người lại gần, dẫn đến liền xe đều không tốt chạy. Giang Nguyệt Bạch thấy thế, không thể làm gì khác hơn là xuống xe lựa chọn đi bộ, ngược lại cũng không xa, cùng đám người tâm sự đi một chút cũng tốt. Những người khác thấy được, đều rối rít xuống xe. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng biểu lộ, có thể gặp lại đến Giang Nguyệt Bạch, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là kỳ tích. Long Thiệu Hằng thứ nhất bước nhanh về phía trước, cầm thật chặt Giang Nguyệt Bạch tay, trong thanh âm tràn đầy kích động, "Nguyệt Bạch à, ngươi xem như trở về, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Cái này một số người ở trong, liền đếm hắn cùng Giang Nguyệt Bạch nhận biết sớm nhất. Trước đây Giang Nguyệt Bạch cùng Long Chiến vẫn chỉ là cao trung đồng học, hắn liền quen biết. Qua nhiều năm như vậy, Giang Nguyệt Bạch cũng coi như là hắn nửa đứa con trai. Phía trước xảy ra chuyện thời điểm, hắn cái này mười mấy năm không có chạy qua nước mắt người thế mà lần đầu tiên khóc, bây giờ thấy Giang Nguyệt Bạch xuất hiện lần nữa ở trước mắt, trong lòng kích động vô cùng. "Long thúc, để các ngươi lo lắng." Giang Nguyệt Bạch dùng sức trở về nắm. Những người khác cũng lại gần cùng Giang Nguyệt Bạch đánh gọi, từng cái hốc mắt đều ửng đỏ. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Long Chiến bọn người theo ở phía sau nhìn xem một màn này, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch thời điểm, so cái này một số người còn kích động hơn đâu. Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc các thành viên cũng xuống tới, đại gia ngươi một lời ta một lời, nói tưởng niệm. Đám người một bên hướng về biệt thự đi đến, vừa hướng Giang Nguyệt Bạch hỏi lấy đủ loại vấn đề. Đột nhiên, trong chúng nhân truyền đến một tiếng thanh âm đột ngột, "Ờ, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tự giác tránh ra, lộ ra trong đám người Đường Bảo cùng Tuyết Cầu." Lúc này Tuyết Cầu đã dung mạo rất tăng lên, nghiễm nhiên là một cái trưởng thành đại cầu, mà Đường Bảo nhưng là ghé vào trên người của nó. Đường Bảo nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch trong ngay mắt, lập tức từ Tuyết Cầu trên thân nhảy xuống, hướng về Giang Nguyệt Bạch chạy tới. Tuyết Cầu cũng không cam lòng rất lại phía sau, một mèo một chó trực tiếp liền hướng về Giang Nguyệt Bạch nào tới. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến một màn này, cười ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Đường Bảo dùng đầu cọ lấy mặt của hắn, thỉnh thoảng lại còn lẻ lươi liếm hắn. Tuyết Cầu thì hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi, đầu lưỡi kéo dài lao dài. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này cũng sẽ vui vẻ như vậy, một mực vây quanh chính mình. Tô Hoành Nhi ở một bên nhìn xem, "Tiểu Bạch, ngươi nhìn, Đường Bảo cùng Tuyết Cầu có thể một mực nhớ ngươi đây." "Đúng vậy à, lúc không có ngươi, bọn chúng một mực không có tinh thần gì, bây giờ thấy ngươi, lập tức liền nhảy nhót tương bừng dậy rồi." Long Chiến nói. Giang Nguyệt Bạch ôm lấy Đường Bảo, hướng về đi về phía trước đi, Tuyết Cầu thì một mực vây quanh chân của hắn quay tròn. Nhanh đến cửa biệt thự lúc, Giang Nguyệt Bạch dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, hít sâu một hơi, "Có thể lần nữa về tới đây, cùng đại gia gặp nhau, thật hảo." Đám người nhìn nhau nở nụ cười, vây quanh nó đi vào biệt thự. Trong biệt thự, Vũ Thải Khí Cầu cùng Hoan Ninh về nhà băng biểu ngự phá lệ bắt mắt. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, con mắt hơi hơi phím hồng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bên ngoài lưu lạc hơn 300 ngày, bây giờ cuối cùng có thể về đến nhà, loại cảm giác này chỉ có chính hắn có thể lĩnh hội. Bên cạnh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc người, thay đổi duy nhất thật giống như chỉ có chính mình. Làn da biến thành đen, tóc dài ra, râu ria cũng có, tâm tính cũng không đồng dạng. Hắn chậm rãi đi đến trong viện, nhìn xem những thực vật kia, so thời điểm ra đi còn tốt hơn. Người bên cạnh không nói một lời, cứ như vậy đi theo phía sau hắn, duy nhất tương đối hoạt bát, có thể chính là chân hắn bên cạnh Tuyết Cầu. Đem tiền viện đơn giản nhìn một lần, hắn mới đi vào trong nhà, đồng dạng bị trang sức 10 phần vui mừng. Đúng lúc này, hắn thấy được trong phòng khách một bức di ảnh phía trên đúng là hắn chính mình. Cái này Giang Nguyệt Bạch cũng không biết làm sao mở miệng. Ai nha, vội vàng quên, cái này quên lấy được, ta này liền đi bắt tới. Long Chiến nói. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, cho ta đi, vẫn rất có ý tứ. Giang Nguyệt Bạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt mang vẻ thư thái mỉm cười, đưa tay tiếp nhận bức kia di ảnh. Chương 830, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Chương 830, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Cảm tạ đại gia một mực nhớ kỹ ta, không có các người, ta khả năng còn về không tới. Chén rượu này, kính đại gia. Giang Nguyệt Bạch giơ ly rượu lên, đứng dậy. Mọi người thấy Giang Nguyệt Bạch, nhìn nhau, lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Có thể lần nữa nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch, đối bọn hắn mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Giang Nguyệt Bạch uống một hơi cạn sạch, hắn rất uống ít rượu, bình thường cũng là uống trà, dù cho trên bàn cơm, bình thường cũng chỉ là uống một chút nước uống. Ở những người khác đều đang uống rượu tận hứng thời điểm, hắn thường thường cần bảo trì thanh tỉnh. Nhưng hôm nay không giống nhau, vì những người trước mắt này, rượu này hắn nhất định phải uống. Tới, mọi người cùng nhau uống một chén, chúc mừng Nguyệt Bạch bình an trở về, cũng mong ước chúng ta cuộc sống sau này thuận thuận lợi lợi, càng ngày càng tốt. Trương Uyển Thanh ý cười đầy mặt, nâng cao chén rượu. Đám người nhao nhao đứng dậy, chén rượu trên không trung phát ra tiếng vang lanh lảnh. Dưới ánh đèn, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, giờ khắc này, tất cả lo nghĩ, lo lắng đều hóa thành nồng nặc vui sướng. Đại gia gặp nhau tại biệt thự trong sân, có chút chén chúc, cũng rất vui vẻ. Thu Thủy Đài biệt thự đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, kể từ Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện sau đó, đại gia trên cơ bản liền không có ở đây tụ qua cơm. Ngày bình thường có chuyện gì, cũng là đi Trương Uyển Thanh trang viên bên trong. Dạ tiệc hôm nay chính là một loại đồ nướng thêm tiệc phệ hình thức, tương tự với xử lý mặt tỷ loại kia. Muốn ăn cái gì chính mình cầm là được, ngược lại thức ăn và rượu bao no. Tiệc tối vừa mới bắt đầu không bao lâu, Giang Nguyệt Bạch liền bị đám người yêu cầu giảng thuật hắn sau khi xảy ra chuyện phát sinh sự tình. Trừ Long Chiến đám người, những người khác kỳ thực còn không biết, bây giờ từng cái tràn ngập tò mò. Thế là, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể ngồi ở trong đỉnh, tiếp đó đem chính mình từ trên máy bay, lại đến máy bay xảy ra chuyện, sau cùng từ trong biển vơi ra, trôi đến ở trên đảo liên tiếp sự tình, từ đầu tới đuôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Tất cả mọi người đều tại rất an tĩnh nghe Giang Nguyệt Bạch giảng thuật, không có một tia tạp âm. Giảng đến một vài chỗ thời điểm, bọn hắn còn có thể hiện lên khẩn trương lo lắng biểu lộ. Có chút địa phương nguy hiểm, Giang Nguyệt Bạch tận lực một câu nói mang qua, không cho đám người lo lắng. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều tin tưởng, Giang Nguyệt Bạch trải qua, khẳng định so với hắn giảng thuật phải gian nan rất nhiều. Hoang đảo cầu sinh cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, không có kiến thức chuyên nghiệp người hoàn toàn không sống nổi. Liền xem như những cái kia chuyên môn làm hoang dã cầu sinh tiết mục đặc nhân, để cho bọn hắn không mang đồ vật sinh tồn 10 tháng đều khó có khả năng. Mặc dù bây giờ có rất nhiều hoang đảo cầu sinh chuyên mục, nhưng rất nhiều kỳ thực là có đoàn đội hỗ trợ, nói là hoang đảo cầu sinh, không chắc đi theo phía sau một nhóm lớn đoàn đội. Còn có chút nhưng là để cầu sinh tranh tài hình thức so đấu, nhưng loại này thông thường mà nói sẽ để cho bọn hắn lựa chọn mang một ba kiện hoặc năm kiện đồ vật, mà Giang Nguyệt Bạch trừ một thân đơn bạc quần áo, không còn có cái khác. Những cái kia lưới truyền hoang đảo cầu sinh cùng Giang Nguyệt Bạch chân chính kinh nghiệm khảo nghiệm sinh tử so sánh, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Tiểu Bạch, ngươi những kinh nghiệm này nếu là viết thành sách, đoán chừng có thể bán chạy. Long Chiến nói đùa nói. Đám người nghe xong, nhao nhao cười ha ha. Nhưng Long Chiến nói đến chính xác không sai, chỉ cần Giang Nguyệt Bạch nghĩ biết, viết ra, nhất định sẽ có người mua chứng. Rất nhiều người đối với hắn cái này 10 tháng ở trên đảo sinh hoạt đều cảm thấy rất hứng thú, trên cơ bản chỉ cần là fan của hắn, cũng sẽ mua một bản. Giang Nguyệt Bạch cũng không chấp nhận, những chuyện này nói một chút là được rồi, không cần thiết viết ra. Bất quá Long Chiến ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn hoàn toàn có thể sáng tác một bản liên quan tới hoang đảo cầu sinh tiểu thuyết. Tại hắn trong ấn tượng, có nhất bộ kinh điển tác phẩm nổi tiếng liền vô cùng phù hợp. Đó chính là Dồ Bịn Sần Phiêu Lưu Ký. Trước đó hắn tại trên hoang đảo thời điểm, còn lấy chính mình cùng Dồ Bịn Sần làm qua khá là. Nếu là đem Dồ Bịn Sần Phiêu Lưu Ký viết ra lời nói không chừng thật là có thị trường. Bất quá đây cũng là sự tình phía sau, hơn nữa dùng cái gì áo lót phát cũng là cần suy tính sự tình. Không nói qua trường chút nào, Giang Nguyệt Bạch phía trước thế đọc qua số lần nhiều nhất viết lên là Dồ Bịn Sần Phiêu Lưu Ký quyển sách kia cũng đã bị hắn lật nát. Viết sách coi như xong, nào có công phu kia. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Chính mình kinh lịch này mặc dù cũng rất truyền kỳ, nhưng dù thế nào viết, cảm giác cũng không bằng Dồ Bịn Sần để mắt. Nguyệt Bạch, vậy ngươi kế tiếp tính thế nào? Cao Ngọc Lan hỏi. Không chỉ là nàng, những người khác cũng muốn biết. Bây giờ bình an trở về, đằng sau hẳn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cái này sao? Chờ trước tiên đem máy bay liên quan sự tình giải quyết lại nói, những thứ khác vẫn chưa nghĩ ra. Có thể là giống như trước kia, viết viết tiểu thuyết, ca hát một chút, vẽ tranh màn gà. Tạm thời còn không có dự định khác, chủ yếu là vừa trở về, còn chưa kịp nghĩ những thứ này. Giang Nguyệt Bạch chỉ là suy tư phút chốc, hắn bây giờ chính xác không có một cái nào minh xác phương hướng. Nếu như là đã trở về, cái kia Kính Hoa Thủy Nguyệt chắc chắn còn muốn tiếp tục phát ca, hắn đều cùng đám fan hâm mộ nói xong rồi. Hơn nữa, gian nhạc một mực là mấy người bọn hắn mộng tưởng, không có khả năng từ bỏ. Tiểu thuyết bên kia cũng là, tìm thời gian đem Dồ Bịn Sần Phiêu Lưu Ký viết ra. Đến nỗi mạn gạ chắc chắn phải tiếp tục đăng chương mới, tháng tử lường danh cổ nạn không biết nữa rồi bao lâu, bây giờ kịch bản nói thật, so với toàn bộ độ dài tới nói, kỳ thực cũng mới vừa mới bắt đầu. Sự tình rất nhiều, nhưng đều không nóng nảy. Đám fan hâm mộ hẳn là cũng đều có thể lý giải, giống nhau như vậy từ từ sẽ đến là được. Những người khác nghe xong cũng gật gật đầu, chỉ có Cao Ngọc Lan một mặt bất đắc dĩ. Nàng muốn biết cũng không phải cái này, nếu là cái này lời nói nàng liền không hỏi. Nàng quan tâm là Giang Nguyệt Bạch trung thân đại sự, nguyên lai tưởng rằng hắn đã trải qua chuyện như vậy sau, sẽ nhìn thấu một điểm, sớm một chút tìm đối với tượng kết hôn, nhưng bây giờ xem ra còn giống như là một chút ý tưởng không có. Long Chiến cùng Vương Thi Tình cũng đã kết hôn đã lâu như vậy, Giang Nguyệt Bạch vẫn là một điểm phản ứng cũng không có. Hắn không đổi, nàng cái này làm A Di đều gấp. Nói là A Di, nhưng kỳ thật nàng và Trần Học Lâm đã sớm đem Giang Nguyệt Bạch làm trở thành nhi tử, so thân nhi tử còn thân hơn. Cái tuổi này đối với Giang Nguyệt Bạch dạng này nhân sĩ thành công tới nói kỳ thực cũng không lớn, nhưng cái nào làm cha mẹ không nghĩ sớm một chút nhìn thấy con trai của chính mình nữ thành gia lập nghiệp. Nhìn thấy bên người bằng hữu cả đám đều ôm lên cháu trai, bọn hắn cũng cấp bách. Trần Gia Hân nàng là trông cậy vào không được, nàng còn nghĩ nhiều chơi mấy năm. Ngoài miệng nói cũng rất tốt, anh ta cũng không có kết hôn, ta gấp cái gì? Bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên thân Giang Nguyệt Bạch. Dù sao, bên cạnh hắn nhưng có không thiếu mỹ nữ, hơn nữa quan hệ rất tốt. Tô Minh Nhi, Văn Tịch Lam, Tống Tiễn Vân cùng Hạ Tử Uyển, liền cái này bốn cái, tùy tiện một cái làm con dâu nàng nàng cũng rất vui vẻ. Thực sự không thể, Tống gia cái kia nhị nữ nhi Tống Khinh Nguyệt cũng rất tốt, cùng nữ nhi của mình vẫn là khuê mật. Nhiều như vậy cô gái tốt ở bên người, nhưng Nguyệt Bạch căn này đầu gỗ chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Vấn đề gì ngoài cuộc tình táo, trong cuộc cu mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng bọn hắn những người ngoài cuộc này ngược lại là đem chuyện này thấy được rõ rành rành. Chương 831, bốn cái con dâu chương 831, bốn cái con dâu trải qua 8088 sự kiện sau, bốn cái nữ sinh đối với Giang Nguyệt Bạch rõ ràng lộ ra càng thêm ỉ lại. Phía trước biết được Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện thời điểm, liền cả ngày trà không tư, cơm không muốn, thậm chí còn chỉnh xuất bốn cái khoảng không phần mộ một bộ này. Đoạn cuộc sống kia bên trong, các nàng bốn cái khóc đến so với ai khác đều lợi hại, liền Cao Ngọc Lan đều mặc cảm. Mà khi biết Giang Nguyệt Bạch còn sống tin tức sau, các nàng cũng so bất luận kẻ nào đều phải hưng phấn kích động. Đặc biệt là nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch một khắc này, cái này bốn cái hài tử biểu hiện, Cao Ngọc Lan đều thấy ở trong mắt. Có trong nháy mắt như vậy, Cao Ngọc Lan thật sự nghĩ thay Giang Nguyệt Bạch đem cái này bốn cái con dâu cùng một chỗ nhận lấy. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể có một cái lão bà, nhưng nàng có thể có bốn cái con dâu. Nghĩ như vậy, giống như cả hai cũng không xung đột. Ai, nghĩ gì thế? Trần Học Lâm gặp Cao Ngọc Lan ngồi mà người, không khỏi vỗ vỗ nàng. Cao Ngọc Lan lấy lại tinh thần, trên mặt hiện lên một vòng thần bí cười, xích lại gần Trần Học Lâm, nhỏ giọng thầm thì: "Lão Trần, ngươi nhìn cái kia bốn cái nha đầu, đối Nguyệt Bạch cảm tình cũng không bình thường a, ta vừa rồi ngay tại suy xét, ngươi nói, nếu là Nguyệt Bạch đem các nàng bốn cái đều cưới, thật là tốt biết bao." Trần Học Lâm nghe xong, kém chút bị vừa uống một ngụm rượu đỏ sặc, hắn vội vàng đặt chén trà xuống, dở khóc dở cười nhìn xem Cao Ngọc Lan: "Ngươi ý tưởng này có chút quá cái kia đi, bây giờ nhưng là chế độ một vợ một chồng, nhất phu nhất thê, làm như vậy muốn xẻ ra chuyện." Cao Ngọc Lan không cho là đúng điểm môi, ta biết là một chồng một vợ, ta suy nghĩ còn không được à? Ngươi không có nhìn thấy sao? Cái này bốn cái nha đầu biết Nguyệt Bạch xảy ra chuyện thời điểm, cái kia thất hồn lạc phách dáng vẻ, nước mắt sắp khóc cạn, đằng sau còn chuẩn bị chung thân không cả, bây giờ Nguyệt Bạch trở về, như thế nào cũng phải có một cái thuyết pháp à? Trần Học Lâm theo Cao Ngọc Lan ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn cái nữ sinh, chỉ thấy các nàng đang vây ở Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh, ngươi một lời ta một lời, từng cái trên mặt cũng là nụ cười, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng vui vẻ. Hắn biết Cao Ngọc Lan lời nói không tệ, nhưng chuyện này có hay không trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chuyện tình cảm còn phải nhìn bọn nhỏ chính mình, chúng ta cũng đừng mù lẫn vào. Ta không phải mù lẫn vào, ta đây là vì Nguyệt Bạch nghĩ tới hạnh phúc. Cái này bốn cái nha đầu đều có các hảo, Doanh Nhi cổ linh tinh quái, Tịch Lam ôn nhu săn sóc, Tử Uyển có chi thức hiểu lễ nghĩa, Thiển Vân sinh động vui tươi, tùy tiện cái nào làm Nguyệt Bạch con dâu ta đều hài lòng. Nếu có thể bốn cái đều tại Nguyệt Bạch bên cạnh vậy thì càng tốt hơn, cuộc sống sau này muốn bao nhiêu náo nhiệt liền có nhiều náo nhiệt. Trần Học Lâm thực sự không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ mà gật gật đầu. Được được được, ngươi nói đều đúng, bất quá, ta vẫn là trước tiên đem ý tưởng này đặt trong lòng, đừng đến lúc đó cho các đứa trẻ thêm phiền. Cao Ngọc Lan lúc này mới hài lòng ngồi xuống, nhưng con mắt vẫn là thỉnh thoảng liếc về phía Giang Nguyệt Bạch cùng cái kia bốn cái nữ sinh, trong đầu đã bắt đầu huyễn tưởng về sau bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt cảnh tượng. Nhanh à, việc này thật muốn trở thành, nàng liền có thể về hưu làm nãi nãi, thành thành thật thật ở nhà mang hài tử. Lúc này Giang Nguyệt Bạch đang cùng đám người trò chuyện, hoàn toàn không biết Cao Ngọc Lan đã thay hắn đem cuộc sống sau này đều nghĩ tốt. Bọn hắn bên này thật cao hứng, ngoại giới cũng rất cao hứng. Giang Nguyệt Bạch trở lại Hoa Hạ tin tức ở trên internet truyền bá, hot sẽ ở trước 10 bên trong, có 8 cái đều cùng Giang Nguyệt Bạch có liên quan. Nhất là làm đám fan hâm mộ biết được Giang Nguyệt Bạch hứa hẹn sẽ có ca khúc mới cùng buổi hòa nhạc, bọn hắn cảm động đến sắp khóc đi ra. Trong lòng mặc dù thật cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, bọn hắn không nóng nảy. Ta không nghe lầm chứ? Thật sự còn sẽ có ca khúc mới cùng buổi hòa nhạc? Nguyệt Bạch đều nói như vậy, vậy khẳng định có a. Ta thật sự thật cao hứng, xem ra là ta trước mấy ngày đi trong chùa miếu thắp hương bái Phật có hiệu quả. Kỳ thực không cần gấp gáp như vậy, vẫn là nhiều nghỉ một đoạn thời gian a, chờ cơ thể điều chỉnh xong lại mở buổi hòa nhạc cũng không muộn. Đúng đúng đúng, trước tiên đem cơ thể dưỡng hảo lại nói, như vậy chúng ta mới có liên tục không ngừng ca có thể nghe. Thật hâm mộ Nguyệt Bạch, bên cạnh có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, không muốn bên cạnh ta chỉ có lam nhan hỏa thủy. Nguyệt Bạch có thể trở về, so cái gì đều hảo. Tốt, cô nàng có thể tiếp tục càng dậy rồi, bằng không thì không có đồ vật nhìn, ta còn muốn nhìn đại kết cục đâu. Không thiếu cùng Giang Nguyệt Bạch quen thuộc người cũng đang lo lắng muốn hay không đi tới Thượng Đô đi xem một chút, chuyện lớn như vậy, về tình về lý đều phải làm mặt nói một tiếng bình an cùng chúc phúc. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng biết, bây giờ giai đoạn này đi cũng không phải thích hợp nhất thời điểm. Tiếp xuống Giang Nguyệt Bạch, có thể còn rất nhiều sự tình phải bận rộn. nhưng vẫn là có người chuẩn bị lúc trước đi lên đều, đến nỗi có thể hay không nhìn thấy, sau đó lại nói, có thể nhìn thấy tốt nhất, không thể nhìn thấy ngay tại thượng đô đợi một thời gian ngắn. Những cái kia hợp tác các đại công ty cũng chuẩn bị phái ra đại biểu đi tới, chỉ là vì để cho Giang Nguyệt Bạch nhớ kỹ bọn hắn vẫn luôn nhớ hắn. Cùng lúc đó, phía trước xảy ra chuyện nhà kia công ty hàng không cũng phái ra tổ chuyên án đi tới thượng đô. Bọn hắn đều cho là chuyện này hẳn là đã sớm kết thúc, bồi thường đều cho, tất cả sau này cũng đều xử lý tốt, kết quả lại tới một màn như thế. Mặc dù bọn hắn phía trước đã điều tra xong tai nạn máy bay nguyên nhân, nhưng nói không chừng có thể từ trong Giang Nguyệt Bạch miệng lại thu được một chút mới đồ vật. Hơn nữa, tại một số người trong lòng còn có một cái vấn đề, tai nạn máy bay chuyện như vậy, vì cái gì Giang Nguyệt Bạch có thể sống sót? Ở trong đó phải chăng có nguyên nhân nào đó? Nhưng kỳ thật là cá nhân liền biết, Giang Nguyệt Bạch không có khả năng nói là đồ gì khác đi chủ tính công dã tràng bên trong sự cố, hắn sẽ không làm như vậy cũng không cần thiết làm như vậy. Lấy hắn tại toàn cầu lực ảnh hưởng, trên cơ bản sẽ không thiếu cái gì, càng không có lý do gì ủng hộ cái quan điểm này. Loại quan điểm này mỗi lần bị đưa ra, lập tức liền bị đông đảo dân mạng khịt mũi coi thường. Đại gia tạm thời cho là nhìn chuyện Tiếu Lâm, không có ai đi coi là thật. Thu thủy đài trong biệt thự, Giang Nguyệt Bạch còn tại cùng đại gia trò chuyện, dù cho từ xế chiều Hàn Huyền tới bây giờ, nhưng giống như tất cả mọi người đều sẽ không mệt mỏi. Nguyệt quang như nước, vẩy vào trong đình viện, vì trận này ấm áp tụ hội thêm mấy phần tĩnh mịch. Đêm nay, tất cả mọi người đều uống rất nhiều rượu, bao quát Giang Nguyệt Bạch. Mà không có uống rượu, ngược lại là Tô Hoanh Nhi bốn người cùng với Long Chiến vợ chồng hai người. Cái trước không uống rượu nguyên nhân chỉ là không muốn tại cuộc sống đặc thù này say mềm, đến lúc đó còn muốn Giang Nguyệt Bạch tới chiếu cố. Cái sau nhưng là bởi vì hai người đang tại chuẩn bị dựng, tận lực không thu lấy rượu cồn. Tiểu Bạch, ngươi uống ít một chút, đến lúc đó lại say. Hạ Tử Uyển nhìn xem Giang Nguyệt Bạch nói, yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy say. Giang Nguyệt Bạch quay đầu ôn nhu nở nụ cười. Hắn hôm nay chính xác uống rất nhiều rượu, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản không say nổi. Tiểu Bạch hắn chỉ là không muốn uống rượu, cũng không đại biểu không thể uống rượu, đúng không Tiểu Bạch? Tô Hoanh Nhi cười nháy mắt mấy cái. Hơn nữa đây là rượu đỏ, cũng không phải rượu đế, hẳn là không dễ dàng như vậy say. Tống Tiễn Vân nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Chương 832, Tiểu Bạch sớm a chương 832, Tiểu Bạch sớm a ánh nắng sáng sớm vẩy vào phương đông, tia sáng dịu dịu chiếu vào trong phòng, tỉnh lại mỗi một cái ngủ say người. Thu thủy đài trong biệt thự, một người đang tại trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị điểm tâm. Người này chính là Giang Nguyệt Bạch. Trong viện đã khôi phục trước đây bộ dáng, bị thu thập không còn một mảnh. Tối hôm qua tụ hội sau đó, đại gia liền trở về nhà mình, còn có một nhóm người đi Trương Nguyện Thanh trang viên. Ở đây không phải Thanh Quân Biên, cách cũng không xa. Cùng lúc đó, trong biệt thự chỉ có Vương Thi Tỉnh, Trần Gia Hân, Tống Kinh Nguyệt, Hoa Thị Huynh Muội cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt 6 người. Không có cách nào, biệt thự tổng cộng thì lớn như vậy, ở không được hắn nhiều người. Đang lúc Giang Nguyệt Bạch tại trong phòng bếp bận rộn, Văn Tịch Lam bọn người vừa bận rời giường xuống lầu. Tiểu Bạch sớm a. Tống Thiện Vân vuốt mắt chào hỏi. Hôm nay dậy được sớm như vậy a? Giang Nguyệt Bạch cười đáp lại. Ân Tống Thiện Vân gật gật đầu, lập tức phản ứng lại. Ân. Tiểu Bạch. Ánh mắt của nàng trừng Giang Nguyệt Bạch, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Giang Nguyệt Bạch hỏi ngược lại. Không có gì, chính là gọi gọi ngươi. Tống Thiện Vân lắc đầu, nàng vừa rồi sở dĩ kinh ngạc như vậy, là bởi vì nàng còn không có từ trong Giang Nguyệt Bạch về đến nhà sự thật phản ứng lại. Trở lại thu thủy đài sau, nàng vô ý thức cho là mình sống ở hơn 10 ngày phía trước. Ngươi đi trước ngồi bên kia sẽ đi, điểm tâm lập tức hảo. Giang Nguyệt Bạch nói. Ân. Tống Thiện Vân nhẹ giọng đáp, lại không có rời đi, mà là ghé vào trên bàn chống đỡ cái cằm nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Không lâu lắm, cái khác ba người cũng lục tục no ngoe xuống. Khi thấy Giang Nguyệt Bạch đang vì các nàng làm điểm tâm, trên mặt không tự chủ lộ ra mỉm cười. Các nàng Tiểu Bạch, thật sự trở về. Các nàng không nghĩ tới, Giang Nguyệt Bạch trở về ngày đầu tiên, liền bắt đầu vì các nàng chuẩn bị điểm tâm, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là rất vui vẻ. Điểm tâm còn một hồi, đi ngồi a, nhìn ta làm gì? Chúng ta cùng ngươi. Các nàng sở dĩ dậy sớm như thế, đều là bởi vì thời gian dài như vậy thương tâm dẫn đến, căn bản ngủ không được hảo giấc, thường thường rất sớm đã rời giường. Hiện tại cũng bắt đầu dưỡng thành quen thuộc, sẽ không giống trước kia lên được muộn như vậy. U, từng cái đây là làm gì vậy? Học làm đồ ăn sao? Long Chiến xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng này cảm thấy có chút chơi vui. Bốn người này cũng không làm đi, cứ như vậy ghé vào trên bàn nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Cuối cùng chịu rời giường. Hôm qua chơi đến rất chê a. Tô Hoanh Nhi hỏi ngược lại. Ách. Khu khu, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Long Chiến bị sặc một ngụm, lập tức đi tới một bên. Hắn gần nhất tại cùng Vương Thi Tình đội vàng tạo em bé, buổi tối có lúc sẽ rất chế mới ngủ. Biệt thự cách âm rất tốt, người khác cũng nghe không đến, nhưng từ ngày thứ hai trạng thái liền có thể nhìn ra. Không bao lâu, những người khác cũng tỉnh, mà Giang Nguyệt Bạch điểm tâm cũng làm tốt. Đám người ngồi ở trong nhà ăn, thời khắc này không khí vô cùng hài hòa, đại gia cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Trở lại Hoa Hạ ngày đầu tiên, Giang Nguyệt Bạch liền khôi phục dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi. Nói đúng ra, hắn tại trên hoang đảo thời điểm, cũng là dựa theo trước đây làm việc và nghỉ ngơi tới. Bây giờ chỉ là đổi một chỗ, tiếp đó nhiều một cái làm điểm tâm quá trình. Ăn cơm sáng xong, đám người liền tại trong đình viện nghỉ ngơi, Giang Nguyệt Bạch đi tầng hầm nhìn chính mình chi kia sáo trúc. Sáo trúc bị Long Chiến bọn người lành lặn bảo hộ lấy, mặc dù đã không thể thổi, nhưng lưu làm kỷ niệm cũng không tệ lắm. Ngoài ra còn có cái kia cùng hưởng âm nhạc trung thân thành tựu thượng, Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn thấy, được bày tại phòng ngầm dưới đất chính giữa. Ngoại trừ cái này giải thưởng, còn có mấy cái khác đều bị bỏ vào cùng một chỗ. Đây đều là năm nay vừa mới lấy được, những thứ khác đều tại Thanh Quân Biên. Kể từ Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện về sau, các nàng liền không có trở lại Thanh Quân Biên, cơ hồ tất cả thời gian đều tại Thu Thủy Đài trải qua. Một là bởi vì cái này vừa đi vừa về phải tốn không thiếu thời gian, thứ hai là bởi vì bọn hắn cũng không nguyện ý trở lại nơi đó, không có Giang Nguyệt Bạch Thanh Quân Biên, đối bọn hắn tới nói không có cái gì lưu lại ý nghĩa. Gần đây trong một năm, chỉ có Trương Nguyện Thanh sẽ thường xuyên để cho Vương Mụ các nàng đi Thanh Quân Biên quét dọn chỉnh lý. Nếu như không phải là các nàng, Thanh Quân Biên đã sớm cỏ dại rậm rạp, một mảnh hoang vu. Tiểu Bạch, ngươi y phục này còn giữ làm gì? Muốn ta nói trực tiếp ném đi không phải tốt, trong nhà quần áo không phải còn nhiều, rất nhiều đi. Long Chiến nhìn xem trên cột treo quần áo hỏi. Đó là Giang Nguyệt Bạch quần áo, là hắn từ ở trên đảo mang xuống. Nếu không phải là Giang Nguyệt Bạch nói, bọn hắn cũng không biết một bộ này lại chính là Giang Nguyệt Bạch lên phi cơ lúc ăn mặc một bộ kia. Cũng không trách bọn hắn nhìn không ra, thật sự là một bộ này sớm đã trở nên rách nướp, phía trên có rất nhiều lỗ hổng, giống như là bị dã thú cắn xé qua. Vải vóc bên trên tràn đầy bị nước biển ăn mòn vết tích, màu sắc sớm đã rút đi, trở nên xám xịt. Y y phục này, liền xem như cho tên ăn mày, đoán chừng tên ăn mày cũng sẽ không xuyên, căn bản vốn không giống như là có thể che kín thân thể bộ dáng. Phía trước bọn hắn tại Đông Doanh thời điểm liền thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc đó không có nói, về sau cũng liền quên đi. Bây giờ nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch đem hắn gạt đi ra, Long Chiến mới nhớ. Giang Nguyệt Bạch nghe sau chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, giữ lại làm kỷ niệm a, nói thế nào cũng mang xuống. Bộ quần áo này hắn thì sẽ không ném, đợi đến qua mấy ngày sự tình rút xong, hắn sẽ đưa đến Thanh Quân Biên, đến lúc đó nghĩ biện pháp lại tìm một chỗ treo lên. Nói thế nào, cái này cũng là hắn hơn 10 tháng hoang đảo sinh hoạt chứng kiến. Hắn trôi đến ở trên đảo, cái gì cũng không có, chỉ có một bộ quần áo này. Nếu như nói, có đồ vật gì tại trong cái này hơn 10 tháng một mực bồi tiếp hắn mà nói, cũng chỉ có một bộ này y phục. Đương nhiên, trong này chỉ có áo cùng quần, không có đồ lót. Đồ chơi kia ở trên đảo thời điểm, đã sớm rách dưới đến xuyên đều xuyên không được. Không giống áo sơ mi, ít nhất còn có thể bọc tại trên cánh tay, đồ lót đồ chơi kia thì lớn như vậy điểm bài bóc. Bất quá, dù cho không có hỏng, Giang Nguyệt Bạch cũng không khả năng đem nó treo lên, áo cùng quần là được rồi. Đúng Tiểu Bạch, ngươi chuẩn bị lúc nào trở về Thanh Quân Biên? Long Chiến tiếp tục hỏi. Đoán chừng còn muốn đoạn thời gian, ít nhất phải làm xong trận này, thế nào? Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi thời gian dài như vậy cũng không có đi qua, lúc này muốn đi. Giang Nguyệt Bạch trêu chọc nói. Khu khu, đây không phải bởi vì ngươi mất đi, cho nên chúng ta cũng không có tâm tình. Qua một thời gian ngắn a, gần đây sẽ không quá thái bình. Giang Nguyệt Bạch rất rõ ràng mình bây giờ là dạng gì một cái tình huống. Hy vọng không cần làm trễ nải tẩy trần yến. Long Chiến gật gật đầu. Bởi vì phía trước Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện thời điểm, bọn hắn làm lễ truy điệu, tới rất nhiều người. Lần này Giang Nguyệt Bạch bình an trở về, nên xử lý cái yến hội vì hắn bày tiệc mời khách, đến lúc đó cũng biết mời những cái kia bằng hữu. Cái này yến hội tại một tháng sau đó, mặc dù thiếp mời còn không có phát, nhưng thời gian đã quyết định. Địa điểm vẫn là tại Thanh Quân Biên, cái này không thay đổi, địa phương khác rất khó nói có không gian dung nạp nhiều người như vậy, khách sạn lại là nơi công cộng, không có tính bí mật. Chương 833, cái này thật không phải là, đó là nhân gia vốn là dáng dấp liền xoáy. Chương 833, cái này thật không phải là, đó là nhân gia vốn là dáng dấp liền xoáy. Tiểu Bạch, ngươi chờ ta một chút. Long Chiến nhỏ giọng nói. Người qua đây làm gì? Giang Nguyệt Bạch đệ thấp vũ hỏi. Hắn đợi chút nữa muốn đi xử lý máy bay sự tình, bất quá trước đó, hắn cần trước tiên bổ sung một chút thẻ điện thoại. Điện thoại di động của hắn ở phi cơ rơi xuống thời điểm liền ném đi, chỉ có thể một lần nữa bổ sung thẻ điện thoại. Cái đồ chơi này cần bản thân tự mình có mặt, bằng không thì hắn cũng sẽ không ở thời điểm này tới phòng buôn bán. Nhưng không có cách nào, không có điện thoại di động tạm liền không dùng đến, rất nhiều thứ đều tại nơi đó trong thẻ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ a. Long Chiến nháy nháy mắt. Giang Nguyệt Bạch trắng hắn một mắt, tiếp đó đi vào trong phòng buôn bán. Hai người đều che giấu rất tốt, cũng không có bị phát hiện. Đây là thượng đô lớn nhất một cái phòng buôn bán, bởi vì không xác định thời gian lâu như vậy có thể hay không bổ sung, cho nên lựa chọn ở đây. Hai người đi vào phòng buôn bán, cũng may hôm nay người không phải là rất nhiều, trừ bọn họ hai cái cũng chỉ có ba người. Vừa đi vào không bao lâu, rồi lại đi ra hai cái. Giang Nguyệt Bạch đi đến trong đó một cái trước quầy, phiền phức giúp ta bổ sung một chút thẻ điện thoại. Tốt, phiền phức thẻ căn cước cung cấp một chút. Quầy nhân viên công tác khách khí nói. Giang Nguyệt Bạch đem văn kiện đưa tới, đây là tạm thời thẻ căn cước. Chứng minh nhân dân của hắn cũng đã sớm ném đi, đây là về sau quan phương cho hắn, thẻ căn cước mới còn có một đoạn thời gian mới có thể xuống. Giang Nguyệt Bạch. Quầy nhân viên công tác nhìn thấy giấy chứng nhận, giật nảy cả mình, không khỏi kêu lên sợ hãi. May ở nơi này thời điểm, một cái khác khách hàng chạy tới cửa ra vào, cũng không nghe thấy. Giang Nguyệt Bạch đem mũ giơ lên, lộ ra cả khuôn mặt, là ta, làm phiền ngươi giúp ta làm một chút. Mà Long Chiến thì tại một bên làm ra chớ lên tiếng biểu lộ, ra hiệu nàng âm thanh nhỏ một chút. Nữ hài tử này cũng ý thức được điểm này, vội vàng che miệng ba, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy kinh hỉ. Chỉ có điều, nàng một tiếng này vẫn là kinh tới bên cạnh những thứ khác nhân viên công tác. Đám người lập tức liền vây quanh, phát hiện thật là trong lòng bọn họ tưởng tượng như vậy. Thật là ngươi, Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch. Thấy mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Giang Nguyệt Bạch đỡ cái chán có chút bất đắc dĩ, cũng may bây giờ trong phòng buôn bán không có người. Ách, cái kia có thể hay không trước tiên cho ta đem tạm bổ sung? Giang Nguyệt Bạch nói khẽ. A, tốt tốt tốt, cái này sẽ làm. Nhân viên công tác đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức bắt đầu vì Giang Nguyệt Bạch thao tác. Có thể là bởi vì quá mức kích động, nhiều lần đều thao tác sai, trêu đến chung quanh đồng sự nhịn không được cười trộm. A Mánh, ngươi nếu là không biết thao tác mà nói, ta có thể thay ngươi. Bên cạnh một cái khác nữ sinh nói. ta cũng có thể hỗ trợ a. Ha ha ha. Đang lúc mọi người chăm chú, Giang Nguyệt Bạch rất nhanh liền làm xong thẻ điện thoại. Cảm tạ. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận lễ phép nói tạ. Cái kia, có thể hay không cùng ngươi hợp chương ảnh? Làm xong hết thảy, Chu Hánh mới hỏi. Đương nhiên có thể. Giang Nguyệt Bạch mỉm cười. Chu Hánh bước nhanh đi đến Giang Nguyệt Bạch thân bên cạnh, vừa đưa tay ra cơ muốn cho đồng nghiệp của mình hỗ trợ chụp ảnh, lại phát hiện các nàng cả đám đều chạy tới bên cạnh mình. Xem ra cũng nghĩ cùng Giang Nguyệt Bạch chụp ảnh chung, nhưng bởi như vậy, sẽ không có người hỗ trợ chụp hình. Vẫn là ta tới đi. Long Chiến đưa tay nhận lấy điện thoại di động, Giang Nguyệt Bạch cũng lấy xuống cái mũ của mình. Người khác xem xét, lập tức vây quanh Giang Nguyệt Bạch đứng vững. Chụp xong sau đó, Long Chiến liền đem điện thoại còn đưa Chu Hánh, chính ngươi nhìn lại một chút được hay không? Được được được. Chu Hánh cũng không có nhìn, lập tức đáp lại. Vậy chúng ta liền đi trước rồi. Giang Nguyệt Bạch nói. A, thật tốt, bye bye. Gặp lại. Giang Nguyệt Bạch đeo lên mũ, cùng Long Chiến hai người đi ra phòng buôn bán. Ngồi ở trong xe mọi người thấy hai người tới, kinh ngạc nói, nhanh như vậy a? Cái này đã xem như chậm, mới vừa rồi còn bởi vì những cái khác sự tình làm trễ lại một chút thời gian. Long Chiến cười nói. Sự tình khác? Sự tình gì? Tô Anh Nhi hỏi. Sau đó, Long Chiến đem sự tình vừa rồi cáo chi đám người. Đây cũng là không có cách nào, không thể tránh. Tống Tiện Vân nói. Trước lúc này, các nàng đã nghĩ tới loại tình huống này, thậm chí còn cân nhắc đến sẽ có khác fan hâm mộ nhận ra. Cũng may, bây giờ chỉ là những cái kia nhân viên công tác nhìn thấy. Đi thôi, như vậy còn có chuyện, phải mau chóng chạy tới. Giang Nguyệt Bạch sau khi lên xe nói. Cô xe chậm rãi rời đi phòng buôn bán, không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà liên tại Giang Nguyệt Bạch chờ người rời đi nửa giờ sau, Chu Ánh các nàng mới đưa ảnh chụp tuyên bố đến trên mạng. Cái này các nàng là hỏi qua Giang Nguyệt Bạch, đã trải qua đồng ý của hắn. Có thể phát, nhưng cuối cùng một lát nữa, chờ bọn hắn đi sau đó. Thế là, nửa giờ sau, các nàng liền tại chính mình xã giao tài khoản cùng bằng hữu vòng đều ban bố tấm hình này, lập tức liền đưa tới đám dân mạng chú ý a. Nguyệt Bạch ở trung tâm thành phố. Chuyện lớn như vậy như thế nào không nói cho ta? Ở đâu? Ta muốn đi ngẫu nhiên gặp. Nguyệt Bạch đây là đã nghỉ khỏe sao? Nhìn qua cảm giác Nguyệt Bạch càng đẹp trai hơn, so trước đó còn muốn xoái, có phải hay không cái này kiểu tóc duyên cớ? Không phải, cái này thật không phải là, đó là nhân gia vốn là dáng dấp liền xoái, cái này ta có ngôn ngữ quyền, đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta mới từ tiệm cắt tóc đi ra. Ca môn, có thể chụp một tấm tự chụp để chúng ta thưởng thức một chút sao? Ta đã bắt đầu chờ mong kính hoa thủy nguyệt ca khúc mới. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Giang Nguyệt Bạch đều đang bận rộn sự tình, mỗi ngày cơ hồ đều phải phối hợp một chút người làm một ít chuyện điều tra. May là không có cái vấn đề lớn gì, hăng hái phối hợp là được rồi. Vốn là cái này máy bay xảy ra chuyện cũng không phải là hắn có thể chi phối, hơn nữa hắn vẫn là người bị hại. Nói trắng ra là, Giang Nguyệt Bạch không có tìm tới cửa đã coi là tốt. Trong khoảng thời gian này, cũng không ít bằng hữu đặc biệt chạy tới thăm hỏi Giang Nguyệt Bạch. Hô, cuối cùng xử lý xong, ngày mai là có thể trở về thành quân biên. Giang Nguyệt Bạch vừa về tới biệt thự, liền lập tức tựa vào trên ghế salon. Tiểu Bạch, ăn trái cây sao? Cắt gọn hoa quả Văn Tịch Lam mới đi ra, liền thấy trở về Giang Nguyệt Bạch. Tới điểm. Vừa rồi tại bên ngoài hắn chiếc khác, bây giờ vừa vặn ăn chút trái cây bổ một chút. Ê. Văn Tịch Lam cầm lấy một khỏa cây vải lột tốt đưa đến bên miệng hắn. Ta tự mình tới là được rồi. Giang Nguyệt Bạch lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, liền thấy Văn Tịch Lam ánh mắt, sau đó ngoan ngoãn há hốc miệng ra, những người khác đâu? Ở dưới tầng, hẳn là đang luyện tập a. Giang Nguyệt Bạch sự tình kết thúc, tiếp xuống sinh hoạt cũng gần như quay về quỹ đạo, mà bọn hắn đáp ứng đám fan hâm mộ ca khúc mới cùng buổi hòa nhạc cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Phía trước chừng một năm, Long Chiến bọn người cơ hồ không có như thế nào đụng nhạc khí, bình thường cũng rất ít ca hát. Vừa ca hát liền sẽ nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch, tiếp đó lập tức liền không muốn hát. Trừ cái đó ra, Giang Nguyệt Bạch thám tử lừng danh cô nạn cũng tại hôm qua tuyên bố, vào khoảng tháng sau phục cảng. Vì cảm tạ đám fan hâm mộ ủng hộ, hắn còn đem đổi mới tần suất tăng nhanh. Chương 834, hình như vậy chương 834, hình như vậy lại trở về. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn trước mắt thanh quân viên ba chữ lớn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đúng vậy a, chúng ta lại trở về. Long Chiến cũng ngửa đầu nhìn qua cái kia quen thuộc bảng hiệu, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Nơi này, gánh chịu bọn hắn không thiếu hồi ức. Giang Nguyệt Bạch xảy ra chuyện đoạn cuộc sống kia, tất cả mọi người không muốn tới, sợ nhìn vật nhớ người. Nhưng kỳ thật vô luận là ở đâu, cũng sẽ nhớ tới Giang Nguyệt Bạch, không có gì khác biệt. Lão ca, chúng ta đi vào đi. Trần Gia Hân có chút không thể chờ đợi. Ân. Giang Nguyệt Bạch đẩy cửa vào. Bởi vì trong lúc đó một mực có người tới quét dọn chỉnh lý, bên trong vẫn là trước sau như một đêm mắt. Trước tiên đi tới không phải Giang Nguyệt Bạch, mà là Tuyết Cầu cùng Đường Bảo. Hai cái này nhìn đến đây, lập tức trở nên hưng phấn, bắt đầu chạy khắp nơi. Bọn hắn không biết cái gì Lâm Viên biệt thự, chỉ biết là ở đây phạm vi hoạt động càng rộng, có thể chơi cũng nhiều hơn. Giang Nguyệt Bạch đi tiến vườn, có loại cảm giác đảo ngược thời gian nào giác. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến hoa cỏ hương thơm, đó là trong trí nhớ duy nhất thuộc về thành quân viên hương vị. Tiếp xuống trong một ngày, đám người bắt đầu ở trong vườn bận rộn, thu dọn đồ đạc. Vốn là Trương Nguyện Thanh là muốn nàng bên kia bảo mẫu, hoặc mời một ít người tới, nhưng Giang Nguyệt Bạch đám người cảm thấy, dù sao mình cũng không có gì chuyện, không bằng chính mình liền quét dọn tốt. Một mặt là nghĩ mọi người cùng nhau làm chút chuyện, lần nữa làm quen một chút nơi này, một phương diện khác cũng là bởi vì bây giờ trên người Giang Nguyệt Bạch quá nhiều chuyện, có thủ quan tâm. Nếu là thỉnh ngoại nhân tới, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền toái không cần thiết truyền ra. Hơn nữa chính bọn hắn phối hợp làm việc, cũng là vui vẻ, đây là thuộc về bọn hắn cùng ra. Thanh quân viên rất lớn, nhưng số đông diện tích cũng là bên ngoài, nhưng mà bên ngoài lại không thể nào cần quét dọn. chủ yếu là trong phòng, đám người cùng một chỗ hỗ trợ, hoa một ngày thời gian, vừa bận quét dọn xong. Chỉnh lý xong sau đó, một đoàn người có chút mệt mỏi tựa vào trên ghế salon. "Tiểu Bạch, chúng ta hẳn là quét dọn xong." Tô Hoành Nhi đem đầu gối lên bên ghế salon duyên, thiếu khí vô lực nói. "Ân, hẳn là quét dọn xong." Giang Nguyệt Bạch cho mấy người cắt hoa quả, lại làm chút lạnh uống bưng tới, tới ăn chút trái cây. "Tiểu Bạch, chúng ta buổi tối ăn cái gì?" Tống Thiện Vân cầm lấy cây tăm đâm khối dưa hấu. "Các người muốn ăn cái gì?" Giang Nguyệt Bạch đem tất cả đồ uống lạnh phân cho đám người. "Ăn cái gì? Giống như không có gì đặc biệt muốn ăn. Ta cũng là, hơi mệt quá mức. Các ngươi a, thiếu khuyết rèn luyện, lúc này mới đến đâu a, từng cái lại không được." Long Chiến đứng lên chỉ vào mỗi người nói. Mọi người thấy hắn cái dạng này, chỉ là lườm hắn một cái, cũng không muốn nói. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở trên ghế salon, lấy ra máy tính bắt đầu giải quyết sự tình. Trước hết trước tiên cần phải hồi phục rất nhiều người tin tức, những người này cũng là hắn bằng hữu, biết được hắn trở về hướng hắn chúc mừng. Chuyện thứ hai chính là chuẩn bị hắn trở về ca khúc thứ nhất, đây là quan trọng nhất. Chuyện này đã kéo dài quá lâu, từ hắn trở lại Hoa Hạ tính lên, đã qua hơn một tháng, mà hắn đáp ứng ca khúc mới cùng buổi hòa nhạc còn không có một cái tin chính xác. Còn nữa chừng 10 ngày chính là tháng 8, cái này thời gian chênh lệch vừa vặn có thể cho bọn hắn thời gian luyện tập, ngày mùng ngày 1 tháng 8 đúng giờ phát ca. Ca khúc mới hắn kỳ thực đã nghĩ kỹ, liền từ hắn tới chủ sướng, cái này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Đến nỗi buổi hòa nhạc phương diện này, Giang Nguyệt Bạch cùng những người khác còn có Trương Nguyện Thành cũng thảo luận rất nhiều. Nhưng phương án cụ thể còn không có xác định được, trong này dính đến rất nhiều chuyện, không dễ dàng như vậy. Trước hết nếu như chỉ xử lý một hồi, chắc chắn không thể thỏa mãn đám fan hâm mộ nhu cầu. Một hồi cho ăn bệ bụng cũng liền 10 vài người, chút nhân số này đối với Giang Nguyệt Bạch cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ tới nói, thật sự là quá ít quá ít. Căn bản không đủ điểm, có thể sẽ xuất hiện bạn người cướp một tấm vé tình huống. Trước kia là chỉ có quốc nội fan hâm mộ, như vậy còn may xử lý một điểm, nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ Kính Hoa Thủy Nguyệt ngoại quốc fan hâm mộ cũng rất nhiều. Tính cả tổng số, cũng không so quốc nội thiếu. Loại tình huống này, vô luận tổ chức bao nhiêu trận, tựa hồ cũng có chút không đủ. Đây cũng là để cho đám người khó khăn nhất chỗ, một hồi hai trận chắc chắn không đủ, 10 chàng 20 chàng dường như cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Nếu như nói giống trước đây buổi biểu diễn lưu động như thế tới một cái trăm chàng, này đối mọi người mà nói kỳ thực cũng khá là mệt mỏi. Hơn nữa lại xử lý buổi biểu diễn lưu động lời nói, chắc chắn liền không thể hạn chế tại ở trong nước, nước ngoài phải dính đến. Đây cũng là một vấn đề. Vô luận như thế nào nghĩ, cảm giác đều không tốt. Khả năng biện pháp tốt nhất chính là nhiều xử lý một điểm buổi hòa nhạc, nhưng cái này số lượng cũng không biện pháp xác định, hơn nữa địa điểm để ở nơi đâu cũng làm cho người rất đau đầu. Giang Nguyệt Bạch mắt phía trước cũng tại vì cái này sự tình phát sầu, đáp ứng đám fan hâm mộ sự tình chắc chắn không thể đổi ý, hắn thậm chí cũng đang lo lắng, chính mình có hay không có thể trưng cầu một chút đám fan hâm mộ đề nghị, nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp tốt. Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy màn ảnh máy vi tính rơi vào trầm tư, đột nhiên trên giao diện bắn ra một cái tin tức. Hắn vô ý thức chuẩn bị đóng lại, lại nhìn thấy một bản tin. Tin tức không có gì để mắt, chính là liên quan tới một cái chủ bá trực tiếp lúc chuyện lý thú. Nhưng Giang Nguyệt Bạch nhìn thấy cái tin tức này, trong lòng lại có một cái ý nghĩ. Hắn hoàn toàn có thể làm một hồi online buổi hòa nhạc. Đến lúc đó lây trực tiếp hình thức tiến hành. Đến lúc đó dùng nhiều phần mềm trực tiếp, như vậy toàn cầu các nơi fan hâm mộ đều có thể nhìn thấy, còn mất đi rất nhiều phiền phức. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng sân bãi dung nạp nhân số vấn đề, vô luận thân ở thế giới cái góc nào, chỉ cần có internet, đều có thể lần đầu tiên thưởng thức được buổi hòa nhạc. Hơn nữa như vậy còn có chỗ tốt, không cần bọn hắn chạy khắp nơi. Mặc dù online cùng offline vẫn có chút khác nhau, nhưng lần này là vì phản hồi fan hâm mộ, có thể để cho tất cả mọi người nhìn thấy mới có ý nghĩa nhất. Giang Nguyệt Bạch không nhịn được vì chính mình ý nghĩ này cảm thấy vui vẻ. Cái này tựa như là tối ưu biện pháp, nếu không thì ăn lẩu. Như vậy cũng đơn giản điểm. Tại Giang Nguyệt Bạch suy nghĩ vấn đề thời điểm, Trần Gia Hân đột nhiên để bàn bạc nói, kỳ thực chỉ là chính nàng muốn ăn nồi lẩu. Đây chính là giữa mùa hè. Giang Nguyệt Bạch đem máy vi tính phóng tới trên bàn trà, liếc mắt nhìn ngoài phòng. Mùa hè chiếu ăn, không sai, liền ăn lẩu. Vậy thì nồi lẩu. Được được được, nghe các ngươi, vậy các ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi làm. Giang Nguyệt Bạch nói xong quay người hướng đi phòng bếp. Những thứ này hoa quả cùng nguyên liệu nấu ăn cũng là bọn hắn trước khi đến từ trên đều mang tới. Tương đối dễ dàng. Không phải vậy lúc này để người khác đưa, đoán chừng không ai có thể đưa. Giang Nguyệt Bạch vừa không đi ra mấy bước, sau lưng chuyển tới những người khác âm thanh. Hắn xoay người nhìn lại, lại phát hiện tất cả mọi người đều đứng dậy đi theo phía sau hắn. Thế nào? Từng cái một. Giang Nguyệt Bạch nghi ngờ nói. Không có gì, chúng ta chính là muốn theo ngươi cùng một chỗ. Hạ Tử Viện lộ ra mỉm cười. Các ngươi không phải mệt mỏi sao? Không có, không mệt, đùa ngươi chơi. Thật không mệt mỏi. Giang Nguyệt Bạch lần nữa xác nhận. Không mệt, đám người cùng kêu lên trả lời. Được chưa, cái kia cùng một chỗ. Hắc hắc, đám người vây quanh Giang Nguyệt Bạch hướng về phòng bếp đi đến. Ngươi hôm nay để cho mua Mao Đỗ có phải hay không đã sớm nghĩ ăn lẩu? Làm sao có thể? Lao ca ngươi nhìn ta là hạ người như vậy sao? Hình như vậy. Chương 835, online buổi hòa nhạc. Chương 835, online buổi hòa nhạc. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không ở trên đảo thời điểm còn có ca hát ta, như thế nào cảm giác ngươi cái này ngón giọng một điểm không có giảm a? Long Chiến Tử giá đỡ chống ở giữa đứng lên. Không có a, ta ở trên đảo làm sao có thời giờ ca hát? Giang Nguyệt Bạch khẽ cười một tiếng. Hắn ở trên đảo đoạn thời gian kia cơ hồ mỗi ngày đều bởi vì đồ ăn buôn ba, đồ ăn phong phú thời điểm, lại nếu muốn lấy để cao chất lượng sinh hoạt. Tuy nói làm điều này thời điểm cũng có thể ca hát, nhưng có khí lực này không bằng dùng tiết kiệm tại những khác phía trên. Ta cảm giác Tiểu Bạch ca hát càng ngày càng dễ nghe nha. Tô Bành Nhi nói. Hẳn là các ngươi thời gian dài không có nghe xong ca hát nguyên nhân à, thanh âm của ta cũng không có biến. Giang Nguyệt Bạch cười cười. Hôm nay bài hát này xem như thu xong, liền chờ qua mấy ngày ban bố. Ca khúc đợi chút nữa còn muốn phát cho phòng làm việc người, trước mắt Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc cũng đã khôi phục vận hành bình thường. Hắn không có ở đây đoạn thời gian kia, Kính Hoa Thủy Nguyệt không tiếp tục phát ca, mà những cái kia nhân viên công tác cũng sẽ không có sự tình làm. Vốn là thì Hành Ngọc, Sở Nam bọn người còn nghĩ tiếp điểm những công tác khác, suy nghĩ không thể lấy không tiền lương, nhưng đều bị Trương Nguyện Thành cùng Long Chiến bọn người cự tuyệt. Lấy Kính Hoa Thủy Nguyệt thu vào, thanh toán bọn hắn những người này tiền lương vẫn là không có vấn đề, căn bản vốn không cần bọn hắn đi làm những thứ khác. Thế là, trong đoạn thời gian này, Kính Hoa Thủy Nguyệt phòng làm việc nhìn qua là đang vận hành, nhưng kỳ thật tất cả mọi người không có việc gì. Cả ngày hoặc là trong phòng làm việc nói chuyện phiếm, hoặc chính là ở trên mạng xử lý một chút liên quan tới Giang Nguyệt Bạch cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt dư luận vấn đề. Bây giờ Giang Nguyệt Bạch trở về, bọn hắn cũng bắt đầu bước vào quỹ đạo. "Đúng, ta ngày mai muốn tới phòng làm việc, các ngươi có ai muốn cùng ta cùng đi sao?" Giang Nguyệt Bạch nhìn hướng đám người. Tiếng nói vừa ra, Tô Minh Nhi bọn người lập tức liền đưa tay ra, "Ta." Bốn người một cái không sót, toàn bộ nhấc tay biểu thị muốn đi. Trần Gia Hân vừa định nhấc tay, lại yên lặng buông xuống. Cơ hội này vẫn là lưu cho bốn vị tẩu tử tốt, nàng vẫn là chờ tại thành quân viên giữ nhà tốt. "Bốn người các ngươi đều muốn đi?" Giang Nguyệt Bạch hơi kinh ngạc. Bốn người nhao nhao gật đầu, các nàng bây giờ căn bản không muốn rời đi Giang Nguyệt Bạch, dù cho chỉ là đi một chuyến phòng làm việc. "Tốt a, A Chiến ngươi đây, ngươi đi không?" Giang Nguyệt Bạch ngược lại hỏi hướng Long Chiến. "Ngươi đi làm gì?" "Đi cùng Nguyễn Thanh Tỷ cùng thì ca bọn hắn thương lượng một chút buổi hòa nhạc sự tình." Giang Nguyệt Bạch phía trước mấy ngày đem ý nghĩ của mình cùng Trương Nguyễn Thanh nói rồi một lần điện thoại. Đại khái nói một chút liên quan tới online buổi hòa nhạc suy nghĩ, Trương Nguyễn Thanh cảm thấy vô cùng có thể thực hiện, liền để đi một chuyến phòng làm việc, đến lúc đó thương lượng với nhau một chút phương diện chi tiết. Vốn là chuẩn bị mở online hội nghị hoặc để cho phòng làm việc người đến thanh quân viên, nhưng Giang Nguyệt Bạch nghĩ lại, chính mình trở về thời gian dài như vậy còn giống như chưa từng đi phòng làm việc, vừa vặn thừa cơ hội này. Buổi hòa nhạc. "Vậy ta cũng đi a." Long Chiến vốn là không muốn đi, tưởng rằng chuyện gì khác, nhưng nghe xong là buổi hòa nhạc, vẫn là quyết định muốn đi. Dù sao, hắn cũng là Kính Hoa Thủy Nguyệt một thành viên, có cần thiết nghe nghe phương án cụ thể. "Đi, vậy thì chúng ta mấy cái đi tốt, mấy người các ngươi liền trở tại thanh quân viên a." Giang Nguyệt Bạch nhìn lấy Trần Gia Hân đám người nói. Bọn hắn đi lần này, thanh quân viên bên trong còn có 5 người, không đến mức quá nhàm chán. Trần Gia Hân, Tống Kinh Nguyệt, Vương Thi Tỉnh, Hoa Chính Tắc cùng Hoa Nhã Nam, cộng thêm một chó một mèo. Hoa Thị Huynh Muội hai người sau khi tốt nghiệp bây giờ đang tại xử lý mình tích hội họa, cũng là bởi vì chịu đến Giang Nguyệt Bạch hút đúc, hai người đều lựa chọn quốc họa. Trước mắt cũng không có đi tìm việc làm, trên thực tế, gia đình của bọn hắn cũng không cần bọn hắn đi làm việc. Bây giờ liền chờ tại trong thanh quân viên, mỗi ngày nghe một chút ca vẽ tranh quốc họa, còn có Giang Nguyệt Bạch chỉ đạo, đối với bọn hắn hai người mà nói là tốt nhất. "Yên tâm, trong nhà liền giao cho chúng ta tốt." Trần Gia Hân vỗ bộ ngực tự tin nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Trần Gia Hân cái bộ dáng này, hướng về đám người cười cười. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai, Kính Hoa Thủy Nguyệt một nhóm 6 người ăn cơm sáng xong liền lái xe đi tới phòng làm việc, Trương Nguyễn Thanh sẽ ở nơi đó hội hợp với bọn hắn. Từ thanh quân viên đến phòng làm việc lộ trình cũng không gần, lái xe cũng cần hơn 1 giờ. Khi bọn hắn đi tới phòng làm việc, lại phát hiện cửa ra vào còn kéo một cái băng biểu ngữ, trên đó viết hoan nghênh lãnh đạo đến đây thị sát công việc. Tất cả phòng làm việc người xếp thành hai hàng hoan nghênh Giang Nguyệt Bạch 6 người, còn làm pháo hoa. "Ai đây chủ ý a?" Giang Nguyệt Bạch cười mang trên đầu dải lụa màu cầm xuống. Lão bản hỏi, "Chủ ý của người nào?" Sở Nam nhìn về phía đám người, kết quả đại gia chỉ là đang cười, nhưng không ai nói chuyện. "Tốt tốt, cảm ơn mọi người." Giang Nguyệt Bạch hướng đám người gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó tại đại gia vây quanh đi vào trong phòng. Đám người liền buổi hòa nhạc chuyện tiến hành kịch liệt thảo luận, chủ yếu là đối với sân bãi, thời gian, ca khúc cùng chỉnh thể quá trình tiến hành xác định. Sân bãi lời nói kỳ thực giải quyết rất dễ, cái này định tại Thượng Đô hoặc Cô Tô đều được. Thậm chí thanh quân viên hoặc huyện thanh tỷ nhà trang viên đều được, chỉ cần hơi bố trí một chút, hoàn toàn có thể coi như buổi hòa nhạc hiện trường sử dụng. Ngược lại đến lúc đó ngoại trừ đều là người mình, nhiều lắm là còn có một số nền tảng lấy dễ ảm nhân viên công tác. Sân bãi vấn đề này rất dễ giải quyết, cho nên mọi người cũng không có hoa quá nhiều thời gian. Kế tiếp chính là thời gian, vì để cho càng nhiều người có thể nhìn thấy, bọn hắn quyết định thời gian liền định tại cuối tháng 8, đặt ở mở đầu khóa học trước. Sau đó là ca khúc, cũng chính là đến lúc đó cần biểu diễn ca khúc, cái này cũng liên quan đến cả chàng diễn sướng hội thời gian. Đầu tiên cái này buổi hòa nhạc, chắc chắn không thể để cho người tới chợ hát, ý vị này bọn hắn cần hát xong toàn trình. Bất quá cái này cũng không cần quá lo lắng, hoàn toàn có thể ở giữa trộn lẫn một chút nói chuyện tiếng, tin tưởng đám fan hâm mộ cũng rất muốn vui lòng. Cuối cùng quyết định, tổng cộng 100 bài ca khúc, chia làm 2 trận. Cũng chính là liên tục 2 ngày, trong đó 90 bài bài hát cũ, 10 bài ca khúc mới, mỗi một chàng thời gian đại khái tại chừng 4 giờ. Cái này 10 bài ca khúc mới cần Giang Nguyệt Bạch tại gần đây sáng tác đi ra, hơn nữa còn muốn luyện tập hảo. Rất nhiều ca khúc kỳ thực tại hắn xảy ra chuyện phía trước liền có đang luyện tập, bây giờ chính là ôn tập một lần. Bên trong những ca khúc này có tiếng Trung ca, cũng có ngoại quốc ca. Bởi vì đây là Giang Nguyệt Bạch đồng ý, cho nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Giang Nguyệt Bạch nói có thể làm được, vậy thì nhất định có thể làm đến. Phòng làm việc đám người cũng đều rất tin tưởng Giang Nguyệt Bạch cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt, điểm này không thể nghi ngờ. Cuối cùng chính là chỉnh thể quá trình, đợi đến đây hết thảy toàn bộ xác định rõ thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, Giang Nguyệt Bạch mấy người liền chuẩn bị rời đi phòng làm việc. Vốn là đại gia còn chuẩn bị ăn chung cái cơm tối, nhưng bởi vì Trần Gia Hân mấy người các nàng còn tại Thanh Quân Biên, không thể không trở về. Ăn cơm về sau còn sẽ có cơ hội, hắn tẩy Trần Yến ngay tại vài ngày sau, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đi Thanh Quân Biên. Trước mắt người nên thông báo toàn bộ đã thông trì, 99 người đều biểu thị sẽ đến, ngoại trừ cá biệt một chút quả thật có chuyện không có cách nào chạy tới, nhưng cũng cho Giang Nguyệt Bạch đưa chúc phúc. Chương 836, đời này không đổi chương 836, đời này không đổi thời gian rất mau tới đến tháng 8, mọi người chiếu thường ngày đi làm việc làm. Giang Nguyệt Bạch sự tình đã qua nửa tháng, hết thảy toàn bộ đều bình thường trở lại. Mọi người bắt đầu thích đứng Giang Nguyệt Bạch bình an trở về tin tức, càng nhiều hơn chính là đối với hắn tương lai chờ mong. Đối với thường xuyên nghe âm nhạc mà nói, mỗi tháng ngày đầu tiên chính là leo lên cùng hưởng âm nhạc trang chủ xem có cái gì bài hát tốt. Lâm Thanh chính là như vậy một người, đã 28 tuổi hắn, vẫn như cũ còn bảo lưu lấy cái thói quen này. Kết quả vừa mới mở ra phần mềm, liền bắn ra tới một cái cửa sổ. Hắn vô ý thức tưởng rằng quảng cáo gì hay là nhắc nhở hắn nạp tiền hội viên, vừa mới chuẩn bị đóng lại, lại ngây ngẩn cả người. Thời gian qua đi 16 cái tháng, Kính Hoa Thủy Nguyệt mang theo ca khúc mới đời này không đổi nặng cân một kích. Cơ lập tức nghe. Lâm Thanh rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn lầm rồi, chờ xác nhận trên màn hình chữ chắc chắn 100 sau, hương phấn mà trực tiếp từ hô lên. Ta thiên, Kính Hoa Thủy Nguyệt ra ca khúc mới. Thanh âm của hắn phi thường lớn, hoàn toàn quên chính mình còn tại trên đi làm tàu điện ngầm. Hành khách chung quanh nao nao căng tới ánh mắt kinh ngạc, có mấy cái mang theo thai nghe người trẻ tuổi, nghi ngờ lấy xuống thai nghe. Lâm Thanh lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, trên mặt trong nháy mắt có chút xấu hổ, lúng túng hướng đại gia cười cười, ngượng ngùng, quá kích động. Ngoài miệng nói, nhưng nội tâm hắn hưng phấn không chút nào giảm, cấp tốc cờ lực mở bắt đầu lắng nghe. Sớm cao phong tàu điện ngầm bên trên người rất nhiều, trong đó không thiếu có Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ, nghe được Lâm Thanh cái này hét to, lập tức mở ra điện thoại. Tiểu tử kia mù gầm cái gì a, cho lão tử giật mình. Ta cũng không biết à, doa đến trong tay của ta bánh bao đều rơi mất, cho trên quần tích đến tất cả đều là dầu. Ta giống như nghe được một điểm, giống như nói cái gì phát ca khúc mới. Ta liền nghe được Kính Hoa Thủy Nguyệt bốn chữ. Ha ha ha, ngươi cái tên này, ta biết ngươi là Kính Hoa Thủy Nguyệt fan hâm mộ, nhưng cũng không cần cái gì đều nghe thành Kính Hoa Thủy Nguyệt a, cái này cũng có thể Kính Hoa Thủy Nguyệt a. Chính là, ngươi như thế nào cái gì đều nghe thành Kính Hoa Thủy Nguyệt, nếu thật là Kính Hoa Thủy Nguyệt, vậy ngay cả đứng lên không phải liền là Kính Hoa Thủy Nguyệt phát mới người kia nói đến cái này, thần sát một trận. Sau đó, hắn đông nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, cực nhanh mở ra âm nhạc phần mềm, con mắt trợn lên thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc mới ban bố đẩy lên, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thật là Kính Hoa Thủy Nguyệt phát ca khúc mới. Hắn hướng về bên người mấy người nói, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng hỉ. Đám người thấy thế, cũng nhao nhao lấy điện thoại di động ra, đeo ống nghe lên. Tất cả mọi người thấy được ca khúc mới tên, gọi đời này không đổi ngược lại là có chút loại kia bình an trở về cảm giác. Đời này không đổi, Kính Hoa Thủy Nguyệt biểu diễn, Nguyệt Bạch soạn, Nguyệt Bạch làm thơ, Nguyệt Bạch soạn nhạc, Nguyệt Bạch nhìn xem tên quen thuộc, trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, lại còn có thể nghe được Giang Nguyệt Bạch ca khúc mới. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, giống như là tại dài rằng giặc trời đông giá rét sau nên đón luồng thứ nhất gió xuân, kinh hỉ cùng ấm áp xen lẫn. Cứ như vậy một hồi, ca khúc mới bình luận liền đột phá rồi 10 vạn. Cuối cùng chờ đến, hơn một năm, cuối cùng có thể nghe được Nguyệt Bạch ca khúc mới. Một năm. Ngươi biết một năm qua ta là thế nào qua sao? Khúc nhạc dạo quá tuyệt vời, là mùi vị quen thuộc. Mọi người trong nhà, cho ta chống đi tới, tháng này đệ nhất nhất định muốn cầm xuống, ta nói, giật tới cũng không dễ sử dụng. Không có tâm bệnh, cho bọn hắn xem cái gì gọi là vương giả trở về. Ha ha ha, không biết nói cái gì, ta liền đến nổi bọn. Khúc nhạc dạo một vang, một cỗ đậm đà cổ phong màu sắc liền đập vào mặt. Là Giang Nguyệt Bạch quen thuộc lĩnh vực, loại này ca khúc tại Kính Hoa Thủy Nguyệt toàn bộ trong kiếp sống có rất nhiều, cũng là đám người thích nhất loại hình một trong. Đám người nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho âm nhạc ở bên tai chảy xuôi. Nghe khúc nhạc dạo, bọn hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần. Thời gian xuyên không ngừng lưu chuyển tại lúc trước khắc cốt biến tiên không phải xa xôi lại có một vạn thâm niên tình cũng không thay đổi yêu giống liệt hỏa giống như lan tràn Giang Nguyệt Bạch thanh âm quen thuộc truyền ra, Ôn Nhu mang theo một tia ma lực, đem mọi người đưa vào một cái tràn ngập ý thơ cùng thâm tình thế giới. Hắn sở dĩ lựa chọn bài hát này, chỉ là bởi vì tên của nó, đời này không đổi. Nếu để cho Giang Nguyệt Bạch lựa chọn lần nữa một lần, hắn vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Leo lên chiếc phi cơ kia, cũng là bởi vì bằng hữu nhóm đối với hắn yêu thích, muốn nhanh lên nhìn thấy hắn. Hắn cảm thấy chính mình cả đời này rất có ý nghĩa, rất thỏa mãn, liền như là bài hát này tên một dạng, đời này không đổi. Ký ức là đầu dây dài xoay quanh ở chân trời chìm nổi bên trong cho là tình thâm duyên cạn ngươi lại độ xuất hiện ta nhìn thấy lời thề hứa hẹn tại nước trời ở giữa tiếng ca du du dương dương, phiêu đãng tại mỗi một cái người nghe bên hai, cũng bay vào mọi người đáy lòng. Lâm Thanh lặng lặng nghe bài hát này, qua lại hồi ức giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Hắn nhớ tới đại học thời đại, tại trong túc xá cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ thức đêm nhìn Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc trực tiếp chẳng cảnh. Khi đó bọn hắn, thanh xuân tuổi trẻ, đối với tương lai tràn đầy ước mơ, Kính Hoa Thủy Nguyệt âm nhạc chính là bọn hắn việc học bên trong một vòng màu sáng. Hắn lại nghĩ tới chính mình nhập môn chỗ làm việc lúc mê mang cùng dãy rủa, là Kính Hoa Thủy Nguyệt tiếng ca làm bạn hắn vượt qua từng cái làm thêm giờ ban đêm. Những cái kia giai điệu phảng phất có được ma lực thần kỳ, có thể xua tan trong lòng của hắn mỏi mệt cùng bất an, cho hắn kiên trì tiếp sức mạnh. Quay đầu xem không từng đi xa lưu luyến ánh mắt đời này không đổi muốn phân tán không quen tính thế nào đều quá khó sau khi tách ra càng dũng cảm nguyện cái này yêu đời đời tương truyền bây giờ. Lâm Thanh nghe cái này bài đời này không đổi nội tâm của hắn bị một loại tâm tình phức tạp lấp đầy. Hắn đã nghĩ tới chính mình đã từng bỏ qua một đoạn cảm tình, nữ hài kia từng cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo Kính Hoa Thủy Nguyệt buổi hòa nhạc, cùng nhau chờ Kính Hoa Thủy Nguyệt tuyên bố ca khúc mới, cùng một chỗ vì Kính Hoa Thủy Nguyệt đánh bảng. Hắn nhớ kỹ hai người lần thứ nhất gặp mặt, cũng là bởi vì trong trường học nghe được Kính Hoa Thủy Nguyệt một ca khúc. Hai người đều phi thường yêu thích, cũng bởi vậy quen biết có đề tài chung nhau. Nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người mỗi người đi một ngả. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bây giờ tâm tư đều đặt ở trong công tác, bình thường ngoại trừ nghe một chút âm nhạc, xem điện ảnh, cũng không có nhiều hơn nữa hưu nhàn hẳn bụng. Mà bây giờ bài hát này giống như là một cái chìa khóa, mở ra đáy lòng của hắn cái kia phiến phủ bụi đã lâu môn, những cái kia khi xưa ngọt ngào cùng tiếc nuối trong nháy mắt xông lên đầu. Tàu điện ngầm chậm rãi vào trạm, Lâm Thanh lại không hề hay biết, chung quanh ồn ào náo động phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Hắn đắm chìm tại trong tiếng ca cùng hồi ức đan vào thế giới không cách nào tự kiềm chế, trong đầu một mực hiện ra cái kia khuôn mặt quen thuộc. Cái kia bồi bạn chính mình thật nhiều năm nữ hải, cũng không biết nàng bây giờ đang làm gì. Hắn chỉ biết là nàng giống như chính mình, cũng còn ở lại chỗ này tòa thành thị, chỉ là cụ thể ở đâu hắn không biết. Chương 837, ta là tới chuộc tội chương 837, ta là tới chuộc tội uống không hết vong tình thủy không để ngươi như khói trước kia lại hoài niệm mong kiếm như mặt cơ múa trong nháy mắt đừng có lại nhắm mắt lại bỏ lỡ kinh thế không muốn xa rời lần này Kính Hoa Thủy Nguyệt ca khúc mới vừa tuyên bố, lập tức liền hấp dẫn vô số người nghe đài. Nếu như từ cùng hưởng âm nhạc trang chủ hậu trường nhìn, cái này đã phá kỷ lục thế giới. Nhiều người nhất đếm đồng thời nghe một ca khúc ghi chép, không chỉ là Hoa Hạ, toàn cầu các nơi đều có. Bài hát này phát ra lượng cùng lượt download không ngừng kéo lên, thậm chí phá vỡ nhiều cái âm nhạc trang chủ ghi chép. Đây hết thảy đều là bởi vì Giang Nguyệt Bạch, hắn quay về mới có thể đạt đến thành tựu như vậy. Không chút nào khoa trương giảng, trước đây hắn xảy ra chuyện, cùng hưởng âm nhạc trang chủ tại trong một đoạn thời gian nhiệt độ hàng rất nhiều. Hắn nhiệt đới động toàn bộ âm nhạc thị trường sức sống, cũng làm cho mọi người thấy được tầm ảnh hưởng của hắn. Quay đầu xem không từng đi xa quyến luyến một người lưu luyến quên về bao nhiêu mồ hôi đủ ấm áp người kêu khóc ta kêu gọi nghe rõ bên thai nỉ non đường sợ phong khinh vân đạm ca khúc bộ phận cao trào, để cho người ta cảm nhận được ngàn năm bất diệt cảm tình. Không chỉ chừng này, vô luận là tình yêu, hữu tình, chi kỷ chi tình cũng là như thế, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Ca khúc mang một người sức mạnh thường thường vượt qua bản thân, bộ phận này không chỉ là âm nhạc bên trên cao âm, càng là trên tình cảm bộ phát điểm. Quay đầu xem không từng đi xa lưu luyến ánh mắt đời này không đổi muốn phân tán không quen tính thế nào đều quá khó sau khi tách ra càng dũng cảm nguyện cái này yêu đời đời tường truyền bài hát này tổng cộng cũng chỉ có hơn 4 phút một điểm, một khúc rất nhanh liền kết thúc. Nhưng nghe ca người vẫn còn đắm chìm tại trong ca khúc tình cảm, Lâm Thanh nhìn xem điện thoại sử sốt. Hắn không biết mình nên làm như thế nào, có phải hay không hẳn là đi tìm về nữ hài kia, dù sao ban đầu là chính mình nhắc. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, chính mình là một cái nghèo tiểu tử, trong nhà phụ thân còn có nghiêm trọng tật bệnh. Nếu như đi cùng với nàng, hoàn toàn chính là tại liên lụy nàng. Hơn nữa lúc ấy đối phương phụ mẫu biết mình gia đình tình huống này, cũng cầm ý kiến phản đối. Hắn không muốn chậm trễ tiền đồ của nàng, cho nên mới đưa ra chia tay. Hồi tưởng lại, lúc kia, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, lại vẫn luôn cũng không nói đến một câu oán trách lời nói. Một khắc này, Lâm Thanh tâm cũng nát, nhưng hắn biết, hắn nhất thiết phải làm ra quyết định này, hắn không thể để cho nàng vì mình từ bỏ tương lai. Bây giờ, nghe bài hát này, Lâm Thanh tâm lần nữa bị xúc động sâu đậm. Chờ hắn lấy lại tinh thần, cũng đã là 20 phút sau. Ta dựa vào, ngồi lỗ trạm. Lâm Thanh nhìn thời gian một cái, trong lúc bất tri bất giác hắn đã ngồi qua mấy trạm. Cái thời điểm này, coi như lại trở về, cũng nhất định sẽ đến trễ. Hắn nhìn xem trước mắt rộn ràng đám người, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn không biết hiện tại nên đi nơi nào, nghe cái ca tựa hồ cho hắn nghe emo. Sau đó hắn nhìn một chút trong ca khúc bình luận, phát hiện có không ít người cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Nghe thật hay, vẫn là Nguyệt Bạch quen thuộc tiếng ca, ta quá yêu. Chúng ta không bao giờ lại là hăng hái thiếu niên, mà là tuổi gạo dầu muối trung niên. Muốn nói yêu đương, Kính Hoa Thủy Nguyệt một ca khúc chính là một cái cố sự. A hạ, ngươi đang nghe sao? Ta chỉ cần cái này. Không niệm tiếp sau, đối với ngươi ta đời này không đổi. Nghe lòng ta đều mềm, mười mấy năm qua đi, vẫn là quên không nhớ nàng. Ở thời điểm này trong xe điện ngầm, hắn lộ ra phá lệ đột ngột. Người khác đều đang sốt ruột thời gian đang gấp, chỉ có hắn sững sờ tại chỗ. Suy xét chốc lát sau, hắn cầm điện thoại di động lên, đầu tiên là cho lãnh đạo gọi điện thoại. Hắn quyết định, hắn muốn bước ra một bước kia, chỉ có điều trước đó, cần trước hết xin một cái nghỉ phép. Cũng không thể gì cũng không nói liền bỏ bê công việc, nên đi quá trình vẫn là phải đi. Nhận được lãnh đạo đồng ý sau đó, hắn hướng về tàu điện ngầm cửa đi đến. Trong lúc đó hắn lại cho một người gọi điện thoại. Tiến tử, là ta, Lâm Thanh, ta biết, ngươi đừng đội mắng ta, ta muốn hỏi ngươi sự kiện, ngươi biết Tiểu Anh hiện tại ở đâu sao? Đầu bên kia điện thoại nghe được Lâm Thanh lời này, rất lâu mới lên tiếng. Nhận được câu trả lời Lâm Thanh cũng chịu mắng một chập, lúc này mới cúp điện thoại. Hắn dùng di động hướng dẫn rồi một lần, sau đó tại ven đường gọi xe. Kim Hồng Cao Úc, đây là trung tâm thành phố một tòa cao Úc, bên trong phân bố mấy chục công ty. Cùng lúc đó, một nhà trong đó trong công ty, một vị nữ sinh đang vị trí công tác bên trên nhìn điện thoại. Trước mắt cách giờ làm việc còn có 10 phút, cũng không phải rất gấp. Nàng bây giờ đang tại nghe giảng bài, nghe một bài nàng ưa thích người ca. Nàng bình thường liền thường xuyên nghe, nhưng yêu thích ca sĩ chỉ có một cái, chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hôm nay là bọn hắn tuyên bố ca khúc mới thời gian, nàng đương nhiên muốn nghe, chỉ là cái kêu bồi nàng nghe ca nhạc người cũng không ở nghe trong thai nghe ca khúc, suy nghĩ của nàng có chút bay xa. Một khúc nghe xong, vừa mới chuẩn bị thu thập một chút bắt đầu làm việc, điện thoại lại báo có người gọi tới, vẫn là mình quên mật. Yến tử, chuyện gì? Ai vậy? A Thanh. Vừa nghe đến tên quen thuộc, Hàn Anh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhưng rất nhanh biến thành lạnh nhạt. Hắn tìm ngươi làm gì? Hỏi ta ở đâu? Hắn muốn làm gì? Ngươi cho hắn làm đi. Hàn Anh miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn rất cao hứng, thậm chí còn muốn cho khuê mật mình hành vi nhân lai, đây mới là khuê mật tốt. Được rồi, ta đã biết, ta phải đi làm. Hàn Anh cúp điện thoại, bắt đầu công việc hôm nay. Nàng kỳ thực rất nhớ Lâm Thanh, nhưng bởi vì chuyện lúc trước, vẫn không có liên hệ. Nàng biết Lâm Thanh là vì nàng tốt, nhưng nàng chính là không hiểu, vì cái gì khó khăn không thể hai người cùng nhau đối mặt. Đến mức về sau phụ thân hắn chết đi, nàng chỉ có thể lặng lẽ ở phía xa lặng lặng nhìn xem. Nghĩ tới đây, nàng lại có chút đau đầu. Làm gì còn nghĩ hắn, thật là, rõ ràng là hắn muốn chia tay, số nam nhân, ta cũng không phải không có người truy, thử. Hàn Anh cầm lấy bên cạnh một cái con rối, hướng về phía trên chính là mấy quyền. Đây là hai người còn tại yêu đương lúc, nàng và Lâm Thanh đi ra ngoài chơi thời điểm tại trong bút bê máy chảo. Bây giờ, nàng chỉ cần nghĩ tới Lâm Thanh, sẽ cho con rối này mấy quyền. Phát tiết đi qua, tâm tình của nàng cũng thoải mái một chút. Tiếp lấy, cũng đến thời gian làm việc, nàng tận lực không để cho mình suy nghĩ hắn. Vừa việc làm không đến một giờ, đã nhìn thấy trước mặt mình đứng một cái, Trạch Quang. Nàng ngẩng đầu, là chính mình bằng hữu kiêm đồng sự, Tiểu Hoa, thế nào? Có chuyện gì sao? Có người tìm ngươi. Tiểu Hoa cười thần bí. Ai vậy? Lãnh đạo sao? Không phải. Đó là ai? Hàn Anh nghi ngờ nói. Là ta. Một cái thanh âm quen thuộc từ Tiểu Hoa đằng sau chuyển đến, để cho nàng trong nháy mắt dừng lại. Thanh âm này, nàng không thể quen thuộc hơn được, dù cho không nhìn thấy người, nàng cũng biết là ai. Nàng lập tức đứng lên, quả nhiên thấy được người kia. Trên mặt nàng đầu tiên là vui mừng, sau đó giả vờ lạnh nhạt dáng vẻ, ngươi tới làm gì? Ai cho ngươi tới? Ta là tới chỗ tội. Lâm Thanh tiến lên một bước, từ phía sau lấy ra một chùm hoa hồng. Hàn Anh nhịp tim không tự chủ tăng tốc, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ trấn định, chỗ tội. Ngươi cho rằng một bó hoa liền có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Ta biết một bó hoa còn thiếu rất nhiều, nhưng ta hy vọng đây là chúng ta khởi đầu mới, ta sẽ dùng quãng đời còn lại tới đền bù chỗ tội. Lâm Thanh tiến lên đem hoa tươi đưa cho Hàn Anh. Hừ, tốt ta, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Hàn Anh làm bộ suy xét một hồi, tiếp đó giả vờ bộ dáng gắng gượng làm. Lâm Thanh nghe xong, tiến lên ôm chặt lấy Hàn Anh. Hàn Anh khẽ giật mình, sau đó lộ ra nụ cười. Nàng cuối cùng chờ đến hắn.